Chương 89, cái này bức ta làm ra vẻ định. Tiểu hỗn đản, lão phu không phải dọa lớn. Âu Dương Long quyền gầm thét. Đã cho thể diện mà không cần, cũng đừng trách bản thiếu bá đạo vô tình. Diệp Phong vung tay lên, uy thế mười phần. Ngươi muốn làm gì? Âu Dương Long quyền nhìn chằm chằm Diệp Phong, quát hỏi. Dạy ngươi là người. Diệp Phong sắc mặt lạnh lẽo, ra lệnh, Phi Vũ Hàn, đi cho Âu Dương Long quyền một điểm nhan sắc nhìn một cái. Phúc. Phi Vũ Hàn thân thể lung lay, một mặt mông quyền. Để cho ta đi đối phó Âu Dương Long quyền. Diệp thiếu, tại hạ làm không được a. Phi Vũ Hàn khó khăn vô cùng, không nên đánh giá thấp thực lực của mình, phải tin tưởng chính mình, đi thôi, buông tay đánh cược một lần. Diệp Phong hai tay nhấn tại Phi Vũ Hàn trên bờ vai, ánh mắt kiên định đối cái sau nói. Phi Vũ Hàn toàn thân tràn ngập lực lượng, Diệp Phong tựa hồ cho hắn một loại ám chỉ, đó chính là hắn nhất định có thể chiến thắng Âu Dương Long Quyền. Diệp thiếu yên tâm đi, ta nhất định phải làm cho lão tiểu tử kia để mắt. Phi Vũ Hàn lược xuất ngoan thoại, đi đến Âu Dương Long Quyền trước mặt, khiêu khích giơ ngón tay giữa lên. Bởi vì cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, Diệp Phong trên thân bá đạo khí thế lây cho Phi Vũ Hàn, khiến cho cái này tu luyện Ngọc Diệu Tiên Kinh nương pháo cũng bắt đầu mạnh mẽ lên. Nhìn thấy Phi Vũ Hàn hướng chính mình dựng thẳng ngón giữa, Âu Dương Long Quyền tức đến méo mũi. Nhường một cái nương pháo đến giáo tự mình là người. Diệp Phong, mãi mãi ngươi thực biết chơi. Phải biết, Âu Dương Long Quyền là thân phận gì? Hắn nhưng là đường đường đứng đầu một thành. Nhưng mà Diệp Phong lại làm cho Phi Vũ Hàn đưa cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Đây quả thực là nhục nhã. Song phương không chỉ có thân phận chênh lệch to lớn, liền liền thực lực đều giống như khoảng cách. Nhưng mà Diệp Phong lại vẫn kiên trì nhường một nhân vật nhỏ đi giáo huấn Âu Dương Long Quyền. Tuyệt đối là trần trụi miệt thị. Nhạc phụ, Diệp Phi Vũ Hàn, đã Diệp Phong muốn được đánh mặt, vậy liền tắc thành cho hắn. Diệp Thanh Lân đứng tại Âu Dương Long Quyền sau lưng, giật dây nói. Diệp Phong kia tiểu hỗn đản khinh người quá đáng, đã hắn phái người đến đây chịu chết, vậy liền không muốn nương tay. Tô Loan đại tướng quân thở phì phò nói. Tốt, đã Diệp Phong muốn tìm quất, cũng đừng trách bổn thành chủ xuất thủ vô tình. Âu Dương Long Quyền hạ quyết tâm, trước Diệp Phi Vũ Hàn, hung hăng cho Diệp Phong một bạt hai, nhìn hắn còn dám hay không làm cản. Mặc dù Âu Dương Long Quyền cùng dưới trướng hắn cường giả đều cho rằng Diệp Phong phái ra Phi Vũ Hàn đến đây chịu chết chính là chuyện tiểu lâm. Nhưng là Diệp Phong bên người đông đảo tiên tiêu nhóm nhưng không có một cái cho rằng như vậy. Bọn hắn cảm thấy Diệp Phong phái ra Phi Vũ Hàn giáo Âu Dương Long Quyền làm người khẳng định liền có hắn lý do. Không phải Diệp thiếu căn bản sẽ không làm như vậy. Thần thông Long Hưng Quyền. Âu Dương Long Quyền quát lên một tiếng lớn, trên cánh tay quấn quanh lấy hai đầu hắc long, đột nhiên đánh ra. Thiên tiên cấp độ tu vi hoàn toàn bộc phát ra đi, khí tức kinh người. Hai cái to lớn quyền ảnh tựa như hai viên long đầu, gào thét mà đến đánh ra liên tiếp tâm bạo. Không nên cùng đối phương đối cứng, vận dụng ngươi Ngọc Diệu Tiên Kinh, lấy đu thắng cương. Diệp Phong hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh xem xét Âu Dương Long Quyền nút điểm, sau đó lại chuyển âm cho Phi Vũ Hàn. Phi Vũ Hàn gật gật đầu, lách mình tránh đi Âu Dương Long Quyền Long Hưng Quyền. Hai người đánh nhau, Phi Vũ Hàn tại Diệp Phong chỉ điểm, vậy mà thành thạo điêu luyện, không rơi vào thế hạ phong. Âu Dương Long Quyền nổi giận đến cực điểm, không ngừng oanh ra cường hoành thần thông cùng tiên pháp. Ầm ầm, tiên khí ba động lái đi, hình thành cuồng bạo cương phong, áp bách đám người thần kinh. Phải biết Âu Dương Long Quyền cùng Phi Vũ Hàn chiến đấu càng lâu, liền càng mất mặt. Hắn là thân phận gì? Hắn nhưng là đường đường thành chủ a. Phi Vũ Hàn là thân phận gì? Hắn chính là cái nương tháo. Nói là nhỏ ma cả đồng cũng không đủ. Nếu như cùng bực này tiểu nhân vật dây dưa tiếp, chẳng phải là sẽ để cho thành chủ đại nhân mặt mũi mất hết? Đến lúc đó còn thế nào đánh Diệp Phong mặt? Còn thế nào hung hăng quất Diệp Phong cái tát? Nghĩ tới đây, Âu Dương Long Quyền hạ quyết tâm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thánh Long hủy thiên kích. Âu Dương Long Quyền tế ra mạnh nhất thần thông, tựa như một cái thánh long vắt ngang bầu trời, hung ác trấn áp hướng Phi Vũ Hàn. Cái gọi là Thánh Long Hủy Thiên Kích, mặc dù uy lực cường đại, nhưng là cũng có chí mạng sơ hở. Đó chính là thi triển môn này thần thông thời điểm hội không môn đại lộ, bị người ta tóm lấy cơ hội. Diệp Phong khỏe miệng nhếch lên, cười lạnh, hắn đã chờ được ngày, chính là đang chờ cái này. Trung cung thẳng tiến, lấy Ngọc Diệu Tiên Kinh tầng thứ 3 pháp môn công kích Âu Dương Long Quyền đan điển tiên hải. Diệp Phong đội vàng hướng Phi Vũ Hàn truyền âm. Đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Bản thiếu nói qua muốn dạy ngươi làm người, liền nhất định sẽ làm được. Phi Vũ Hàn cũng nghiêm túc, nghe được Diệp Phong truyền âm về sau, lập tức đem Ngọc Diệu Tiên Kinh tầng thứ 3 phát huy đến cực hạn. Một tôn thánh khiết ngọc tượng nổi lên, cùng Phi Vũ Hàn nhục thân trùng điệp, đứng sừng sững không trung, phát ra cực kỳ sóng gợn mạnh mẽ. Bá! Thánh khiết ngọc tượng thẳng tắp đâm về phía Âu Dương Long Quyền đan điền tiên hải, chỉ nghe phốc thử một tiếng, Âu Dương Long Quyền phát ra thống khổ kêu thảm, chật vật quẳng bay ra ngoài. Bèn! Âu Dương Long Quyền trùng điệp nện trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Đám người nhao nhao hãi nhiên biến sắc. Mẹ ruột lặc. Vậy mẹ pháo vậy mà thật đem chúng ta thành chủ đánh bại. Diệp Phong tiểu tử kia vậy mà nói đúng. Đám người nhao nhao chạy tới, xem xét Âu Dương Long Quyền thương thế. Phi Vũ Hàn thu hồi tiên pháp, trên mặt đều là cuồng hỉ chi tình. Diệp thiếu, tại hạ không có nhục sứ mệnh. Trợ giúp Diệp Phong dạy dỗ Âu Dương Long Quyền, Phi Vũ Hàn vạn phần cao hứng. Diệp thiếu giúp ta chỉ điểm đột phá, ta rốt cục có cơ hội báo đáp hắn. Làm rất tốt. Diệp Phong mỉm cười, nhàn nhạt khích lệ nói. Âu Dương Long Quyền bị đám người vịn theo trong hố sâu leo ra, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Phong, tiểu tử thối, lão phu nhất thời chủ quan, mới bị vậy mẹ pháo đánh lén thành công, ván này không tính. Âu Dương Long Quyền cho chính mình lạc bại kiếm cơ hành vi, lập tức chọc giận rất nhiều người. Mẹ nó, thua, lại còn không chịu thừa nhận, đều là người nào a? Lần trước Tô Loan cũng là dạng này, chẳng lẽ người của phụ thành chủ đều là chết không nhận đổ vô sỉ sao?
Trung Thực nói, Âu Dương Long quyền tu vi cao hơn Phi Vũ Hàn quá nhiều, coi như Diệp Phong chỉ điểm Phi Vũ Hàn đánh bại hắn, hắn cũng không nên tìm dạng này lấy cớ vì chính mình giải vây. Thực sự quá bị hư hỏng mặt mũi. Diệp Phong, không muốn luôn luôn để người khác thay ngươi độc thủ, có bản lĩnh ngươi tự mình cùng Lao Phu đánh một trận. Âu Dương Long quyền khiêu khích nhìn xem Diệp Phong, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Hắn lập tức nhường Tô Loan cùng Diệp Thanh Lân bọn người lớn tiếng phụ họa. Không sai, luôn để người khác xuất thủ, chính mình lại làm con rùa đen rút đầu, có gì tài ba? Có loại ngươi tự mình cùng chúng ta thành chủ đánh một trận, khẳng định đánh tới ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Âu Dương Long quyền dưới trướng các cường giả tập thể phát ra khiêu khích thanh âm. Thấy cảnh này, Diệp Phong cười. Ai? Lúc đầu ta là không muốn ra tay trăng bức, nhưng là đã các ngươi bức ta, cái này bức ta làm ra vẻ định. Chương 90, các ngươi một khối lên đi. Âu Dương Long quyền, Tô Loan, Diệp Thanh Lân, còn có những cái kêu kêu la được hung nhất cái gọi là các cường giả, các ngươi tất cả đều một khối lên đi. Dù sao bản thiếu đánh một cái cũng là đánh, giết một đám người cũng là giết. Đạm mạc lời nói vang vọng toàn trường, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đám người lắng tai nghe xong Diệp Phong kia bá khí mười phần lời nói, trong nháy mắt vỡ tổ. Thao, Diệp thiếu muốn đơn đấu bọn hắn tất cả mọi người, ta không có nghe lầm chứ? Thói xấu, thật thói xấu. Diệp thiếu không xuất thủ thì lại lấy, vừa ra tay liền muốn đoàn diệt đối phương, thật sự là quá bá đạo. Lâm Long Mánh, Diễm Hòa Nhi, Phi Vũ Hàn các loại đông đảo thiên kiêu nhóm cảm thán không thôi. Tiểu hỗn đản, ngươi thật sự là rõ ràng. Âu Dương Long quyền cùng dưới trướng hắn cường giả sắc mặt tái xanh, khoác lác không lên thuế, chẳng lẽ ngươi không sợ gió lớn đau đầu lưỡi? Coi như ngươi muốn trăng bức, cũng không thể giả bộ như vậy a. Muốn lấy lực lượng một người đánh bại chúng ta tất cả mọi người, quả thực là muốn chết. Đám người khịt mũi coi thường, trực tiếp đem Diệp Phong vừa rồi kia lời nói trở thành trò cười. Phi thường kinh thường. Phải biết, coi như Âu Dương Long quyền theo Hoa Quả Sơn bại trốn về đến, dưới tay hắn vẫn là có không ít cường giả. Bởi vì cái gọi là chết gầy lạc đà so mã đại, hiện tại Âu Dương Long quyền dưới trướng liền có 3 tên thiên tiên cường giả, 5 tên điệu tiên cường giả tối đỉnh, 7 tên cựu giai điệu tiên cường giả, 12 tên bát giai điệu tiên cường giả cùng hắn cùng một chỗ đi tới Diệp gia chứng tiên đài. Bực này đội hình, đủ để quét ngang Thương Hải thành bất kỳ một cái nào thế lực. Mà vừa rồi Diệp Phong vậy mà lớn tiếng muốn một người đơn đấu bọn hắn tất cả mọi người. Tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử kia khẳng định điên rồi. Nhạc phụ, đã Diệp Phong muốn chết, không bằng chúng ta liền thành toàn hắn đi. Diệp Thanh Lân tại Âu Dương Long quyền bên tai nói nhỏ. Âu Dương Long quyền sắc mặt tái xanh gật đầu, hắn thấy Diệp Phong chính là cái tai họa, hiện tại lớn tiếng muốn đơn đấu bọn hắn tất cả mọi người, chính là diệt trừ cái sau cơ hội tốt nhất. Đối Âu Dương Long quyền tới nói, cơ hội này hắn cũng sẽ không buông tha, bởi vì hắn không muốn để cho chính mình trước thành chủ lọt vào bất cứ uy hiếp gì. Tiểu Phong, ngươi thật sự là hồ đồ. Âu Dương Lan Tình nhìn thấy phụ thân hai mắt bắn ra lạnh lẽo sắc cơ, vội vàng khuyên can Diệp Phong, hiện tại thu hồi lời nói mới rồi còn kịp, ngươi tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Phải biết, đứng tại Âu Dương Lan Tình lập trường, nàng cũng không muốn nhường Diệp Phong cùng chính mình phụ thân đem quan hệ viên náo như vậy cương. Lan tỷ, ngươi yên tâm đi, ta hội thủ hạ lưu tình, tha cho ngươi phụ thân bất tử. Diệp Phong nét miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng nói. Âu Dương Lan Tình nghe nói như thế, tức giận đến đầu não ngất đi, liên thanh trách cứ, tiểu hôn đảng ta là tại nhường ngươi tha ta phụ thân tính mệnh sao? Ta là vì ngươi muốn a? Ngươi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là cố ý cùng ta giả bộ hồ đồ? Lan Nhi, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, ngươi lui xuống trước đi. Đã Diệp công tử tự cho mình tu vi phải đơn đấu chúng ta hết thảy mọi người, vậy Lao Phu liền tự xuống giá mình cùng hắn chơi đùa. Âu Dương Long quyền hạ quyết tâm, muốn nhường Diệp Phong vì vừa rồi nói chuyện hành động trả giá đắt. Tô Loan đại tướng quân khặc khặc cười lạnh, vung tay lên, xuất lính sau lưng cường giả vây lại. Diệp Thanh Lân cho rằng đây là cơ hội ngàn năm một thở, cũng gia nhập chiến đoàn, muốn nhất cử đánh giết Diệp Phong, vì phụ thân báo thù. 3 tên tiên tiên cường giả, 5 tên địa tiên cường giả tối đỉnh, 7 tên cựu giai địa tiên cường giả, 12 tên bát giai địa tiên cường giả tạo thành siêu cấp đội hình đem Diệp Phong vây quanh. Liên Liên luôn luôn tin tưởng Diệp Phong, Diễm Hỏa Nhi, Lâm Long Mánh bọn người cho rằng Diệp Phong đùa với lửa. Hoàng Bét, Diệp thiếu trang bức làm ra vẻ lớn, có khả năng bị vây đánh. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi thông chi dược đại sư cùng Diệp gia chủ chạy đến trợ trận? Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, mặc dù chúng ta đối Diệp thiếu không có bao nhiêu lòng tin, nhưng bạn nhất hắn có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Diễm Hỏa Nhi, Lâm Long Mánh, Phi Vũ Hàn các loại đông đảo tiên kiêu nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên chiến cuộc, chỉ cần Diệp Phong có chút không địch lại, bọn hắn liền lập tức xuất thủ. Mọi người đoàn kết, làm thịt Diệp Phong tiểu tử này. Khoan lắc mặc dù không lên thuế, nhưng là muốn mạng. Hơn 30 tên tiên tu cường giả tập thể xuất thủ, thế ra thần thông, vây giết Diệp Phong. Diệp Phong đứng tại giữa trận, đã sớm không đợi được kiên nhẫn, nhìn thấy đám người xuất thủ, hắn cũng là không chút khách khí, trực tiếp đấm ra một quyền đi. Bành! Nắm đấm vàng gào thét mà đến, mang theo kinh khủng tương phong, trực tiếp đem 3 tên bát giai địa tiên cường giả đầu đánh cho hiếm nát. Vừa rồi, Diệp Phong đã sớm nói, đã Âu Dương Long quyền cho hắn trang bức cơ hội, cũng đừng trách hắn không khách khí. Nếu như giết chóc không phải là vì trang bức, kia lại có ý nghĩa gì? Tô Loan lão cẩu, vừa rồi liền số ngươi làm cho hoan, bản thiếu trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Diệp Phong bàn tay thô đập tới, kim sát trưởng ấn gào thét mà đến, trực tiếp đem vong hồn đại mạo Tô Loan quất bay. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ bên trong, Tô Loan giống như một quả đạn tháo, trung điệp nện vào lớp kín tường cao bên trên, hoàn thành thịt nát, trực tiếp mất mạng. T, vây giết Diệp Phong đông đảo cường giả nhao nhao ngược lại quất miệng hơi lạnh. Mẹ nó, một bàn tay chụp chết Tô Loan đại tướng quân, tiểu hỗn đản, ngươi có muốn hay không cuồng bạo như vậy à? Nam ngoã, Tô Loan cứ thế mà chết đi. Diệp Phong kia tiểu hỗn đản trên người tán phát ra khí thế thực sự thật là đáng sợ, đơn giản giống như sát thần. Mọi người cẩn thận, không muốn cho Diệp Phong đánh giết cơ hội của mình. Hơn 20 tên tiên tu nơm nớp lo sợ. Mặc dù bọn hắn đội hình có thể xưng cường đại, nhưng là đối mặt Diệp Phong, tất cả mọi người cảm thấy lực bất tòng tâm. Tiểu hỗn đản, lão phu đến gặp một lần ngươi. Âu Dương Long quyền tế ra màu đen tiên khí, ngưng tụ thành một cái cự long, bộc phát ra cường đại thế công. Long hống chân thiên, chiến đấu phi thường kịch liệt. Diệp Phong một mặt đối cứng Âu Dương Long quyền, một mặt tế ra lôi bạo thiên cường, oanh sát cái khác tiên tu cường giả. Từng cây lớn bằng bắp đuổi lôi điện oanh kích ra đi, mỗi một lần đều đem một tên tiên tu đánh cho toàn thân cháy đen, thân chịu trọng thương. Long văn đạo ấn. Âu Dương Long quyền chiếm cứ ở trên bầu trời, bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái cự hình long trảo oanh kích xuống dưới, đem đại địa oanh lõm. Diệp Phong có được hồng hoang thần thể, nhục thân cường hành phi thường, đối mặt Âu Dương Long quyền bọn người tế ra thần thông cùng pháp bảo, hắn có đôi cứng một liếng. Nam tiên cựu giai địa tiên liên thủ đánh tới, sáng chói tiên quang vạn phần lóa mắt. Diệp Phong giơ bàn tay lên, không chút khách khí đánh ra, liên tục 5 tiếng nổ, nam tiên cựu giai địa tiên bị quay thành huyết vụ, nhục thân nổ tung, bạo thể mà chết. Nhìn thấy Diệp Phong giống như đập mũi giống như liên tiếp đem 5 tên cựu giai địa tiên trục chết, Âu Dương Long quyền ánh mắt cùng cái cằm đều nhanh rất xuống đất. Tu vi của tiểu tử này không phải chỉ có sơ giai thiên tiên cấp độ sao? Hắn làm sao lại cuồng bạo như vậy? Thực sự quá độc ác. Âu Dương Long quyền nghiêm trọng hoài nghi chính mình đạt được tin tức có sai. Phải biết, ngày tại hôm qua, Diệp Thanh Lân còn nói cho Âu Dương Long quyền Diệp Phong tu vi chỉ có sơ giai thiên tiên cấp độ, không đủ gây sợ. Làm sao trong chớp mắt Diệp Phong thực lực liền cường đại đến đáng sợ như vậy tình trạng? Mũ nội nó, bổn thành chủ bị dao động. Diệp Phong tu vi căn bản không phải sơ giai thiên tiên, hắn là ngũ giai thiên tiên. Lúc này, Âu Dương Long quyền khóc không ra nước mắt. Trước đây không lâu, hắn vậy mà tuyên bố muốn đơn đấu một vị ngũ giai thiên tiên yêu nghiệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, đơn giản chính là tác đại tử. Ai? Lão phu thật sự là xuẩn đấu. Chương 91, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Âu Dương Long quyền liên tục tự trách. Diệp Phong giết chóc vẫn còn tiếp tục. Đã các ngươi nhường bản thiếu xuất thủ, vậy ta liền đem trang bức cùng giết chóc tiến hành tới cùng. Bá. Diệp Phong cầm trong tay thiên xương bảo nhận, mau lẹ vô cùng phách chạm ra ngoài. Hai tên bắt giai điệu tiên bị đánh thành hai nửa. Và anh. Diệp Phong quay người, kim sắc quyền ảnh anh ra ngoài. Ba tên điệu tiên đỉnh phong cường giả hóa thành thịt nát. Phanh. Diệp Phong điều động tiên khí, bàn tay lớn màu vàng nóng đánh ra, lại là hai tên tiên tiên vẫn lạc. Nhìn thấy Âu Dương Long quyền dưới trướng cường giả bị liên tục quanh sát, mọi người mới biết Diệp Phong đến cùng có được như thế nào kinh khủng chiến lực. Nổ nổ. Hiện trường đơn giản nổ tung. Diệp Phong như vào chỗ không người quanh sát Âu Dương Long quyền cực kỳ dưới trướng cường giả. Bực này chiến lực, đơn giản bá đạo đến cực điểm. Rất nhiều người trợn mắt hốt mồm, ánh mắt rơi mất một chỗ. Nhất là những cái kia vây giết Diệp Phong tiên tu càng là hoảng ép một cái. Hiện tại, bọn hắn không những không thể đánh giết Diệp Phong, ngược lại sẽ bị vô tình phản sát. Rất nhiều người âm thầm hối hận. Mẹ nó, không có việc gì đi trêu chọc Diệp Phong cái này ngoan nhân làm gì? Mới vừa rồi là ai bảo Diệp Phong xuất thủ? Lao tử không để yên cho hắn. Diễm Hòa Nhi, Lâm Long Mánh bọn người phân chấn không thôi, cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được, vì Diệp Phong lo lắng hoàn toàn dư thừa. Âu Dương Lan tình khắp khuôn mặt là xấu hổ. Vừa rồi, nàng còn khuyên Diệp Phong không muốn chịu chết. Hiện tại xem ra, muốn chết chính là nàng phụ thân Âu Dương Long Quyền. Không có việc gì buộc Diệp Phong xuất thủ. Đây không phải muốn chết là cái gì? Diệp công tử thủ hạ lưu tình. Âu Dương Long Quyền cái thứ nhất phạm sợ. Phải biết, nếu như hắn không sợ, không chỉ có là dưới tay hắn cường giả muốn bị đổ sát hầu như không còn, liên liên hắn chính mình đều tính mệnh khó đảm bảo. Làm sao? Âu Dương thành chủ không chơi. Diệp Phong thu hồi thần thông, đạm mạc mà hỏi. Âu Dương Long Quyền mặt sầm lại, trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Còn chơi cái giám a? Lại tiếp tục chơi tiếp tục, lão phu thân gia tính mệnh đều phải ném đến nơi này. Tiểu hỗn đản, ngươi thực sự quá biến thái. Âu Dương Long Quyền đoán hận cắn răng. Chúng ta chẳng qua là cùng Diệp công tử luận bàn đọ sức, Diệp công tử vì sao hạ độc thủ như vậy, giết thủ hạ ta chúng tiên. Âu Dương Long Quyền không hổ là lão hồ ly, lòng dạ rất sâu, mặc dù không chơi, nhưng lại đem nước bẩn tắt về phía Diệp Phong. Tựa như là Diệp Phong không đúng trước giống như. Âu Dương thành chủ, ngươi thiếu cùng bản thiếu dùng bài này. Diệp Phong đạm mạc nói ra, vừa rồi thế nhưng là các ngươi nhao nhao tế ra thần thông, chẳng đánh giết tại ta, chẳng lẽ bản thiếu đối với các ngươi những này tâm ngoan thủ lạn chi đồ còn muốn thủ hạ lưu tình sao? Không sai. Vừa rồi thế nhưng là các ngươi buộc Diệp thiếu xuất thủ. Hiện tại đánh không lại Diệp thiếu, lại chơi xáo lộ. Mẹ nó. Lão hồ ly này thật sự là không muốn mặt. Diễm Hòa Nhi, Lâm Long Mánh, Phi Vũ Hàn bọn người mắng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Diệp Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Âu Dương Long Quyền uy hiếp nói, nếu như ngươi đem lão phu ép, ta cái này mệnh lệnh dưới trướng đại quân giết tiến Diệp ra, đem các ngươi Diệp ra nổ tận gốc. Nghe nói như thế, Diệp Phong cười, thật sự là rõ ràng. Âu Dương thành chủ, ngươi dưới trướng còn có đại quân sao? Diệp Phong hỏi lại. Nếu như bản thiếu sở liệu không sai, chỉ sợ ngươi thủ hạ đại quân đã sớm tại Hoa Quả Sơn toàn quân bị diệt đi. Bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không tự xuống giá mình đến Diệp ra bái phòng ta. Diệp Phong nghe được Âu Dương Long Quyền không cách nào trả lời. Chính như Diệp Phong nói như vậy, Âu Dương Long Quyền dưới trướng một nửa khác đại quân đã sớm tại Hoa Quả Sơn toàn quân bị diệt. Hiện tại Âu Dương Long Quyền cùng quan can tư lệnh không có gì khác biệt. Buồn cười hắn còn to tiếng không biết thẹn uy hiếp Diệp Phong. Bây giờ bị Diệp Phong tại chỗ cho cùng, đừng đề cập nhiều lúng túng. Diệp thiếu, nhiều người ở đây miệng tạm, chúng ta có thể hay không mượn một bước đến trong phòng nói chuyện? Âu Dương Long Quyền mặt mũi tràn đầy cười làm lành, khẩn cầu nói. Trung thực nói, Âu Dương Long Quyền nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, ngoại trừ mất mặt xấu hổ vẫn là mất mặt xấu hổ. Bản thiếu cũng là không đi, Âu Dương thành chủ có lời gì cứ việc tại cái này nói. Diệp Phong lộ ra thái độ của mình, phi thường kiên quyết. Tốt đã Âu Dương Long Quyền khuất phục. Bây giờ nắm đấm của hắn không có Diệp Phong cứng rắn, Diệp Phong nói cái gì chính là cái đó. Lão phu dưới trướng có hai chi đại quân, chi thứ nhất bị Tả Thiên Thu tự ý kèm theo về Thương Hải thành, cùng các ngươi Diệp gia đối nghịch, kết quả bị Diệp thiếu toàn diệt. Âu Dương Long Quyền thần sắc cảm đạm nói, thứ hai nhánh đại quân cũng tại trước đây không lâu bị Hoa Quả Sơn yêu tộc bao vây tiêu diệt hầu như không còn, bây giờ chúng ta Thương Hải thành binh lực trống rỗng, một khi Hoa Quả Sơn yêu tộc giết đến tận cửa, tình huống có thể thật lớn không ổn. Lão phu lần này tới Diệp gia, chính là vì tìm Diệp thiếu thương thảo việc này. Âu Dương Long Quyền nói rõ ý đồ đến. Lời này vừa nói ra, lập tức ở hiện trường tạo thành không nhỏ ba động. Hoa Quả Sơn yêu tộc muốn tới. Hoàng Bét, chúng ta muốn đại họa trước mắt ta. Đều do Âu Dương Long Quyền, lao thất phu này không có việc gì đi treo chọc Hoa Quả Sơn làm gì. Đúng vậy a, mặc dù đại thánh bị bắt, nhưng là Hoa Quả Sơn nội tình vẫn còn ở đó. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ Âu Dương thành chủ, đã ngươi đến đây bái phòng ta, khẳng định đã nghĩ đến biện pháp ứng đối đi, ngươi nói nên làm cái gì? Diệp Phong muốn nghe xem tính toán của đối phương. Diệp thiếu quả nhiên là người thông minh, một lời liền nói chúng lao phu ý đồ đến. Âu Dương Long Quyền nói, nếu như ngươi chịu quy thuận tại ta, và ngươi cường đại lực hiệu triệu, lại bồi lên lão phu lãnh đạo lực, nhất định có thể đem Hoa Quả Sơn bảy yêu đánh lui, bảo đảm ta Thương Hải thành bình an. Âu Dương Long Quyền mặt dày vô sỉ lập tức kích lên rất nhiều người phản cảm. Mẹ nó, nhường Diệp thiếu quy thuận ngươi, nói đùa cái gì? Lớn như vậy một cái tu tiên đại quân đều bị ngươi bại quang, ngươi lại còn nói chính mình có lãnh đạo lực, đến cùng muốn hay không mặt? Rất nhiều đám người tình xúc động, bọn hắn cho rằng Âu Dương Long Quyền đơn giản chính là không muốn mặt cực phẩm. Phải biết, vừa rồi Âu Dương Long Quyền các loại hơn 20 tên cường giả thế nhưng là bị Diệp Phong một người đánh cho thây ngang khắp đồng, bị bại thê thảm vô cùng. Hiện tại Âu Dương Long Quyền vậy mà vọng tưởng nhường Diệp Phong quy hàng với hắn, ra mặt này thật sự là so tưởng thành còn dày hơn. Vô sỉ như vậy hắn là thế nào có mặt nói ra được? Mà lại Âu Dương Long Quyền còn đánh lấy bảo hộ Thương Hải thành danh nghĩa đến nhường Diệp Phong quy thuận. Nếu như Diệp Phong không quy thuận, có phải hay không chính là cùng cả tòa Thương Hải thành là địch, đưa lê dân bách tính sinh mệnh tại không để ý? Lão hồ ly này thật sự là đủ lâm hiểm, lại còn chơi đạo đức bắt bóc. Âu Dương Long Quyền, nhường bản thiếu quy thuận ngươi, căn bản không có khả năng. Diệp Phong lúc này quang minh thái độ, tiếp lấy nói ra, ta nhìn không bằng như vậy đi, dù sao ngươi bây giờ đã là quan can tư lệnh, người thành chủ kia vị trí cũng đừng làm, dứt khoát nhường nhìn đi. Âu Dương Long Quyền khỏe mắt hung hăng nhảy lên. Mũ nội nó, cái này Diệp Phong nhìn so buồn thành chủ còn hung ác, ta bất quá là nhường hắn quy hàng thôi. Hiện tại hắn lại muốn cách chức mất ta thành chủ bảo tọa. Thật sự là thúc thúc có thể chịu thầm thầm không thể nhịn. Lão phu thành chủ bảo tọa là Ngạo Lai quốc quốc vương bổ nhiệm, ngươi có tư cách gì để cho ta nhường hiền? Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Hừ, lão phu tu tiên mấy trăm năm, bên trên kính thần minh, xuống phụ lê dân, ngươi có tư cách gì cách chức mất ta thành chủ bảo tọa? Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Từ xưa đến nay, chức thành chủ cho là người có đức chiếm lấy, ngươi có đức sao? Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lúc thành chủ người, hẳn là thống ngự có phương pháp, điều quản được độ, ngươi có bản lĩnh này sao? Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Âu Dương Long Quyền đều sắp tức giận điên rồi. Hắn có trăm ngàn loại đảm nhiệm thành chủ bảo tọa lý do, nhưng là Diệp Phong chỉ dùng một câu liền để hắn tức giận đến nổi điên phát điên. Đó chính là ta so với ngươi còn mạnh hơn. Chương 92, mặt trời lại mọc phía tây đi ra rồi. Một vạn đầu thảo nê mã tại Âu Dương Long Quyền trong lòng gào thét mà qua. Hắn vạn phần phát điên, nhưng lại đối Diệp Phong không thể làm gì. Không có cách nào. Người ta so với ngươi còn mạnh hơn a. Ngươi bắt điên cũng có cái chứng dụng. Về phần những cái kia đảm nhiệm thành chủ lý do, tại Diệp Phong thực lực cường đại trước mặt càng thêm lộ ra tái nhợt bất lực. Quyền đầu cứng, nói ra mới là đạo lý quyết định. Có ai không, đem Âu Dương Long Quyền trên người thành chủ quan phục cùng mũ quan lột xuống tới, đem hắn đuổi ra Diệp gia. Diệp Phong vung tay lên, ra lệnh. Lâm Long Mạnh cùng Phi Vũ Hàn hai người không nói lời gì xuống tới, thuần thục đem Âu Dương Long Quyền trên người quan phục cùng mũ quan lột xuống tới. Âu Dương Long Quyền thất hồn lạc phách, chật vật giống như ướt sũng. Mất mặt ta, thật sự là mất mặt. Đường đường thành chủ đại nhân lại bị Diệp Phong trước mặt mọi người quan tướng phục cùng mũ quan lột xuống dưới, còn có cái gì so đây càng mất mặt sao? Diệp Phong, tiểu tử ngươi làm thật tuyệt, cái nhục ngày hôm nay, lão phu nhớ kỹ. Âu Dương Long Quyền hai mắt bắn ra đoán độc và mang, bất quá lão phu nói thật cho ngươi biết, đừng tưởng rằng cách chức mất ta thành chủ bảo tọa, ngươi liền có thể ở phía trên ngồi an ổn, chờ đến Hoa Quả Sơn yêu tộc giết tới thời điểm, ngươi liền chờ chết đi. Quẳng xuống một chút nghe có thể cứu danh dự ngoan thoại, Âu Dương Long Quyền hất lên ống tay áo, đối bọn thủ hạ quát, chúng ta đi. Chậm rãi, ai bảo các ngươi đi rồi? Âu Dương Long Quyền cùng người thủ hạ của hắn còn chưa đi ra đi hai bước, sau lưng liền lại vang lên Diệp Phong đạm mạc lời nói, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Âu Dương Long Quyền đống nhiên quay đầu, tức giận hỏi, a, đuổi tận giết tuyệt ngược lại sẽ không. Diệp Phong cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng rơi xuống Diệp Thanh Lân trên thân, các ngươi có thể đi, nhưng là hắn nhất định phải lưu lại. Hôm nay, Diệp Phong muốn giúp Diệp gia triệt để thanh lý tai họa. Nhạc phụ, Diệp Phong muốn giết ta, van cầu ngươi nhất định phải mau cứu ta ạ. Diệp Thanh Lân hai chân như nhũn ra, đều nhanh sợ kẻ ra quần. Lúc đầu, Diệp Thanh Lân đi theo Âu Dương Long Quyền đi vào Diệp gia, là muốn nhìn một chút thành chủ làm sao thu dọn Diệp Phong, vì hắn phụ thân báo thù. Thật không nghĩ đến, Âu Dương Long Quyền chẳng những không có dọn dẹp Diệp Phong, ngược lại ngay cả thành chủ bảo tọa đều ném đi. Bây giờ Diệp Phong muốn đem hắn lưu lại, đơn giản đều muốn đem hắn sợ tè ra quần. Diệp Thanh Lân, ngươi thật sự là tìm đường chết, hôm nay không ai cứu được ngươi, lần trước thả ngươi rời đi, lần này ngươi lại còn dám đến ta Diệp gia, đồng dạng sai lầm ta sẽ không phạm hai lần. Lần trước, Âu Dương Lan Tình dùng Thiên Tiên Linh Xà Thảo mới đưa Diệp Thanh Lân cứu đi. Lần này, chỉ sợ Âu Dương Lan Tình coi như đem nàng chính mình dâng ra tới, Diệp Phong cũng sẽ không buông tha Diệp Thanh Lân. Âu Dương Long Quyền chuyện này đối với cha con sắc mặt phi thường khó coi. Bọn hắn biết, Diệp Phong là quyết tâm muốn tiêu diệt Diệp Thanh Lân, coi như bọn hắn cầu tình, Diệp Phong cũng sẽ không mua chuộc. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Âu Dương Lan Tình liền giữ yên lặng, không có vì nàng cái này trên danh nghĩa bị hôn phu cầu tình. Thanh Lân, đã Diệp Phong nhờ ngươi lưu lại, ngươi liền lưu lại đi, đây là các ngươi Diệp gia nội bộ sự tình, lão phu không có quyền can thiệp. Âu Dương Long Quyền nói ra nhường Diệp Thanh Lân trực tiếp sụp đổ. Mờ mờ tờ, ngươi cái lão giả là để cho ta chịu chết ta. Bản công tử xem như đã nhìn ra, cha con các người căn bản không muốn quản sống chết của ta. Đã như vậy, mọi người liền một khối chơi trứng. Diệp Thanh Lân trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng, cùng lúc đó nhục thể của hắn cũng đang nhanh chóng bành trướng. Âu Dương Long Quyền giật mình, cái này tiểu vương bắt đạn muốn tự bạo nhục thân. Đám người nhanh chóng lui lại lái đi, sợ tự bạo lực phá hoại tác động đến chính mình. Diệp Phong, ngươi cái nghiệt xúc, bản công tử cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Diệp Thanh Lân khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng vẻ điên cuồng, liều mạng hướng Diệp Phong bay nhảy lên đi qua. Phần Thiên Dung địa thủ, Diệp Phong nặng nề tỉnh táo, rũa ra hỏa diễm đại thủ, hướng về phía trước bắt tới. Một cái thiêu đốt hỏa diễm đại thủ gào thét mà đến, tựa như một tòa mô hình nhỏ ngũ chỉ sơn, một mực đem Diệp Thanh Lân tóm vào trong tay. Bành! Tự bạo thanh âm truyền đi, bộc phát ra nổ rung trời, nhưng mà Diệp Thanh Lân tự bạo sinh ra to lớn uy năng đều bị giam cầm ở Phần Thiên Dung địa thủ bên trong, cũng không có tạo thành cái gì lực phá hoại. Diệp Phong thu hồi Phần Thiên Dung địa thủ, tùy ý trà sát, Diệp Thanh Lân hóa thành đèn xám, đổ rào rào rơi xuống đất. T. Âu Dương Long Quyền cùng dưới tay hắn đông đảo cường giả ngược lại quất miệng hơi lạnh. Kia Phần Thiên Dung địa thủ thần thông thực sự rất cường đại. Diệp Thanh Lân tự bạo uy lực vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị hóa giải. Xem ra Diệp Phong một người đơn đấu tất cả chúng ta thời điểm còn không có sự xuất mạnh nhất thần thông, nếu như bộ kia Phần Thiên Dung địa thủ bị thi triển đi ra, chúng ta những người này khẳng định hội toàn bộ xong đời. Diệp Phong thực sự quá biến thái, hắn đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài? Đám người dọa đến rụt cổ một cái, hôm nay có thể giữ lại mạng nhỏ rời đi Diệp gia, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Âu Dương Long Quyền bọn người không còn dám dừng lại lâu, đội vàng xám xịt đi. Chứng tiên đài bên trên, vết máu loang lổ, tử thi nằm ngổn ngang, đều là có mặt mũi cường giả. Diệp Phong phất phất tay, ra hiệu hạ nhân đem những tử thi này tranh thủ thời gian thanh lý mất. Về phân hóa thành cho bụi Diệp Thanh Lân, thì là biến thành bụi bặm, từ đây tan thành mây khói. Phong Nhi, đây là có chuyện gì? Diệp Thiên Hùng mang theo mấy tên thái thượng trưởng lão đi tới, nhìn thấy đầy đất tử thi, kinh ngạc hỏi. Vừa rồi Âu Dương Long Quyền dẫn người tới muốn cùng ta luận bàn thần thông, ta nhất thời thất thủ, những người này liền chết. Diệp Phong gãi gãi đầu, vô tội nói, viện cái nói láo. Nhất thời thất thủ liền giết nhiều người như vậy. Diệp Thiên Hùng có chút im lặng. Gia chủ, ngươi mau tới đây nhìn xem, cái này người đã chết tương liếu phương. A, cựu giai địa tiên tương liếu phương bị thiếu chủ giết chết. Hắn nhưng là Âu Dương Long Quyền thái tướng. Diệp Thiên Hùng đội vàng đi tới, tập trung nhìn vào, người chết kia quả nhiên chính là tương liếu phương, nửa người đều bị Diệp Phong đập nát. Tuyền Ánh Vũ cũng đã chết, hắn nhưng là đỉnh phong địa tiên a. Long Đỉnh Đồ là thành chủ Tâm Phúc, thế mà cũng chết tại nơi này. Thiên Tiên Hoa Phi Hư bị thiếu chủ đập nát đầu, đây là eo của hắn bài. Từng người trưởng lão quá sợ hãi tra xét những cái kia tử thi, phát hiện bị Diệp Phong thất thủ giết chết tất cả đều là đại danh đỉnh đỉnh lưu nhân. Kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Thiếu chủ chiến lực làm sao lại như vậy cường đại? Cùng ngươi luận bàn đều giết chết nhiều người như vậy, nếu như buông tay đánh cược một lần, chẳng phải là sẽ chết càng nhiều cường giả? Phong Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thiên Hùng chất vấn. Phụ thân, ngài đừng có gấp, còn có một việc nói ra ngươi có thể sẽ cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong lúng túng nói. Chuyện gì? Đây là Âu Dương Long Quyền mũ quan cùng quan phục, hắn không mặt mũi lúc thành chủ, nhất định phải đem quan chức nhường cho ta. Hải Nhi tự nhận là tư lịch không đủ, cho nên thành chủ này bảo tọa vẫn là bởi ngài đến ngồi đi. Tại Diệp Thiên Hùng một mặt ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Phong đem mũ quan cùng quan phục đưa tới, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, đội vàng cũng như chạy trốn rời đi hiện trường, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mấy tên trưởng lão sắc mặt trở nên vạn phần đặc sắc. Thiên phù hộ ta Diệp gia. Lão phu vậy mà tại sinh thời nhìn thấy Diệp gia xưng bá Thương Hải thành. Âu Dương Long Quyền thế mà đem thành chủ bảo tọa nhường lại. Chơi ạ, việc này là thật sao? Mặt trời là không phải lại mọc phía tây đi ra rồi? Có muốn thành đoàn cùng một chỗ đi phía tây nhìn mặt trời mọc sao? Chương 93, lựa phỉnh ta a. Tử Dương Tiên Tông là Ngạo Lai Quốc lớn nhất tiên tông, nơi này điện tàng vô số, tu luyện tiên nhân càng là nhiều vô số kể. Tại Ngạo Lai Quốc, phàm là tu tiên giả, không người không muốn gia nhập Tử Dương Tiên Tông, từ đây nhất phi trùng thiên, bình bộ mây xanh. Cho nên, Tử Dương Tiên Tông là rất nhiều tu sĩ tu luyện thánh địa, mà đám tu tiên giả cũng thường thường lấy gia nhập Tử Dương Tiên Tông làm đinh. Hàng năm mùa xuân, Ngạo Lai Quốc từng cái thành trì thiên kiêu nhóm đều sẽ mong mỏi cùng trông mong chờ đợi Tử Dương Tiên Tông tiếp dẫn tiên sứ đến. Chỉ cần thông qua khảo hạch, bọn hắn liền có thể trở thành người người hâm mộ tiên tông đệ tử. Loại tình huống này tại Thương Hải Thành cũng không ngoại lệ. Lưu Vân Hổ chính là lần này Thương Hải Thành tiếp dẫn tiên sứ một trong. Tám đạo tiên quang, từ đằng xa chân trời phá không mà tới. Tiên quang phía trên, đứng đây 8 đạo bóng người, bọn hắn không phải người khác, chính là Tử Dương Tiên Tông tiếp dẫn tiên sứ. Cái này 8 tên tiếp dẫn tiên sứ lấy Lưu Vân Hổ làm chủ, mỗi người tu vi đều tại thiên tiên cảnh giới trở lên, tản ra phi thường khổng lồ áp bách khí tức. Có thể nói, bực này đội hình, đủ để quét ngang Thương Hải Thành. Khó trách rất nhiều ngạo lai quốc tiên kiêu nhóm đối Tử Dương Tiên Tông chạy theo như vịt, bởi vì bọn họ là thật cường đại. Đi vào Thương Hải Thành, Lưu Vân Hổ mệnh sư mội váy đỏ tụ tiến về phủ thành chủ tuyên bố tiếp dẫn lệnh, triệu tập Thương Hải Thành tiên kiêu, mà hắn chính mình thì tiến về luyện đan sư công hội, tự mình đi bái kiến sư bá Dược Bất Phàm. Dược Bất Phàm, đồng dạng đến từ Tử Dương Tiên Tông, dựa theo đối phận tới nói, so Lưu Vân Hổ còn cao hơn một đời. Cho nên, sư điệt bái kiến sư bá, chuyện đương nhiên. Vừa đi vào luyện đan sư công hội, Lưu Vân Hổ liền nhìn thấy một cái váy đỏ nữ tử tại tu luyện linh hỏa kiếm quyết. Kiếm khí tung hoành bay vụt, vô cùng sắc bén, hỏa diễm quấy động, cắt đứt hư không. Diễm Hỏa Nhi sung mãn ngọc lực cùng tiểu nộn eo thon nương theo lấy tu luyện linh hỏa kiếm quyết nguyên nhân tại váy đỏ phía dưới như ẩn như hiện, lộ ra tinh tế tỉ mỉ màu trắng, làm cho lòng người trì hướng về, ánh mắt lửa nóng. Hỏa Nhi sư muội, ngươi linh hỏa kiếm quyết vậy mà đột phá đến đại viên đầy cảnh giới, thật sự là thật đáng mừng a. Lưu Vân Hổ nuốt ngụm nước bọt, đi ra phía trước, chắp tay nói chúc. Kia là đương nhiên, có Phong Ca giúp ta chỉ điểm linh hỏa kiếm quyết, muốn không đột phá cũng khó khăn. Diễm Hỏa Nhi thu hồi tiên kiếm, hì hì cười một tiếng, vui vẻ nói: "Phong Ca, tiểu tử này là ai?" Lưu Vân Hổ mày nhăn lại, đối với danh tự này ôm lấy cực lớn căm thù cảm giác. "Vân Hổ sư minh, ngươi tại sao lại đến Thương Hải Thành rồi?" Diễm Hỏa Nhi lanh lợi, vui sướng giống như một cái nhỏ chim sẻ, đi vào Lưu Vân Hổ trước mặt, cười khanh khách hỏi: "Bây giờ tiếp dẫn thời hạn đã đến, ta và ngươi thượng tụ sư tỷ đến Thương Hải Thành tiếp dẫn mầm tiên." "A, thì ra là thế. Đúng rồi sư muội, trong miệng ngươi cái kia Phong Ca là ai? Ngươi linh hỏa kiếm quyết sở dĩ đột phá chẳng lẽ là bởi vì hắn?" Đè xuống trong lòng không vui, Lưu Vân Hổ bất động thanh sắc hỏi thăm về Diệp Phong. Trực giác nói cho hắn biết, chính mình Hỏa Nhi sư muội tựa hồ đối với tiểu tử kia rất có hảo cảm. "Vân Hổ sư minh, ngươi không biết, Phong Ca thế nhưng là Thương Hải Thành lừng lẫy nổi danh thiên tiêu, nói hắn có thể hô phong hoán vũ không có chút nào quá đáng." Nói đến Diệp Phong, Diễm Hỏa Nhi liền giống như là mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói, nói đến Diệp Phong lưu xoa địa phương, liền liền nàng chính mình cũng nhịn không được mặt mày hớn hở, đi theo thần thái phi dương. Lưu Vân Hổ càng nghe sắc mặt càng đen, nhất là khi hắn nghe được Diệp Phong vậy mà dùng đánh cái mông phương pháp trợ giúp Diễm Hỏa Nhi đột phá thời điểm, đều sắp tức giận nổ. "Mẹ nhà hắn, cái này hỗn đản dám ăn sư muội ta đậu hũ, Hổ Ca không tha cho ngươi." Lưu Vân Hổ nắm chặt song quyền, hận không thể làm thịt Diệp Phong. Phải biết, cho tới nay, Diễm Hỏa Nhi đều là Lưu Vân Hổ lo nghĩ đối tượng, chỉ là hai người một cái tại Tử Dương Tiên Tông, một cái tại luyện đan sư công hội, cách nhau rất xa, Lưu Vân Hổ không có cơ hội hạ thủ. Thật không nghĩ đến, hắn một mực tâm tâm niệm niệm Hỏa Nhi sư muội lại bị một cái tên là Diệp Phong tiểu tử thối nhanh chân đến trước. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Theo ta thấy, tên hỗn đản kia Diệp Phong rõ ràng chính là đồ vô sỉ, đánh lây giúp ngươi đột phá danh nghĩa chiếm tiện nghi của ngươi, lần sau để cho ta gặp phải, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Lưu Vân Hổ hung hăng cắn răng, lược xuất ngoan thoại: "Sư minh, ta tuyệt đối không cho phép ngươi vũ nhục Phong Ca, nếu như ngươi còn như vậy, cũng đừng trách sư muội không khách khí." Diễm Hỏa Nhi thở phì phò bĩu môi, tựa như một quả nổi giận quả ớt nhỏ, mày níu lại dè chừng nhìn chằm chằm Lưu Vân Hổ, tức giận mười phần. "Chán." Lưu Vân Hổ xấu hổ: "Vi huynh là vì ngươi tốt sư muội, ngươi làm sao còn hướng ta nổi giận đâu?" "Hừ, không cần." Diễm Hỏa Nhi cọ sát lấy răng mèo. Lưu Vân Hổ trên đầu toát ra hắc tuyến: "Sư muội, nghe ta một lời khuyên, không nên bị người khác lừa." Lưu Vân Hổ nói: "Cái kia Diệp Phong mặc dù quát tháo Thương Hải Thành, nhưng là đang vi huynh trong mắt, bất quá là một cái hết ngồi đáy giếng thôi, loại người này, còn không phải muốn nô nhan uốn gối cầu sư huynh nhường hắn gia nhập Tử Dương Tiên Tông." Lưu Vân Hổ tự ngạo cười cười: "Cùng ta so, hắn thật sự là kém xa." Lưu Vân Hổ cho rằng chính mình là tiếp dẫn tiên sứ, chỉ cần hắn một câu, liền có thể bị mất Diệp Phong tiền đồ, nhường hắn gia nhập Tử Dương Tiên Tông mộng đẹp thất bại. "Diệp Phong tiểu tử thúi kia lấy cái gì cùng ta so? Căn bản không so được ta." Nghe được Lưu Vân Hổ nói như vậy, Diễm Hỏa Nhi cũng luống cuống, vội vàng thay Diệp Phong cầu tình: "Sư minh, ngươi tuyệt đối không nên khó xử Phong Ca, nếu không, ta trong hội dây rất chết." "Sư muội, không có ý tứ, Diệp Phong cái kia hôn đản đã chọc tới ta, chỉ cần có ta ở đây, hắn mơ tưởng gia nhập Tử Dương Tiên Tông." Nói xong, Lưu Vân Hổ quẳng xuống ngoan thoại, xài bước hướng trong công hội đi đến. Dược Bất Phàm ngồi tại đại điện chỗ sâu, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được có tiếng bước chân truyền đến, Dược Bất Phàm mở ra hai con ngươi, vừa hay nhìn thấy Lưu Vân Hổ mặt mày hớn hở đi tới. "Vân Hổ bái kiến sư bá." Lưu Vân Hổ vội vàng tiến lên hành lễ. Dược Bất Phàm nên đón, hai người hàn huyên một hồi, phân chủ khách ngồi xuống. "Sư bá, ngươi viết thư mật chiếu ta đến đây, không biết mùi vị chuyện gì?" Lưu Vân Hổ hỏi. "Ngươi tại trên trận pháp tu vi có phải hay không còn dừng lại tại nhị tinh cấp độ?" Dược Bất Phàm đánh giá Lưu Vân Hổ, hỏi. "Ai?" Lưu Vân Hổ thở dài một tiếng, ủ rũ nói: "Đúng vậy à, ta đều dừng lại tại nhị tinh cấp độ vài chục năm, đến bây giờ còn không có tìm được thời cơ đột phá. Thứ không dám dâu dếm, Thương Hải Thành có vị kỳ nhân, hắn có lẽ có thể làm cho ngươi thuận lợi đột phá đến tam tinh cảnh giới." "Thật?" Lưu Vân Hổ hai mắt sáng lên, mười phần kinh hỉ: "Sư bá, người kia có phải hay không một vị cao giai trận pháp sư?" Dược Bất Phàm lắc đầu, nói ra nhường Lưu Vân Hổ càng thêm khiếp sợ trả lời: "Hắn là một tên hồn tiên sư." "Ông?" Nghe được hồn tiên sư ba chữ, Lưu Vân Hổ đầu váng mắt hoa. "Ta đi." Thương Hải Thành lại có hồn tiên sư. Lựa phỉnh ta a. Ta làm sao như vậy không tin đâu. Sư bá ngươi xác định không có đùa ta. Ta cùng tên kia hồn tiên sư giao tình không ít, chỉ cần lão phu thay ngươi cầu tình, hắn hẳn là sẽ ra tay giúp ngươi đột phá. Dược Bất Phàm nói xong, sau đó lại cảnh cáo nói, bất quá việc này nhất định phải giữ bí mật, bởi vì người cao nhân kia không hy vọng lộ ra thân phận chân thật của mình. Phù phù. Lưu Vân Hổ quỳ trên mặt đất, lời thề son sắt nói, sư bá yên tâm, chỉ cần có thể giúp ta đột phá, việc này ta nhất định giữ bí mật, tuyệt sẽ không lộ ra vị cao nhân nào đôi câu vài lời. Chương 94, như thế ra thật được không? Tốt. Dược Bất Phàm đem Lưu Vân Hổ nâng đỡ, nói ra, chờ ngươi tiếp dẫn xong mầm tiên về sau, ta liền dẫn ngươi đi bái phòng vị cao nhân nào. Hai người mật đàm kết thúc. Lưu Vân Hổ rời đi luyện đàn sư công hội. Mới đi ra, liền nhìn thấy thủ hạ một tên sư đệ vô cùng lo lắng chạy tới. Sư Minh, việc lớn không tốt. Tên kia Tử Dương Tiên Tông đệ tử đầu đẩy mồ hôi bẩm báo. Xảy ra chuyện gì? Lưu Vân Hổ nhướng mày, hỏi. Ta cùng Đường Tụ sư tỷ tiến về phủ thành chủ đem tiếp dẫn lệnh phát xuống dưới, nhưng không có một cái thiên kiêu tới hưởng ứng. Ồ, có chuyện như thế. Lưu Vân Hổ lấy làm kinh hãi. Phải biết, trước kia mỗi lần tuyên bố tiếp dẫn lệnh thời điểm, Thương Hải Thành thiên kiêu nhóm đều sẽ giống như là thủy triều theo bốn phương tám hướng mà tới, nhưng là hôm nay lại không giống. Hồng Thương Tụ đem tiếp dẫn lệnh truyền đạt xuống dưới, chờ cả buổi, lại ngay cả cái quỷ ảnh đều không gặp. Việc này phi thường kỳ quặc. Thương Tụ sư tỷ phái ta đi thăm dò, ta nghe nói việc này cùng một cái tên là Diệp Phong gia hỏa có quan hệ, bởi vì hắn không nhìn tiếp dẫn lệnh, cho nên mới khiến Thương Hải Thành đông đảo tiên tiêu đối chúng ta Tử Dương Tiên Tông làm như không thấy. Tên sư đệ kia càng làm cho Lưu Vân Hổ giật nảy cả mình. Diệp Phong, lại là hôn đàn này. Lưu Vân Hổ thực sự không nghĩ tới, Diệp Phong tại Thương Hải Thành lại có lớn như vậy lực hiệu triệu. Sư Minh, ngươi biết Diệp Phong? Không biết, chỉ là có chỗ nghe thấy. Lưu Vân Hổ hận đến hàm răng nữa, ta cũng phải kiến thức một chút, Diệp Phong hôn đản này rốt cuộc là nhân vật nào. Còn có một việc, ta phải như thật bẩm báo sư minh, để cho sư minh có chuẩn bị tâm lý. Chuyện gì? Thương Hải Thành biến thiên, nơi này thành chủ không còn họ Âu Dương, mà là họ Diệp. Họ Diệp? Không sai, ta nghe nói trước hai ngày Diệp Phong đem Âu Dương Long quyền chức thành chủ lột xuống dưới, hiện tại Thương Hải Thành biến thành Diệp gia thiên hạ, Diệp Phong ở chỗ này nói 102, mà lại đông đảo tiền kiêu quý tâm, muốn động đến hắn phi thường khó khăn. T. Lưu Vân Hổ ngược lại quất miệng hơi lạnh. Lúc đầu nhìn thấy Diễm Hỏa Nhi như vậy sùng bái Diệp Phong, Lưu Vân Hổ còn dự định mượn cơ hội này hảo hảo chen ép một chút cái sau khí diễm, đoạn tuyệt hắn gia nhập Tử Dương Tiên Tông đường. Thật không nghĩ đến, Thương Hải Thành Thiên Tiêu nhóm vậy mà đối Diệp Phong nghe lời răm rắp, Diệp Phong không tiếp dẫn lệnh, đông đảo Thiên Tiêu vậy mà cũng đi theo không nhìn, trực tiếp dẫn đến bọn hắn bọn này tiếp dẫn tiên sứ nhận lấy lạnh nhạt, vô cùng nhục nhã. Tại Lưu Vân Hổ xem ra, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, căn bản không thể tiếp thu. Diệp Phong tiểu tặc kia ở đâu? Ta muốn đích thân đi chiếu cố hắn. Giống như tại Thúy Tiên Tử lâu, Thường Tụ sư tỷ đã dẫn người tiến về nơi đó. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem cái kia hôn đản đến cùng có phải hay không tại tam đầu lục tí. Lưu Vân Hổ lửa giận khắp ngực, mang theo tên sư đệ kia vội vàng chạy tới. Cái này hai ngày, Diệp Phong có chút buồn bực, bởi vì hắn tu vi dừng lại tại ngũ giai thiên tiên cấp độ, liền không tiếp tục đột phá. Không chỉ có như thế, phần thiên dung địa thủ tu luyện cũng đạt tới bình cảnh. Nếu như không thể thu được linh hỏa tiếp tục gia trì, rất khó có thành tựu. Thế là Diệp Phong tại đại thánh chỉ điểm tiến về phòng đấu giá tiến hành đảm bảo. Thế nhưng là đãi nửa ngày, liền một điểm hữu dụng đồ vật đều không tìm được, rơi vào đường cùng. Diệp Phong liền tới đến Thúy Tiên Tiểu Lâu uống rượu giải sầu. Thế nhưng là uống vào, phiền phức liền tự động tìm tới cửa. Hồng Thương Tụ mang theo 5 tên tiếp dẫn tiên sứ nổi giận đùng đùng chạy tới nơi này, trực tiếp tại đối diện ngồi xuống. Hồng Thương Tụ tóc đen nhánh, như là thác nước, ngọc phong sung mãn, tương đương ngạo nhân, nàng có được huynh quốc huynh thành khí chất, nhưng là giờ phút này nàng tình xảo trên dung nhan lại mang theo khinh người vẻ giận dữ. Ngươi là Diệp Phong? Hồng Thương Tụ thanh âm băng hàn quát hỏi. Ngươi có việc? Diệp Phong đặt chén rượu xuống, lạnh lùng trả lời. Mặc dù Diệp Phong không có nói ra thân phận của mình, nhưng là câu trả lời này tương đương với chấp nhận. Nghe nói ngươi tại Thương Hải Thành rất sâu. Bình thường đi, ngươi biết bản tiên là ai chăng? Ngươi là ai liên quan ta điều sự? A, ngươi xác thực rất sâu, lại dám cùng ta nói như vậy nói. Bản thiếu hiện tại tâm tình không tốt, cho ngươi 3 hơi thời gian, nhanh xéo ngay cho ta. Diệp Phong bị tự cho là đúng Hồng Thường Tụ làm cho tâm tình càng thêm hỏng bét. Ngươi là ai đóng ta lông sự tình? Mẹ nhà hắn đặt mông ngồi vào bản thiếu trước mặt làm ra vẻ lao sói bây bôi. Ngươi có phải hay không có bệnh? Ha ha, tốt một cái không biết đạo thiên cao điểm dạy thiếu niên, cũng dám nhường bản tiên xéo đi. Hồng Thương Tụ lạnh lùng cười. Sau lưng nàng 5 tên tiếp dẫn tiên sứ nhóm cũng đều cười lên ha ha. Từng cái giống như là nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem Diệp Phong. Tiểu tử, nếu như chúng ta sư tỷ nói ra thân phận của nàng, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức dọa đến quỳ xuống dập đầu. Một cái hết ngồi đáy giếng cũng dám tại chúng ta sư tỷ trước mặt ngông cuồng khinh thường, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Hai tên nhị giai thiên tiên cấp độ tiếp dẫn tiên sứ vọt tới Diệp Phong trước mặt lớn tiếng kêu gào. Diệp Phong dương mắt lườm hai người một chút, đạm mạc hỏi, nói xong sao? Nói xong thì sao? Ngươi cái bạch. Đằng sau cái kia si chứ còn chưa nói đi ra. Diệp Phong liền một bàn tay vung mạnh đi qua, 332 tiếng giòn vang, trực tiếp đem hai tên nhị giai thiên tiên vô bay ra ngoài. Trên thế giới này, chỉ có hai loại người sẽ chết, một loại là tiểu năng, một loại là ngu ngốc. Diệp Phong ngồi xuống, bình tĩnh nhìn đối diện Hồng Thường Tụ, hờ hững hỏi, không biết vị cô nương này là tiểu năng vẫn là ngu ngốc. Hồng Thường Tụ sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà một bàn tay quạt bay hai tên nhị giai cấp độ thiên tiên. Thật sự là thật cuồng bạo thủ đoạn. Vẹn vẹn là chiêu này, Hồng Thường Tụ liền biết, Diệp Phong tu vi tuyệt đối tại bọn hắn phía trên. Khó trách dám ở Thương Hải Thành như thế sâu. Hắn có thực lực này. Tiểu tử đuối, càn rỡ người ta gặp nhiều, thế nhưng là đến cuối cùng, bọn hắn đều chết được rất thảm. Hồng Thường Tụ dù sao cũng là tiếp dẫn tiên sứ, mặc dù rất khiếp sợ, nhưng là nàng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Ngươi nghe nói qua Tử Dương Tiên Tông sao? Nghe nói qua. Chúng ta chính là Tử Dương Tiên Tông người. Hồng Thường Tụ trực tiếp lộ ra thân phận của mình. Nàng cho rằng, chỉ cần nói rõ chính mình là tiếp dẫn tiên sứ, coi như đối phương có lá gan lớn như trời, cũng không dám có bất kỳ bất kính. A, tiếp dẫn tiên sứ a, thật là lớn thân phận, bản thiếu đều nhanh ngủ chết. Diệp Phong miệt nhưng mà cười cười, mặc dù hắn trên miệng nói sợ hãi, nhưng nhìn nét mặt của hắn nào có một điểm sợ hãi ý tứ. Hắn rõ ràng là đang đùa giỡn Hồng Thường Tụ. Thiếu niên, ngươi như thế ra thật được không? Hồng Thường Tụ cắn hàm răng răng ngà, thịnh nộ không thôi. Chính mình lộ ra tiếp dẫn tiên sứ thân phận, đối phương lại còn dám như thế trêu tức nàng. Nói rõ không có đem nàng để vào mắt. Thật sự là muốn chết. Hồng Thường Tụ trực tiếp xuất thủ. Sau lưng nàng ba tên tiếp dẫn tiên sứ cũng tại cùng thời khắc đó tế ra thần thông, thẳng hướng Diệp Phong. Lưu Vân Hổ vô cùng lo lắng đuổi tới Túy Tiên Tử lâu. Thế nhưng là không đợi hắn lên lầu, liền nhìn thấy Hồng Thường Tụ cùng ba tên tiếp dẫn tiên sứ kêu thảm theo ngoài cửa sổ bay ra. Phanh 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 phanh. Bốn tên người sống sờ sờ giống như là bánh từ trên trời rớt xuống giống như ném tới Lưu Vân Hổ trước mặt. Lưu Vân Hổ mở bức. Mũ nội nó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 95, nội môn đại gia ngươi. Lưu Vân Hổ tập trung nhìn vào, phát hiện Hồng Thường Tụ đám người trên mặt đều có một cái đỏ tươi đại thủ ấn. Nguyên lai, lấy Hồng Thường Tụ cầm đầu 6 tên tiếp dẫn tiên sứ lại bị người trực tiếp từ lầu 2 quạt bay đi ra. Thao, đây là ai a? Làm việc bá đạo như vậy. Sư Minh, ngươi rốt cuộc đã đến, Diệp Phong tiểu tử kia thực sự rất càng rỡ, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Hồng Thường Tụ từ dưới đất bò dậy, tuyệt mỹ gương mặt bên trên in một cái tay số đỏ ấn, vô cùng chướng mắt cùng chật vật. Lại là Diệp Phong tiểu tử thúi kia. Lưu Vân Hổ an ủi, sư mọi người yên tâm đi, vì huynh tu vi đạt tới lục giai thiên tiên, nhất định phải làm cho Diệp Phong cái kia hỗn đản để mắt. Quẳng xuống ngân thoại, Lưu Vân Hổ xài bước xông vào Túy Tiên Tử lâu, đi tìm Diệp Phong tính sổ sách đi. Giờ phút này, lầu 2, Diệp Phong đập bay Hồng Thường Tụ bọn người về sau, vẫn nhàn nhã uống vào rượu ngon. Túy Tiên Tử lâu trưởng quỹ dọa sợ, thiếu chủ, ngươi nhanh lên trốn đi, Tử Dương Tiên Tông tiếp dẫn tiên sứ không phải chúng ta Diệp gia có thể chống nổi. Trưởng quỹ liền đội vàng quyên nhủ, rất nhiều thực khách cũng đều xuống lại tới, khuyên Diệp Phong, nhường hắn mau trốn. Các vị yên tâm, Tử Dương Tiên Tông mặc dù là quái vật khổng lồ, nhưng là trong mắt ta lại không đáng nhắc lên. Diệp Phong khoan thai cười một tiếng, cảm ơn đám người hảo ý a. Thật sự là khẩu khí thật lớn, chúng ta Tử Dương Tiên Tông mấy trăm năm không có đụng phải giống như ngươi đối thủ. Lưu Vân Hổ cao lớn bằng mỡ, lưng dài vai rộng, ngồi tại Diệp Phong đối diện, tựa như lấp kín núi nhỏ, cho người ta cảm giác gác bách mạnh mẽ. Có ý tứ, đánh nữ lại tới nam, thật thú vị tình tiết. Tiểu hữu đảng, ta mặc kệ ngươi trước kia tại Thương Hải Thành cỡ nào càng rỡ, nhưng là tại bản tiên làm trước mặt, ngươi là rồng cũng phải quật lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Lưu Vân Hổ uy danh như sấm, khí thế hùng hồn, ngay trước mặt mọi người lựa xuất ngoan thoại. Bình thường cùng ta nói như vậy, đều sẽ chết được rất thảm. Diệp Phong cao ngạo trả lời. Lúc này, Hồng Thường Tụ cùng mấy vị bị tắt đến sưng mặt sưng mũi tiếp dẫn tiên sứ theo dưới lầu đi tới, chỉ vào Diệp Phong đối Lưu Vân Hổ nói, sư minh, tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn. Mấy thế năng không thể không cần xúc động như vậy, các ngươi vừa đến Túy Tiên tiểu lâu liền hô to gọi nhỏ muốn cùng chúng ta thiếu chủ không xong, chúng ta thiếu chủ đến cùng làm sao chọc tới các ngươi, vậy mà để các ngươi như thế đại động nóng tính. Trưởng quỹ đứng tại Lưu Vân Hổ cùng Diệp Phong ở giữa, nhìn xem cái trước, hỏi, hắn vấn đề. Rất nhiều người đều muốn hỏi. Bao quát Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong đem Hồng Thường Tụ bọn người đập bay ra ngoài, nhưng là cho tới bây giờ, hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Hồng Thường Tụ bọn người sẽ không duyên vô cớ tìm tới chính mình? Ta cùng bọn hắn tựa hồ không có gì mâu thuẫn đi. Thử. Diệp Phong tiểu hỗn đản, ngươi biết không biết, bởi vì ngươi không nhìn tiếp dẫn lệnh nguyên nhân, toàn bộ Thương Hải Thành Thiên Tiêu đều lấy ngươi làm gương, đối với chúng ta Tử Dương Tiên Tông tiếp dẫn lệnh làm như không thấy, cái này tại Thương Hải Thành tạo thành rất xấu ảnh hưởng, ngươi làm ra phi thường hỏng dẫn đầu tác dụng. Ngươi nói, chúng ta chẳng lẽ còn không nên trừng phạt ngươi? Lưu Vân Hổ giận không kèm được nói rõ sự tình ngọn nguồn. Nghe nói như thế, Diệp Phong tức giận tới mức mắt trợn trắng. Mẹ nhà hắn, lão tử không muốn gia nhập Tử Dương Tiên Tông, đó là của ta tự do. Cái khác thiên tiêu có đi hay không cùng ta có cọng lông quan hệ. Ta ngăn đón không cho bọn hắn tiếp các ngươi tiếp dẫn lệnh rồi. Cũng bởi vì cái này các ngươi liền thay nhau ra trận sống mái với ta. Thao, còn có hay không phương pháp? Còn biết xấu hổ hay không? Đám người một mảnh xôn xao, nhao nhao chỉ trích tiếp dẫn tiên sứ nhóm làm được quá phận. Người ta Diệp thiếu lại không trêu chọc ngươi, các ngươi không nói lý như vậy tìm người ta phiền phức, tựa hồ không thể nào nói nổi đi. Diệp Phong rất vô tội, thật sự là người tại quán rượu ngồi, họa theo trên trời đến. Sư Minh, không muốn cùng đám người nói nhảm, trước cho Diệp Phong hỗn đản này một điểm nhan sắc nhìn một cái, nhường Thương Hải Thành Thiên Tiêu nhóm biết sự lợi hại của chúng ta, mọi người tự nhiên sẽ ngoan ngoãn cầu chúng ta gia nhập Tử Dương Tiên Tông. Hồng Thương Tụ đội vàng hướng Lưu Vân Hổ truyền âm, nàng cho rằng chỉ cần đem Diệp Phong chế trụ, liền có thể đánh dụng cái sau tại Thương Hải Thành dựng nên lên hy vọng. Đến lúc đó Thương Hải Thành Thiên Kiêu nhóm tự nhiên sẽ toàn bộ tin phục. Sư muội, ngươi nói không sai, đây là chúng ta Tử Dương Tiên Tông lập vì cơ hội thật tốt. Lưu Vân Hổ quát lên một tiếng lớn, cường hoành tiên khí theo thể nội trùng kích ra đi, ngưng tụ thành một đầu lộng lẫy mãnh hổ, khí tức mười phần cường đại.
Giống.
To lớn hổ chảo quay tới, đem mấy trương bàn bát tiên lăng không tung bay. Lôi bạo thiên cương. Một cái cỡ thùng nước lôi điện bị Diệp Phong oanh ra ngoài, cùng đối phương va chạm, phát ra nổ rung trời. Sau đó, Diệp Phong lấy lực lượng một người cùng 8 tên tiếp dẫn tiên sứ đại chiến. Kinh khủng chiến đấu ba động xung kích hướng 10 mặt bắt phương, rất nhiều kiến trúc bị tồi khô lạc hủ sói lở. Tiểu hỗn đản, an ta một kiếm. Hồng Thương tụ rút ra một cái huyết hồng sắc bảo kiếm, phía trên lóe ra hai đạo minh văn, rõ ràng là một kiện nhị phẩm cấp độ bảo binh. Huyết sát tiên kiếm cấp thứ mà ra, xông ra 12 đạo lăng lệ kiếm mang, vô cùng sắc bén. Diệp Phong một quyền đánh tới, kim sắc cự quyền cùng mũi kiếm va chạm, huyết hồng sắc tiên kiếm cong thành cong, trực tiếp đem Hồng Thương tụ bắn bay lái đi. Lưu Vân Hổ trở tay rút ra một cái thanh đồng chiến qua bên trên, khắc lục lấy cổ lão minh văn, xem xét chính là một kiện khó được bảo binh. Lục giai thiên tiên cảnh giới tu vi bộc phát ra đi, cái kia thanh thanh đồng chiến qua tựa như một cái màu xanh cự long, bộc phát ra cường hoành lực phá hoại. Diệp Phong tế ra phần tiên dung địa thủ, so dụng cụ hốt rắc còn muốn lớn bàn tay thiêu đốt lên hỏa diễm, hung ác quay tới. Vành! Thanh đồng chiến qua bị quay cong, nện vào Lưu Vân Hổ trên ngực, cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay đi. Cái khác 6 tên tiếp dẫn tiên sứ thấy cảnh này, tất cả đều dọa đến chân hồn xuất hiếu, trợn mắt hốt mồm. Đại gia, tiểu tử kia thật bá đạo, một bàn tay liền đem chúng ta đại sư Minh Thanh Đồng chiến qua quay cong. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn a. Lưu Vân Hổ từ lầu 2 bay ra ngoài, phía sau lưng chạm đất, ngã chồng vó ném tới trên đường cái, bàn đá xanh vỡ ra từng đầu đường vân, tựa như mạng nhện đồng dạng chậm rãi lan tràn ra. Hồng Thương tụ tình huống không có so Lưu Vân Hổ tốt đi đến nơi nào, nàng bị huyết vân kiếm bắn bay, một đầu cắm tới đất bên trên, tựa như ngã lộn nhào, cả người đều dựng ngược, phi thường chật vật. Nhìn thấy hai tên tiếp dẫn tiên sứ tuần tự là bại, đám người vây xem đều vỡ tổ. Túy Tiên tiểu lâu đại chiến náo động lên lớn vô cùng động tĩnh, rất nhiều thương hải thành thiên kiêu nhau nhau chạy tới. Lâm Long Mạnh, Phi Vũ Hàn, Diễm Hỏa Nhi, Hàn Bất Hưu bọn người tất cả đều chạy tới, trình diện tiên kiêu chừng 20-30 nhân chi nhiều. Lâm Long Mạnh, Phi Vũ Hàn, Hàn Bất Hưu các ngươi đến rất đúng lúc, nhanh lên trợ giúp bản tiên làm đánh giết Diệp Phong. Nếu như giết hắn, các ngươi tất cả đều có thể trở thành Tử Dương Tiên Tông nội môn đệ tử. Nhìn thấy nhiều như vậy thiên kiêu trình diện, Lưu Vân Hổ sướng đến phát rồi, trực tiếp ném ra nội môn đệ tử cái này một loạt có to lớn sức hấp dẫn danh hiệu mệnh lệnh đám người. Mã Lặc Qua Bích, nội môn đại gia ngươi, ngươi dám cùng Diệp thiếu độc thủ, mẹ nhà hắn muốn chết ta. Mọi người cùng một chỗ độc thủ, đánh chết cái này cậu nương dưỡng. Tại Thương Hải Thành dám đắc tội Diệp thiếu, ngươi là chán sống đi. Đừng tưởng rằng là tiếp dẫn tiên sứ chúng ta cũng không dám đánh ngươi. Ở đây thiên kiêu nhóm giống như là như bị điên, đỏ hồng mắt vây công Lưu Vân Hổ bọn người. Ngoa tạo. Lưu Vân Hổ vong hồn đại mạo. Mẹ nhà hắn đây là tình huống như thế nào? Chương 96, chịu đòn nhận tội. Các ngươi bọn này thiên kiêu dám vây công bản tiên làm, thật sự là gan to bằng trời a. Phải biết, trước kia tiếp dẫn tiên sứ những nơi đi qua đều nhận bạn người kính ngưỡng, nào giống hôm nay, đơn giản chính là chuột qua phố người người kêu đánh. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn đắc tội không nên đắc tội người, cho nên mới rơi vào kết quả như vậy. Thụ thương Lưu Vân Hổ cùng Hồng Thường tụ các loại 8 tên tiếp dẫn tiên sứ bị 20-30 tên thiên kiêu vây công, thê thảm ghê gớm, mỗi người bọn họ đều là mặt mũi bầm dập, trên thân tràn đầy dấu chân. Phong ca, không nên náo chết người, đơn giản giáo huấn một chút những này tiếp dẫn tiên sứ liền tốt. Diễm Hỏa Nhi nói, dù sao nàng cũng không hy vọng nhìn thấy Diệp Phong thật cùng Tử Dương Tiên Tông thế bất lưỡng lập, thế là vội vàng khuyên bảo. Long Mạnh, các ngươi lui xuống trước đi. Diệp Phong vung tay lên, Lâm Long Mạnh bọn người tựa như đạt được quân lệnh, thuận theo lui sang một bên, cùng Diệp Phong cùng chung mối thù nhìn chằm chằm Lưu Vân Hổ. Lưu Vân Hổ đầy bụi đất, cắn răng nghiến lợi từ dưới đất bò dậy, đầy ngập lửa giận xông lên đầu. Mũ nội nó, đều là bên hung bản, ngươi vì sao như thế đột xuất, lại có nhiều như vậy tiền tiêu nghe lệnh của ngươi? Lưu Vân Hổ giống giận hỏi. Ngươi nói nhảm thực sự nhiều lắm, không muốn chết, cút nhanh lên ra Thương Hải Thành. Diệp Phong đạm mạc lạnh lùng nói. Hừ, ngươi cho ta chờ ở tại đây, bản tiên làm không để yên cho ngươi. Lưu Vân Hổ từ dưới đất bò dậy, mang theo Hồng Thường tụ bọn người, hoảng hốt rời đi nơi này. Hoàng Bét, Lưu Vân Hổ đi gọi người. Diệp thiếu, ngươi không nên thả hổ về rừng a. Tử Dương Tiên Tông có được rất lớn thế lực, chỉ sợ không bao lâu Lưu Vân Hổ liền sẽ mang người giết trở lại đến. Diệp thiếu, các ngươi Diệp gia căn bản không phải Tử Dương Tiên Tông đối thủ, gác tội quái vật khổng lồ này, chỉ sợ toàn bộ Ngạo Lai quốc đều không có các ngươi nơi sống yên ổn. Rất nhiều người lo lắng nói. Diệp thiếu, ngươi vẫn là nhanh đảo vòng đi. Có người quên nói. Mọi người hảo ý ta xin tâm lĩnh. Diệp Phong cười nói ra, đã Lưu Vân Hổ để cho ta chờ ở tại đây, ta quả quyết không có đảo tàu đạo lý. Diệp Phong bay người hướng Túy Tiên tiểu lâu đi đến. Hắn vậy mà thật dự định ở chỗ này chờ Lưu Vân Hổ trở về. Đám người nhìn càng là lắc đầu không thôi. Ai, Diệp thiếu hiệp vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng. Đúng vậy à, hắn chưa từng ăn qua thua thiệt, chờ biết Tử Dương Tiên Tông nội tình liền minh bạch chúng ta nỗi khổ tâm. Diệp thiếu còn cần trưởng thành. Mọi người nghị luận ở Mỹ, Lưu Vân Hổ mang theo đám người xa xa bỏ chạy lái đi, một mực chạy đến một cái không người hẻm nhỏ mới dừng lại. Sư Minh, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hồng Thương tụ sắc mặt tái xanh mà hỏi, trên thân khắp nơi là tổn thương, đã không có không nhiễm trần thế khí chất. Lần này, chúng ta tiếp dẫn tiên sứ thật sự là mất mặt quá mức rồi. Lưu Vân Hổ hận hận cắn răng nói ra, bất quá, Diệp Phong tiểu tử kia đừng muốn đắc ý, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhìn xem Hồng Thương tụ bọn người chật vật bộ dáng, Lưu Vân Hổ hai mắt huyết hồng, tràn ngập hận ý, sư muội các ngươi yên tâm, Thương Hải Thành luyện đan sư công hội hội trưởng là sư bá của ta, chỉ cần tìm được hắn, bằng hắn lực hiệu triệu, nhất định khả năng giúp đỡ chúng ta tìm về hôm nay chẳng tử. Hồng Thương tụ bọn người đại hỉ, không sai, ta cũng đã được nghe nói dược sư bá hy vọng, nếu như không phải sư minh nhắc lên hắn, ta còn thực sự đem hắn lão nhân ra quên. Hiện tại chúng ta liền chạy tới luyện đan sư công hội, mời dược sư bá xuất thủ, giết trở lại Túy Tiên tử lâu. Lưu Vân Hổ nói, sải bước hướng luyện đan sư công hội đi đến. Công hội đại điện. Sư bá, chất nhi tại các ngươi Thương Hải Thành bị thiệt lớn, ngươi có thể nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Lưu Vân Hổ rủ rũ túi đầu mang theo đám người đi đến, quỳ rạp xuống Dược Bất Phàm trước mặt, vẻ mặt đau khổ nói. Vân Hổ, đây là có chuyện gì? Dược Bất Phàm nghi ngờ hỏi. Lưu Vân Hổ thêm mắm thêm muối đem bọn hắn tại Thương Hải Thành như thế nào nhận lấy bất công, thậm chí không tiếc bẻ cong sự thật nói Diệp Phong như thế nào mang theo đông đảo thiên kiêu vây công bọn hắn, đem bọn hắn đả thương sự tình châm ngòi thổi gió nói ra. Nghe nói như thế, Dược Bất Phàm rất là chấn kinh, đống nhiên đứng lên, hỏi, cái gì? Lại có chuyện như thế? Thiên chân vạn sắc, còn xin dược sư bá nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Làm chủ mãi mãi ngươi chân vòng kiềng. Dược Bất Phàm xuống lại, giận không kèm được đưa tay liền cho Lưu Vân Hổ hai cái tát. Ba ba. Thanh âm thanh thúy vang vọng đại điện. Lưu Vân Hổ bị đánh được hai mắt mạo tinh tinh, hoàn toàn mơ quyển. Ta dựa vào. Dược sư bá ngươi có lầm hay không? Chúng ta là hướng ngươi cầu cứu. Ngươi làm sao còn thưởng ta hai cái vào miệng? Hồng Thương tụ bọn người càng là trong nháy mắt hóa đá, vai hàm đều rơi đầy đất. Dược sư bá ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Chúng ta đã bị Diệp Phong gọn được đủ thảm rồi. Làm sao ngươi không thay chúng ta làm chủ, lại còn đánh chúng ta đại sư huynh? Không nên a, không có đạo lý a. Các người đám hôn đản này, đắc tội ai không tốt, cũng dám đi đắc tội Diệp thiếu, chẳng lẽ chán sống rồi? Dược Bất Phàm tức giận đến toàn thân lệ run, dùng tay điểm chỉ lấy Lưu Vân Hổ bọn người, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Diệp thiếu có thể để các ngươi còn sống rời đi, các ngươi liền tự cầu phúc đi, lại còn muốn cho lão phu thay các ngươi báo thù, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nghe nói như thế, Lưu Vân Hổ bọn người ánh mắt đờ đẫn, bọn hắn làm không rõ ràng. Vì cái gì đường đường luyện đan sư công hội hội trưởng vậy mà lại như thế hướng về Diệp Phong? Phải biết, Lâm Long Manh các loại một đám thiên tiêu duy Diệp Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó thì cũng thôi đi. Dược sư bá, ngươi thế nhưng là đường đường luyện đan sư a. Đây chính là vung cánh tay hô lên, ứng người tụ tập tồn tại. Làm sao ngươi cũng e sợ như thế Diệp Phong cái kia hỗn đản? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Hổ, còn nhớ rõ ta nói với ngươi vị kia có thể giúp ngươi đột phá đến tam tinh trận pháp sư cao nhân sao? Dược Bất Phàm hỏi. Lưu Vân Hổ gật gật đầu, nói, nhớ kỹ. Vị cao nhân nào không phải người khác, chính là Diệp Phong Diệp thiếu hiệp. Cái gì? Lưu Vân Hổ trợn tròn hai mắt, vạn phần chấn kinh, lại là Diệp Phong tiểu tử kia. Hắn là hồn tiên sư. Không sai. Dược Bất Phàm cho ra đáp án, Diệp thiếu chính là hàng thật giá thật hồn tiên sư. Phù phù. Bởi vì quá độ chấn kinh, Lưu Vân Hổ thân thể lung lay, một đầu mới ngã xuống đất. Hồng Thương tụ bọn người mặt xám như cho, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mẹ ruột liệt, chúng ta vậy mà đắc tội một vị hồn tiên sư. Vậy nhưng là chân thần a. Trời ạ, ta muốn điên rồi. Ai đến cứu vớt một chút ta sụp đổ tâm tình. Đám người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Rất rõ ràng, hồn tiên sư uy danh đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Sư bá, ngươi xác định Diệp Phong là hồn tiên sư? Lưu Vân Hổ nơm nớp lo sợ đứng lên, tim mật lạnh lẽo mà hỏi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi lão phu nói lời hay sao? Dược Bất Phàm tức giận. Không dám không dám. Lưu Vân Hổ vội vàng rụt cổ lại nói. Dược Bất Phàm quay người, mệnh hạ nhân chuẩn bị một chút chông gai tới. Những này chông gai phía trên mọc ra thật dài gai nhọn, phi thường sắc bén. Sư bá, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn xem bày ở trước mặt chông gai, Lưu Vân Hổ nghi ngờ hỏi. Chịu đòn nhận tội. Dược Bất Phàm vung tay lên, cho ra đáp án. A. Lưu Vân Hổ bọn người há to mồm, càng là khóc không ra nước mắt. Chúng ta phụ cái gì gai? Mời cái gì tội a? Chương 97, ngươi là hầu tử mời tới đầu bị sao? Hừ, các ngươi đắc tội Diệp thiếu, chẳng lẽ còn không nên tới cửa chịu đòn nhận tội sao? Dược Bất Phàm không nhịn được hừ lạnh nói, bớt nói nhảm, nhanh đưa những này cảnh mận gai trên lưng, cùng ta tiến về Túy Tiên tử lâu. Phốc phốc phốc. Lưu Vân Hổ, Hồng Thường tụ bọn người nhao nhao thổ huyết. Con em mày, còn có hay không vương phá? Diệp Phong kia tiểu hỗn đản đem chúng ta đánh giống như chó giống như, chúng ta lại còn phải hướng hắn chịu đòn nhận tội. Có hay không thiên lý a? Lưu Vân Hổ bọn người đánh chết đều không muốn trên lưng cảnh mận gai tiến về Túy Tiên tử lâu. Hừ, chúng ta thế nhưng là đường đường tiếp dẫn tiên sứ, lúc đầu đã quẳng xuống ngoan thoại đi viện binh chuẩn bị ngóc đầu trở lại giết trở lại Túy Tiên tử lâu, nhưng nếu là chịu đòn nhận tội đến nhà hướng Diệp Phong xin lỗi, mặt kia coi như ném đi được rồi. Thử Dương Tiên Tông uy nghiêm còn đặt ở nơi nào? Chúng ta còn biết xấu hổ hay không rồi? Một đám nhiệt xúc, các ngươi chẳng lẽ muốn tức chết lão phu sao? Dược Bất Phàm thịnh nộ khiển trách, tại hồn tiên sư trước mặt, mặt của các ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Còn nữa nói, Tử Dương Tiên Tông như quả biết các ngươi đắc tội một tên hồn tiên sư, không phải đem các ngươi trục xuất tông môn không thể. Phải biết, hồn tiên sư có được cực kỳ cường đại lực hiệu triệu, đây chính là áp đảo luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư phía trên chức nghiệp. Chớ nói một cái Tử Dương Tiên Tông, liên liên toàn bộ Ngạo Lai quốc đều không thể tiếp nhận một tên hồn tiên sư lựa giận. Lưu Vân Hổ bọn người đắc tội một tên hồn tiên sư, Dược Bất Phàm cho bọn hắn chịu đòn nhận tội cơ hội, những này vô tri hạng người lại còn nhăn nhăn nhó nhó không muốn tiến về, thật sự là mau đưa Dược Bất Phàm tức nổ tung. Sư bá chớ giận, sư bá chớ giận, chúng ta nghe ngài, tiến về Túy Tiên tiểu lâu hướng Diệp Phong chịu đòn nhận tội chính là. Nghe Dược Bất Phàm thịnh nộ gian dạy, Lưu Vân Hổ mấy người cũng biết mình rốt cuộc đắc tội như thế nào đáng sợ tồn tại. Mặc dù bọn hắn vẫn không tình nguyện, nhưng là cũng không dám lại nghịch Dược Bất Phàm ý tứ. Thế là chỉ có thể cắn chặt hàm răng, ngoan ngoãn đem trông gai đọc đến trên thân. Mỗi một cây trông gai phía trên đều che kín lít nha lít nhít gai nhọn, tựa như cương châm, vào trong máu thịt, máu tươi chảy ròng. To lớn cảm giác đau đớn nhường đám người khỏe miệng giật giật. Đám người không người, trên trán đứa ra mồ hôi. Khuất đục a, xấu hổ giận dữ a. Ai? Chúng ta đắc tội ai không được? Vậy mà hết lần này tới lần khác đi đắc tội Diệp Phong. Thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lưu Vân Hổ bọn người hối hận âm thầm tự nói. Nhìn thấy đám người đọc tốt trông gai, Dược Bất Phàm nhẹ gật đầu, đi đầu đi ra công hội, hướng Thúy Tiên tiểu lâu mà đi. Lưu Vân Hổ bọn người nối đuôi nhau lấy đuổi theo, xếp thành một loạt, đi ra ngoài. Trên đường cái, lui tới người đi đường nhìn thấy cao cao tại thượng tiếp dẫn tiên sứ vậy mà trên lưng trông gai một bộ chịu đòn nhận tội dáng vẻ, nhao nhao chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ thật sự là kỳ quá thay quái vậy. Đường đường tiếp dẫn tiên sứ đây là thế nào? Bọn hắn phải hướng ai thỉnh tội? Rất nhiều người theo đuôi mà đến, muốn nhìn đến tận cùng. Vân Hổ, các ngươi trên người có bảo vật gì sao? Dược Bất Phàm cùng Lưu Vân Hổ song song đi tới, đột nhiên hỏi. Sư bá, ngươi hỏi cái này làm gì? Lưu Vân Hổ nâng lên mồ hôi rầm rề cái chán, không hiểu hỏi. Ta lo lắng chịu đòn nhận tội không thể tiêu trừ Diệp thiếu lửa giận, không bằng đem các ngươi trên thân mang theo bảo vật cũng cùng nhau dâng lên. Dược Bất Phàm nói. Phúc. Lưu Vân Hổ lại bắt đầu phun máu. Mẹ nó, để chúng ta chịu đòn nhận tội thì cũng thôi đi. Bây giờ thậm chí ngay cả trên người bảo vật đều muốn dâng lên. Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Thực sự rất khi dễ người đi. Tiểu tử ngươi đừng kích động, sư bá làm như vậy cũng là vì ngươi tốt. Dược Bất Phàm nghiêm trang hỏi, ngươi có còn muốn hay không đột phá đến tam tinh trận pháp sư rồi? Muốn a? Lưu Vân Hổ gật đầu. Đã dạng này, vậy liền ngoan ngoãn đem bảo vật dâng lên. Ngươi phải biết, chịu đòn nhận tội chỉ là tiêu trừ ngươi cùng Diệp thiếu ở giữa ngăn cách, mà dâng lên bảo vật, vừa vặn có thể mượn cơ hội cầu Diệp thiếu giúp ngươi đột phá. Tiểu tử thối, lão phu nói thật cho ngươi biết, Diệp thiếu tầm mắt cao đầu, cho dù ngươi đem trên người bảo vật tất cả đều hiến cho hắn, hắn đều chưa hẳn sẽ giúp ngươi đột phá. Dược Bất Phàm nói không sai. Hồn Thiên Sư có Hồn Thiên Sư tôn nghiêm, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đạt được Hồn Thiên Sư chỉ điểm. Lưu Vân Hổ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng xoay người, hướng Hồng Thường Tụ bọn người đi qua. Các vị sư đệ sư muội, nhanh đưa các ngươi trên người bảo vật toàn bộ lấy ra, vi minh có tác dụng lớn. Thúy Tiên Tử Lâu, Diệp Phong bình tĩnh uống vào rượu ngon. Các loại tiếp dẫn tiên sứ nhóm đến đây báo thủ. Đám người đứng ở bên cạnh cổ khuyên. Sát Vách Vương Bá, Tiểu Diệp A, nghe bá bá một lời khuyên, nhanh chạy đi, ngươi là đấu không lại Tử Dương Tiên Tông. Hàng xóm bác gái, Lưu Vân Hổ chuyển về tới cứu binh ngươi lại nghĩ chạy liền đến đã không kịp. Người qua đường giáp, Diệp thiếu a, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, không xong chạy mau. Người qua đường ất, quán rượu trưởng quỹ. Đám người nói liên miên lại nhải, giống như là con rồi giống như díu dít ông quên. Càng về sau, Lâm Long Mánh, Phi Vũ Hàn, Diễm Hòa Nhi, Hàn Bất Hưu bọn người luống cuống. Diệp thiếu, sự tình nhìn thật nghiêm trọng, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Lâm Long Mánh mấy người cũng gia nhập vào thuyết phục ngay trong đại quân. Diệp Phong không chịu nổi, lật ra đám người một cái liếc mắt, các ngươi có thể hay không để cho ta lặng lặng. Đám người không nói, nhưng là đều lắc đầu thở dài. Bọn hắn cho rằng Diệp Phong quả thực là đang chờ chết. Mọi người mau nhìn, Lưu Vân Hổ trở về. Không biết ai hô một tiếng, đám người phần phật lập tức hướng bên cửa sổ phóng đi, từ lầu hai dò xét lấy đầu nhìn xuống. Chỉ gặp đá xanh trên đường cái, Lưu Vân Hổ bọn người con cành mặc gai, tại Dược Bất Phàm dẫn đầu dưới, hướng Thúy Tiên tiểu lâu chậm rãi đến, phía sau bọn họ còn đi theo rất xem thêm náo nhiệt ăn dưa của chúng. Thấy cảnh này, rất nhiều người mơ hồ. Ngoa tạo, cứu binh đâu? Ta làm sao một cái không thấy được? Lưu Vân Hổ ngươi con cảnh mận gai làm gì? Chịu đòn nhận tội sao? Nha, ngươi là hầu tử mời tới đầu bị sao? Đã nói xong viện binh ngóc đầu trở lại nhường Diệp Phong đẹp mắt đâu? Hiện tại chịu đòn nhận tội tính chuyện gì xảy ra? Thiệt thòi chúng ta mới vừa rồi còn khuyên Diệp thiếu chạy trốn, nếu là hắn thật chạy việc vui liền lớn, các ngươi còn cho ai thỉnh tội a? Đám người thật sâu cảm thấy bọn hắn nhận lấy Lưu Vân Hổ vũ đủ. Mẹ nhà hắn, đường đường tiếp dẫn tiên sứ lại còn có thể đùa người khác như vậy. Diệp thiếu, Lưu Vân Hổ bọn người vô tri, đắc tội ngài, lão hủ bất tài, đặt mệnh trước mọi người đến xin lỗi. Dược Bất Phàm đứng ở dưới lầu, cung kính hướng về lầu hai Diệp Phong nói. Lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ xôn xao. Lưu Vân Hổ bọn người vậy mà thật là đến nói xin lỗi. Lợi hại, chịu đòn nhận tội đến xin lỗi, thật có thành ý. Mọi người kinh ngạc không thôi, thấp giọng nghị luận. Chúng ta vô tri, còn xin Diệp thiếu thứ tội. Lưu Vân Hổ dẫn đầu, quỳ một chân trên đất, biểu hiện ra 10 phần thành ý. Diệp Phong đứng tại lầu hai trên ban công, cúi đầu quan sát. Tám tên tiếp dẫn tiên sứ xếp thành một hàng, quỳ gối trước mặt, tràn diện ý vi trắng quan. Chịu đòn nhận tội thì không cần, bởi vì các ngươi xin lỗi, bản thiếu căn bản cũng không tiếp thu. Diệp Phong lạnh lùng mở miệng, nói ra, nhường đám người trợn mắt hốt mồm. Chương 98, rộng thoáng, sang trọng, có mặt bài. Ngoa tạo, xin lỗi không tiếp thu. Diệp thiếu thật có cá tính, đủ cao ngạo, cao cao tại thượng người, há có thể tùy tiện tiếp thu xin lỗi của người khác. Nếu thật là nói như vậy, chẳng phải là người liền có thể tùy tiện có lỗi với ngươi rồi. Lưu Vân Hổ bọn người trong lòng chạy vội qua một vạn đầu thảo nê mã. Hắn đại gia, chúng ta đường đường tiếp dẫn tiên sứ chịu đòn nhận tội lại bị cự tuyệt. Diệp Phong a Diệp Phong, ngươi nhà thực biết trăng bức, để chúng ta một mực quỳ gối trước mặt ngươi thật được không? Mọi người tại trong lòng chửi mẹ. Dựa bất phàm bị chỉnh có chút xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong thậm chí ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho. Bất quá, Dựa bất phàm nghĩ lại nghĩ một chút, liền là thoải mái. Diệp thiếu là ai? Kia là cao cao tại thượng hồn thiên sư. Thân là hồn thiên sư, tự nhiên có thuộc về hắn ngạo khí. Cự tuyệt tiếp thu xin lỗi của người khác, chẳng phải là thuộc về bình thường. Nghĩ thông suốt điểm này, Dựa bất phàm rất nhanh liền tiêu tan. Không biết muốn nhường Lưu Vân Hổ bọn người làm thế nào, Diệp thiếu mới bằng lòng tiếp thu xin lỗi của bọn họ. Dựa bất phàm khiêm đường hỏi: "Ta tại sao muốn tiếp thu xin lỗi của bọn họ?" Diệp Phong cao ngạo nói: "Bởi vì ta căn bản là không có dự định cùng bọn hắn tính toán chi ly." Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Chỉ gặp Diệp Phong một tay chắp sau lưng, trên thân tản mát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế, lại nói tiếp: "Ta Diệp Phong cả đời làm việc, sao lại cùng nho nhỏ sâu kiến chấp nhặt? Để bọn hắn nhanh lên một chút đi, bởi vì ta căn bản liền không trách tội bọn hắn." Nhàn nhạt lời nói truyền bá ra đi, vang vọng tại mỗi người bên hai. Nam đó, Diệp thiếu trong lúc lơ đãng lại xếp vào một cái lớn bước. Lời nói này rộng thoáng, sang trọng, có mặt bài. Lưu Vân Hổ bọn người đúng là sâu kiến, há lại sẽ bị Diệp thiếu để ở trong mắt. Diệp thiếu thật sự là ý chí bên bác, thật không nghĩ tới, cho tới nay, hắn đều không trách tội Lưu Vân Hổ. Nguyên lai ta trách oan Diệp thiếu, thật là đáng chết, ta còn tưởng rằng Diệp thiếu bụng dạ hẹp hòi đâu. Vân Hổ, còn không tranh thủ thời gian hướng Diệp thiếu tạ ơn. Dựa bất phàm cao hứng mặt mày hớn hở, đội vàng thúc giục. Lưu Vân Hổ cảm động đến tự ti mà cảm, nước mũi nổi lên, chúng ta lúc đầu muốn làm thịt Diệp thiếu, nguyên lai hắn dĩ nhiên thẳng đến không cùng chúng ta tính toán chi ly, phần này ý chí, thật làm cho chúng ta mặc cảm. Đa tạ Diệp thiếu không trách tri ân, chúng ta vô cùng cảm kích. Lưu Vân Hổ, thông thường tụ bọn người dập đầu. Đứng lên đi, tại bản thiếu trước mặt, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Diệp Phong túi đầu sửa sang lấy ống tay áo, đạm mặt nói: "Vân Hổ, còn không nhanh đưa bảo vật dâng lên." Dựa bất phàm nhìn thấy Diệp Phong tha thứ Lưu Vân Hổ bọn người, vội vàng hướng về sau người truyền âm, muốn rèn sắc khi còn nóng, tiến một bước lấy lòng Diệp Phong, từ đó nhường Diệp Phong chỉ điểm cái sau đột phá. Lưu Vân Hổ nghe được truyền âm kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy cười làm lành: "Mặc dù Diệp thiếu đối với chúng ta không thêm trách tội, nhưng là Vân Hổ trong lòng lại rất cảm thấy tự trách, cho nên, vì hiếu kính Diệp thiếu, Vân Hổ cố ý chuẩn bị mấy kiện lễ mọn dâng lên, mong rằng Diệp thiếu vui vẻ nhận." Hô một tay khẽ đảo, một cái màu xanh tiểu đỉnh xuất hiện tại Lưu Vân Hổ trên tay. "Diệp thiếu, cái này tiểu đỉnh tên là Lật Thiên đỉnh, chính là một kiện tứ phẩm pháp bảo, sinh ra từ cổ cô luân, mong rằng Diệp thiếu có thể nhận lấy." Lưu Vân Hổ hai tay đem Lật Thiên đỉnh nâng qua đỉnh đầu, giơ lên cao cao. Nghe được Lật Thiên đỉnh chi danh, đám người một mảnh ồn ào. "Ta đi, sinh ra từ cổ cô luân Lật Thiên đỉnh hiện thế. Đây là tứ phẩm pháp bảo a, thật làm cho mắt người thèm. Nếu như là hiến cho ta liền tốt." Lưu Vân Hổ có phải hay không đầu óc có bệnh, Diệp thiếu đem hắn đánh sưng mặt sưng mũi, hắn lại còn muốn dâng lên pháp bảo, thật là một cái tiện cốt đầu, hôm nào ta cũng tìm người đem hắn sửa chữa một trận. Nếu như Lưu Vân Hổ nghe được có người mắng hắn tiện cốt đầu, chỉ sợ hắn phải lập tức trở mặt tìm người kia tính sổ sách. Đường đường tiếp dẫn tiên sứ như thế nào người khác có thể nhục mạ? "Lưu Vân Hổ, hảo ý của ngươi bản thiếu tâm lĩnh, nhưng là cái này Lật Thiên đỉnh, bản thiếu không có hứng thú, ngươi thu hồi đi thôi." Diệp Phong đứng tại lầu 2 lan can bên cạnh, ngữ khí đạm mạc nói: "Ta đi." Tứ phẩm Lật Thiên đỉnh Diệp thiếu thế mà không muốn. Thật sự là thiên hạ một lấy làm kỳ ngay a. Bảo vật gì mới có thể vào Diệp thiếu pháp nhãn? Diệp thiếu tầm mắt thật là cao a. Nghe được Diệp Phong cự tuyệt, Lưu Vân Hổ có chút ngoài ý muốn, bất quá sau đó hắn lại lấy ra một kiện lóe ra tử quang bảo vật. "Diệp thiếu, nếu như Lật Thiên đỉnh ngươi không có hứng thú, cái này Tử Cực Tiên Châm không biết ngươi có hứng thú hay không?" "Tử Cực Tiên Châm?" Đồng dạng là tứ phẩm pháp bảo. Phía trên khắc lục có bốn đạo huyền ảo minh văn. Ánh mắt mọi người lửa nóng nhìn xem món bảo vật này, hai mắt tinh hồng, lộ ra cực kỳ điên cuồng. Liên tục hai kiện tứ phẩm pháp bảo, tại hiện trường tạo thành hành động cực lớn. Nhất là Hồng Thường Tụ nhìn thấy Tử Cực Tiên Châm lúc, đầu não một trận mê muội. Sư Minh vậy mà bắt ta pháp bảo đi định bợ lấy lòng Diệp Phong, hắn đang làm cái gì? Hồng Thường Tụ trăm mối vẫn không có cách giải. Tại Hồng Thường Tụ nhìn tới, người ta Diệp thiếu đã tha thứ chúng ta, ngươi còn dâng ra nhiều như vậy bảo vật làm gì? Coi như muốn định bợ lấy lòng người cũng không thể như thế quá phận a. Diệp Phong nhàn nhạt liếc qua Tử Cực Tiên Châm, lại đem ánh mắt thu hồi đi. Trung thực nói, nữ nhân dùng pháp bảo, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Tử Cực Tiên Châm đối Diệp Phong lực hấp dẫn không lớn, Lưu Vân Hổ một mạch lại lấy ra đến 6 cái pháp bảo, theo thứ tự là Tiên Lũ Ngọc Ý Điệp, Huyền Long Mục, Thiên Hoàng Tử Kim, Tinh Thần Hạch, Cửu Nguyên Đan, Minh Hoàng Tán, Ích Thủy Châu. Cái này 6 cái bảo vật vừa ra tay, hiện trường càng thêm manh động. Đám người nhao nhao vỡ tổ, ánh mắt lửa nóng, hung hăng nuốt nước miếng. Phải biết, những bảo vật này, tùy tiện một kiện, đều là để cho người ta đầu váng mắt hoa tồn tại, bởi vì bọn hắn quá chân quý. Nhưng mà Lưu Vân Hổ lại dự định đem cái này 6 cái bảo vật một mạch hiến cho Diệp Phong. Mấu chốt là, người ta Diệp thiếu có thu hay không còn không biết đâu. Hồng Thường Tụ các loại 7 tên tiếp dẫn tiên sứ nhìn thấy đại sư Minh đem theo bọn hắn nơi đó vơ vét tới bảo vật hết thể hiến cho Diệp Phong, tất cả đều khóc không ra nước mắt xa suốt tinh thần. Đơn giản rất mẹ hắn chết mất. "Ta Tiên Lũ Ngọc Y Liệp a, ta Huyền Long Mục a, ta Thiên Hoàng Tử Kim a, ta..." 7 người im mắng kêu thảm. "Đại sư Minh, ngươi đem những bảo vật này tất cả đều hiến cho Diệp thiếu, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Đám người tức giận bất bình nhìn về phía ngay tại định bợ Diệp Phong Lưu Vân Hổ, một mặt chất vấn chi sắc. "Hắc, Tiểu Phong, nhiều như vậy bảo vật, thật sự là đồ tốt a." Trong càn khôn giới chuyển đến đại thánh thanh âm: "Sư phụ, ta muốn đem những bảo vật này nhận lấy sao?" Diệp Phong bình tĩnh lại tâm thần, cùng đại thánh bắt đầu giao lưu. Không cần thu hết, khối kia Huyền Long Mộc cùng Cửu Nguyên Đan đối ngươi tu luyện rất có ích lợi, có thể đem bọn chúng nhận lấy. Đại Thánh vừa cười vừa nói, phải biết, sáng sớm hôm nay, Đại Thánh liền cùng Diệp Phong cùng một chỗ tiến về phòng đấu giá, muốn đãi điểm bảo bối, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới chính là, bây giờ Lưu Vân Hổ lại đem bảo bối chắp tay đưa lên, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à. Diệp thiếu, chẳng lẽ ta xuất ra những bảo bối này người cũng không hài lòng? Không biết Diệp Phong đang cùng Đại Thánh giao lưu, nhìn thấy cái trước bất vi sở động dáng vẻ, Lưu Vân Hổ còn tưởng rằng hắn dâng ra 6 cái bảo bối lại để cho Diệp Phong không có hứng thú đâu, liền vội vàng hỏi. Vân Hổ một mảnh hiếu tâm, Diệp thiếu, những bảo bối này ngươi ngàn vạn muốn thu lại a. Giữa Bất Phàm cũng ở bên cạnh quyết nhủ, nếu như dâng lên nhiều như vậy bảo vật, Diệp Phong còn không chịu thu, như vậy Dược Bất Phàm cùng Lưu Vân Hổ hai người thật là quá mất mặt. Chương 99, Huyền Long Mục, Cửu Nguyên Đan. Tốt ta, đã Lưu Vân Hổ như vậy có thành ý, bản thiếu liền cố mà làm đem Huyền Long Mục cùng Cửu Nguyên Đan thu cất đi. Nghe được Diệp Phong nguyện ý tiếp thu bảo vật, Lưu Vân Hổ mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thật tình không biết, phía sau hắn hai tên tiếp dẫn tiên sứ mặt đã hoàn toàn hắc hóa, bởi vì Huyền Long Mục cùng Cửu Nguyên Đan là bảo bối của bọn hắn a. Bây giờ lại bị Lưu Vân Hổ mượn hoa hiến Phật cho Diệp Phong, thật sự là tức giận a. Mặc dù bạn phần phiền muộn, nhưng là hai người cũng không dám mở miệng. Nếu như bởi vì hai món bảo vật này đắc tội đại sư minh vậy cũng không tốt. Diệp Phong đem Huyền Long Mộc cùng Cửu Nguyên Đan thu nhập càn khôn giới. Lưu Vân Hổ đội vàng rèn sắc khi còn nóng, mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy nói ra, "Diệp thiếu, bây giờ bảo bối ngươi đã nhận, bản tiên làm về mặt tu luyện ra một điểm vấn đề, ngươi có thể hay không giúp ta chỉ điểm một hai a?" Nghe nói như thế, mọi người vây xem mới bừng tỉnh đại ngộ. "Ồ, ta hiểu được. Nguyên lai, Lưu Vân Hổ cho Diệp thiếu dâng lên bảo vật, là muốn cầu Diệp thiếu chỉ điểm." Gia hỏa này thật sự là rất sẽ đánh tính toán. Huyền Long Mộc cùng Cửu Nguyên Đan mặc dù chân quý, nhưng là nếu như có thể được đến Diệp thiếu chỉ điểm, Lưu Vân Hổ cũng không lỗ. Lâm Long Mạnh, Diễm Hòa Nhi, Phi Vũ Hàn bọn người thế nhưng là biết, Diệp thiếu chỉ điểm có bao nhiêu ngư bức. Chỉ cần nhường Diệp thiếu hơi chỉ điểm một hai, tuyệt đối được ích lợi không nhỏ, thậm chí có thể giảm mất mấy năm thậm chí vài chục năm tu luyện. "Hôm nay bản thiếu quá mệt mỏi, không có tinh lực giúp ngươi chỉ điểm, hôm nào đi?" Diệp Phong nói, liền hướng trong tiểu lâu đi đến. "Uy uy uy, Diệp thiếu chớ đi a." Lưu Vân Hổ vội vàng hô. "Ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Ta lễ đều đã đưa ra ngoài, ngươi vậy mà không muốn giúp ta đột phá, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nào có ngươi dạng này." Lưu Vân Hổ tức giận không thôi. Diệp Phong quay đầu, xông Lưu Vân Hổ ngoạn bị cười một tiếng. "Cùng ta chơi sáo lộ, tiểu tử, ngươi còn non điểm. Đường đường Diệp Phong Diệp thiếu hiệp làm sao có thể rơi vào đến Lưu Vân Hổ ấy? Nếu quả như thật nói như vậy, Diệp Phong tại Thương Hải thành quả thực là tòi công lan lộn. Còn nữa nói, một khối Huyền Long Mộc một khỏa Cửu Nguyên Đan liền muốn mời Diệp Phong ra tay giúp ngươi đột phá, nghĩ đến cũng quá đẹp đi. Cao cao tại thượng hồn tiên sư há lại có thể tùy ý xuất thủ? Không được, đã Diệp Phong không giúp ta đột phá, ta phải đi đem Huyền Long Mộc cùng Cửu Nguyên Đan muốn trở về. Lưu Vân Hổ nói, liền phải đuổi tới đi. Trở về, Dược Bất Phàm khiển trách, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, khóc lóc van mài dâng lên bảo vật chính là ngươi, hiện tại thẹn quá thành giận muốn về bảo vật cũng là ngươi. Vân Hổ, ta có thể hay không muốn chút mặt? Nếu như ngươi thật hợp lý lấy mặt của nhiều người như vậy đem bảo vật muốn trở về, ngươi lời này cũng đừng nghĩ nhường Diệp thiếu giúp ngươi đột phá. Nếu như Lưu Vân Hổ thực có can đảm mở miệng trở về muốn bảo vật, Diệp Phong ngược lại là không có gì, đại khái có thể lớn độ lượng phương đem Huyền Long Mộc cùng Cửu Nguyên Đan trả lại hắn. Bất quá Lưu Vân Hổ coi như mất mặt quá mức rồi, hắn cùng Hồn Thiên Sư tạo dựng lên tốt đẹp quan hệ sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Từ nay về sau, Lưu Vân Hổ đừng nghĩ lại được đến Diệp Phong bất luận cái gì chỉ điểm. Đương nhiên, đột phá đến Tam Tinh trận pháp sư nguyện vọng tự nhiên cũng là thất bại. Nghĩ thông suốt điểm này, Lưu Vân Hổ cắn răng, ngoan ngoãn lui trở về. Tiêu hai kiện bảo vật cùng một tên Hồn Thiên Sư giữ gìn mối quan hệ, ngươi cuộc mua bán này làm công lỗ. Dược Bất Phàm vỗ vỗ Lưu Vân Hổ bả vai, giáo dục nói, làm người à, muốn đem ánh mắt bông dài xa một chút, nếu như tầm nhìn hạn hẹp, tại tu tiên thế giới ngươi đem nửa bước khó đi. Sư bá dạy phải, Vân Hổ minh bạch. Lưu Vân Hổ liên tục gật đầu. Ừm, trước cùng ta về luyện đan sư công hội đi, các ngươi trước tiên ở Thương Hải thành tiếp dẫn mầm tiên, chờ đến Diệp thiếu tâm tình tốt thời điểm, tự nhiên sẽ giúp ngươi đột phá. Nói xong, Dược Bất Phàm mang theo 8 vị tiếp dẫn tiên sứ hướng công hội đi đến. Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn hai người cũng ở phía sau đuổi theo. Túy Tiên tiểu lâu đám người dần dần tản đi. Diệp Phong cũng mang theo Huyền Long Mộc cùng Cửu Nguyên Đan về tới Diệp gia. Tốt mấy ngày không có đột phá, không biết khối này Huyền Long Mộc cùng Cửu Nguyên Đan có thể để cho ta đột phá mấy cấp. Đóng cửa phòng, Diệp Phong tiến vào Càn Khôn nội thế giới, ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn xem trước mặt hai khối bảo vật nói, nếu như lời này khiến người khác nghe được, khẳng định sẽ làm trận thổ huyết. Mấy ngày không có đột phá đáng là gì? Mấy năm vài chục năm không có đột phá tiên tu có khối người a? Đều là Thương Hải thành thiên tiêu. Vì cái gì ngươi như thế tú? Diệp Phong âm thầm vận chuyển đại phẩm tu tiên quyết, chuẩn bị tay tu luyện. Huyền Long Mộc cùng Cửu Nguyên Đan lơ lửng tại trước mặt, tản mát ra vị đạo khác biệt hương khí. Cái gọi là Huyền Long Mộc, kia là một khối màu đen của mộc, bởi vì tương tự linh long, vì vậy gọi tên. Huyền Long Mộc bên trong ẩn chứa khổng lồ tiên nguyên tinh hoa, là tuyệt đối tu luyện bảo vật. Về phần Cửu Nguyên Đan, phẩm giai hẳn là tại tứ phẩm tả hữu. Loại này cấp bậc đan dược, rất khó tại Thương Hải thành loại địa phương nhỏ này mua được. Chỉ có Tử Dương Tiên Tông loại này tọa lạc tại Hoàng Đô phụ cận đại tông môn mới có thể có dạng này bảo đan. Thật sâu hút vào một luồng linh khí, Diệp Phong lấy tay bắt lấy Huyền Long Mộc. Giống. Trầm thấp tiếng long ngâm theo Huyền Long Mộc nội bộ bạo phát đi ra. Thời khắc này Huyền Long Mục tựa như một cái cổ lão hắc long, tại Diệp Phong trong tay giãy giụa. Thật là lợi hại bảo vật, chẳng lẽ sinh ra linh trí? Đại Thánh Hổ nghi lẩm bẩm nói. Hắn người mặc hoàng kim chiến giáp, phía sau phiêu đãng đỏ áo choàng, lơ lửng tại Diệp Phong bên cạnh, trợ giúp Diệp Phong tiến hành đột phá. "Tiểu Phong, hết thảy thông linh bảo vật đều có nhất định thần thức, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị nó phản vệ." Đại Thánh nhắc nhở. "Yên tâm đi sư phụ, Phong Nhi sẽ cẩn thận." Diệp Phong bàn tay dùng sức, trực tiếp đem Huyền Long Mục bổ nát, một đoàn xương mù màu đen tràn ra, chỉ gặp một cái màu đen long ảnh gào thét hướng Diệp Phong nhào tới trước mặt. Đầu kia màu đen long ảnh có dài bằng chiếc đũa, ngón cái thô, là toàn bộ Huyền Long Mục tinh hoa. Màu đen tiểu long cực kỳ hung hãn, giống như một đạo thiểm điện, nhanh chóng mà tới. Diệp Phong mở cái miệng rộng, lập tức đem đầu kia màu đen tiểu long nuốt vào trong bụng. Sau đó lập tức điều động lên Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch tiến hành luyện hóa. "Hắc hắc, hảo tiểu tử, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, có ta lão tôn năm đó phong phạm." Nhìn thấy Diệp Phong một ngụm nuốt sống đầu kia màu đen tiểu long, Đại Thánh cười hắc hắc nói. Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch tản mát ra khí tức cường đại, đem màu đen tiểu long cuốn lấy. Chín đầu tiên mạch, giống như chín cái chạm tay, hấp thu màu đen tiểu long khí tức trong người, chuyển vận hướng Diệp Phong kỳ kinh bát mạch. Mặc dù đầu kia sinh ra linh trí nhỏ long mãnh liệt dãy rủa, nhưng là Diệp Phong Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch vạn phần cường đại, một mực đem cái trước khống chế lại. Đại phẩm tu tiên quyết bị lô hỏa thuần thanh vận chuyển, vô tận đạo ý theo Diệp Phong thể nội hiện ra đến, khiến cho Diệp Phong nhục thân phát sinh dị biến. Giờ phút này, đan điền lần nữa truyền đến như tê liệt đau đớn. Diệp Phong biết, kia là tại mở ra tiên hải. Vô cùng vô tận năng lượng tràn vào tiên hải, khiến cho nơi này diện tích tiến một bước mở rộng. Mới đầu, Diệp Phong tiên hải chỉ là như một điểm đen đuốc, nhưng khi Diệp Phong tu vi đạt tới ngũ giai thiên tiên về sau, tiên hải diện tích trở nên như là vạc nước lớn như vậy. Chương 100, khiếp sợ Âu Dương Long Quyền. Bây giờ, Diệp Phong thôn phệ Huyền Long Mục Long Linh, khiến cho tiên hải diện tích còn tại bằng tốc độ kinh người mở ra. Lục giai thiên tiên, thất giai thiên tiên. Tại tiên hải mở ra đồng thời, Diệp Phong tu vi nhanh chóng đột phá, trong chớp mắt liền đột phá hai giai. Tiên hải từ to bằng bãi nước biến thành một vũng thanh tuyền, sau đó lại biến thành một cái đường kính đạt tới 10 mét cỡ nhỏ hồ nước. Tu luyện 2 ngày, Diệp Phong đã đem Huyền Long Mục bên trong tinh hoa tiêu hao hầu như không còn. Sau đó, Diệp Phong lại lấy ra Cửu Nguyên Đan, tiếp tục tu luyện. Cửu Nguyên Đan như trứng bổ câu lớn nhỏ, thơm bạch như ngọc, tản ra mùi thơm ngát, mùi thơm ngào ngạt ngọt. Diệp Phong há miệng, chuẩn bị đem Cửu Nguyên Đan nuốt vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, Đại Thánh nói chuyện: "Nếu như ngươi cứ như vậy đem Cửu Nguyên Đan nuốt, không khác phung phí của trời." Nghe nói như thế, Diệp Phong sững sờ. "Sư phụ, chẳng lẽ Cửu Nguyên Đan không phải dùng để nuốt luyện hóa?" "Dĩ nhiên không phải." Đại Thánh nhìn xem Diệp Phong, đưa tay đem Cửu Nguyên Đan tóm vào trong tay: "Hiện tại, vi sư dạy ngươi làm sao chính xác luyện hóa Cửu Nguyên Đan." Chỉ gặp Đại Thánh cong ngón đúng ra, Cửu Nguyên Đan như là một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt bay vào Diệp Phong đan điền. Tiên hải tựa như sôi trào nước sôi, trở nên táo động. Diệp Phong có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đang điền tại xé rách, đây là mở ra dấu hiệu, mà lại năng lượng phi thường khổng lồ. Người bình thường luyện hóa Cửu Nguyên Đan, thường thường không thể phát huy uy lực lớn nhất của nó. Đại Thánh nói: "Bất quá, ngươi là ta lão tôn đồ nhi, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi giẫm vào người khác vết xe đổ. Phải biết, nhớ năm đó, Đại Thánh tung hoành tam giới, tầm mắt chi cao, kiến thức rộng, có thể nói là tuyên cổ hắn hữu. Cho nên, lấy Đại Thánh độc đáo nhãn lực, đương nhiên sẽ không nhường Diệp Phong ăn thiệt thòi, bạch bạch lãng phí Cửu Nguyên Đan dược lực." Diệp Phong cảm kích nhìn qua Đại Thánh. Chính mình cái này sư phụ, cuối cùng sẽ tại thời khắc mấu chốt giúp chính mình đại ân. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Phong nắm chặt thời gian, vận chuyển lên đại phẩm tu tiên quyết, luyện hóa Cửu Nguyên Đan. Giờ phút này, Diệp Phong toàn thân lóe ra mông lung bạch quang, phi thường thánh khiết. Cửu Nguyên Đan dược lực tại tiên trong biển phát huy ra năng lượng cực lớn, khiến cho đan điền tiến một bước mở rộng. Tiên trong biển, tiên khí hóa lỏng, biến thành một khối đường kính đạt tới hơn 100 mét hồ nước, bọt nước cuồn cuộn, ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh người. Bát giai thiên tiên, cửu giai thiên tiên. Rất nhanh, Diệp Phong lại lần nữa đột phá hai giai, khiến cho tu vi của mình đạt tới cửu giai thiên tiên. Có thể nói, tại mười mấy tuổi tuổi tác, tu vi đạt tới cửu giai thiên tiên đã phi thường kinh người. Phải biết, Lâm Long Mạnh những này cái gọi là thiên tiêu, tu vi của bọn hắn đạt tới địa tiên cấp độ liền đã nhường đám người thay đổi cách nhìn. Mà Diệp Phong tu vi cùng thiên phú muốn xa xa vượt qua bọn hắn. Nếu như đem Diệp Phong cùng Lâm Long Mạnh, Hàn Bất Hưu, Phi Vũ Hàn bọn người đặt chung một chỗ, tuyệt đối là danh phủ kỳ thực quái vật. Luyện hóa Huyền Long một cùng Cửu Nguyên Đan vậy mà nhường Diệp Phong tu vi tăng lên tứ giai, bực này ngạo nhân thiên phú đủ để nghiền ép rất nhiều người. Coi như Lâm Long Mạnh mấy người cũng luyện hóa Huyền Long một cùng Cửu Nguyên Đan, bọn hắn cũng chưa chắc có Diệp Phong thành tựu như vậy. Không hắn, thiên phú không được. Phủ thanh chủ, từ khi Âu Dương Long Quyền bị Diệp Phong cách chức mất thành chủ bảo tọa về sau, hắn liền phi thường buồn bực đợi trong phủ. Âu Dương Long Quyền một phương diện cho Ngạo Lai Quốc Quốc Vương viết thư, tố khổ chính mình là như thế nào bị Diệp Phong ngang ngược đoạt đi thành chủ bảo tọa, một phương diện phái người tìm hiểu Hoa Quả Sơn bên kia tin tức, tìm hiểu yêu tộc khi nào tiến công. Tóm lại, Âu Dương Long Quyền chính là không muốn để cho Diệp Phong tốt hơn. Cái này hai ngày Tử Dương Tiên Tông tiếp dẫn tiên sứ đi vào Thương Hải Thành, nếu như Diệp Phong chọc bọn hắn, liền có trò hay để nhìn. Âu Dương Long Quyền cười trên nỗi đau của người khác nghĩ như vậy. Báo, một tên thủ hạ cấm vệ nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào, khởi bẩm thành chủ, Diệp Phong tiểu tặc kia đắc tội 8 tên tiếp dẫn tiên sứ, bọn hắn tại Túy Tiên tiểu lâu đánh nhau. Thật có chuyện này ư? Âu Dương Long Quyền bỗng nhiên đứng dậy, hưng phấn hỏi. Thiên chân vạn sắc, đây là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, ta biết thành chủ hận Diệp Phong tiểu tặc kia, cho nên nhanh chạy trở về hướng ngài bẩm báo. Tên kia cấm vệ lấy lòng nói. rất tốt, thật sự là quá tốt. Âu Dương Long Quyền dùng sức cơ cơ quả đấm, cười gần nói ra, Diệp Phong tiểu tử kia cũng dám đắc tội tiên sứ đại nhân, thật sự là tự tìm đường chết, ngươi làm Tử Dương Tiên Tông là dễ trêu sao? Tại Ngạo Lai Quốc, cho dù là nước Vương Đô đến làm cho Tử Dương Tiên Tông tông chủ bà phần, hắn một cái nho nhỏ Diệp Phong đáng là gì? Chọc như thế một cái quái vật khổng lồ, chỉ có một con đường chết. Ngươi hồi báo tin tức đối bản thành chủ phi thường hữu dụng, ta thật cao hứng, ngươi xuống dưới lĩnh thưởng đi. Vâng, thành chủ. Tên kia báo tin tức người mừng khấp khởi lùi xuống. Báo, báo thành chủ. Thứ một tên báo tin người chân trước vừa đi, lại có một tên cấm vệ đầu đầy mồ hôi chạy vào. Ha ha, có phải hay không Diệp Phong tiểu tử kia đã bị tám tên tiếp dẫn tiên sứ tại Túy Tiên tiểu lâu giết chết? Không đợi tên kia báo tin người mở miệng, Âu Dương Long Quyền liền bày ra một bộ biết trước bộ dáng, khoan thai uống vào trà thơm nói: "Thành chủ, ngươi nói sai, Diệp Phong chẳng những không có bị tám tên tiếp dẫn tiên sứ giết chết, ngược lại là Lưu Vân Hổ bọn người bị Diệp Phong đánh giống như chó, chật vật trốn." Phúc. Âu Dương Long Quyền một ngụm đem miệng bên trong nước trà phun ra ngoài, tất cả đều phun đến tên kia báo tin cấm vệ trên mặt. Lại có chuyện như thế? Âu Dương Long Quyền mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Việc này là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Không có khả năng. Âu Dương Long Quyền lắc đầu lặp lại, không có khả năng. Tám tên tiếp dẫn tiên sứ tu vi đều tại tiên tiên trở lên, bực này đội hình, đủ để quét ngang toàn bộ Thương Hải thành, Diệp Phong tu vi của tiểu tử đó coi như lại yêu nghiệt, cũng không thể nào là Lưu Vân Hổ các loại tiên sứ đối thủ đi, ngươi khẳng định là nhìn lầm. Thành chủ, thuộc hạ không có nhìn lầm. Báo tin cấm vệ giải thích nói, Lưu Vân Hổ bọn người thua chạy thời điểm, còn quẳng xuống ngoan thoại, nói muốn viện binh ngóc đầu trở lại đâu, việc này hơn phân nửa Thương Hải thành người đều biết. Mặc dù, báo tin cấm vệ cực lực nói rõ chính mình không có nhìn lầm, nhưng là Âu Dương Long Quyền chính là không muốn tin tưởng. Dù sao, Lưu Vân Hổ đám người tu vi đều là thiên tiên cảnh giới. Nếu như Diệp Phong đem 8 người này đều đánh bại, như vậy tu vi của hắn kinh khủng đến trình độ nào? Báo. Tên thứ 3 báo tin cấm vệ chạy vào, khởi bẩm thành chủ, Lưu Vân Hổ bọn người đem cứu binh chuyển tới, ngay tại Túy Tiên tiểu lâu chịu đòn nhận tội đâu. Lời này vừa nói ra, Âu Dương Long Quyền bỗng tin Lưu Vân Hổ bọn người quả thật bị Diệp Phong đánh bại. Bất quá, đã cứu binh chuyển tới, tại sao lại chịu đòn nhận tội đây? Sau đó kịch bản không nên là Lưu Vân Hổ dẫn người mánh gọt Diệp Phong, thậm chí đập bọn hắn Diệp ra Túy Tiên tiểu lâu sao? Âu Dương Long Quyền một mặt mông quyển, mười phần không hiểu. Thành chủ, ngươi có chỗ không biết, Lưu Vân Hổ bọn người chuyển tới cứu binh không phải người khác, chính là luyện đan sư công hội hội trưởng Dược Bất Phàm. Báo tin người như nói thật nói. Phúc. Âu Dương Long Quyền vừa định uống miếng nước ép một chút, kết quả nghe nói như thế, lại đem uống vào nước tất cả đều phun ra tên thứ 3 báo tin người đầy mặt. Chương 101, yêu tộc đại quân đến công. Lưu Vân Hổ tên Vương Bắt Đạn kia đầu góc có bị bệnh không? Mời người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi mời đối Diệp Phong nghe lời răm rắp Dược Bất Phàm. Thật sự là tìm đánh. Khó trách hắn hội chịu đòn nhận tội. Lúc đầu, Âu Dương Long Quyền còn trông cậy vào Lưu Vân Hổ bọn người có thể hung hăng chèn ép một chút Diệp Phong phách lối khí diễm. Thế nhưng là cứ như vậy, Diệp Phong hy vọng lại đem lần nữa nhảy lên tới độ cao mới, tại Thương Hải thành đạt tới như mặt trời ban trưa tình trạng. Thanh chủ, còn có chuyện gì thuộc hạ không biết muốn hay không hướng ngài bẩm báo? Tên thứ 3 báo tin người nhìn thấy Âu Dương Long Quyền sắc mặt đen thành, do dự nhỏ giọng nói: "Chuyện gì?" Nói: "Lưu Vân Hổ chịu đòn nhận tội về sau, lại cho Diệp Phong dâng lên đại lượng bảo vật, muốn cho Diệp Phong chỉ điểm hắn đột phá." Mũ nội nó, loại này đủ rũ sự tình ngươi cũng cho ta nói. Âu Dương Long Quyền đều sắp tức giận nổ, nắm lên chén trà ném tới, đem tên thứ 3 báo tin người chán đập phá. Cút. Đều cút ngay cho ta. Ta nhìn các ngươi là thành tâm tức giận ta. Âu Dương Long Quyền giận không kèm được. Tiếng gầm gừ tại trong đại điện quanh quẩn. Hai tên báo tin người xám xịt lui xuống, trong lòng thầm mắng không chỉ. Mẹ nó. Thành chủ bị điên rồi. Chúng ta chỉ là báo tin. Ngươi bắt chúng ta vung cái gì khí a? Có bản lĩnh đi tìm Diệp Phong tính sổ sách a. Sẽ chỉ ở bọn thủ hạ trước mặt nổi giận, có gì tài ba? Ầm ầm. Nơi xa có tiếng vang truyền đến, tựa như là thiên quân vạn mã nhanh chóng lao nhanh lấy hướng Thương Hải thành tới gần. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Long Quyền cực kỳ chấn kinh. Báo, báo thành chủ, Hoa Quả Sơn yêu tộc đột kích. Một tên vô cùng lo lắng cấm vệ hoảng hốt chạy vào đại điện, hướng Âu Dương Long Quyền báo cáo cái này một kinh người tin tức. Hoàng bét, Hoa Quả Sơn bầy yêu lại vào lúc này đến rồi. Âu Dương Long Quyền đầu tiên là lấy làm kinh hãi, ngược lại là vui mừng, dù sao hiện tại lão phu đã không phải là thành chủ, bây giờ Hoa Quả Sơn bầy yêu đến công, ta nhìn Diệp Phong tiểu tặc kia ứng đối như thế nào. Có ai không? Kêu lên tất cả cấm vệ, cùng bọn thành chủ đến đầu tường đi xem một chút náo nhiệt. Âu Dương Long Quyền cười trên nỗi đau của người khác triệu hồi ra mây mù, đằng không mà lên, hướng Thương Hải thành đầu tường bay đi. Tại phía sau hắn, hơn 300 tên tiếp thân cấm vệ theo thật sát. Đại địa lăng lư, mây đen bao phủ bầu trời. Thương Hải thành tựa như báo tô tiến đến trước một tòa đảo hoang, bấp bên. Nghe được Hoa Quả Sơn yêu tộc đến công tin tức, cả tòa trong thành đám người kinh hoàng không thôi. Phố lớn ngõ nhỏ thượng nhân nhóm chạy tứ phía, nói là gà bay chó chạy không có chút nào quá đáng. Tòa này phồn hoa xuôi theo hải thành ao đã triệt để không có trật tự. Trên đầu thành, rất nhiều tiên tu lại tới đây. Âu Dương Long Quyền xa xa nhìn ra xa, chỉ gặp mắt trần có thể thấy nơi xa chân trời, một cái lục sắc dây nhỏ nhanh chóng lao nhanh, kia là lít nha lít nhít bầy yêu, ngay tại đầy khắp núi đồi hướng Thương Hải thành di động. Nhìn thấy yêu tộc loại này trận thế, rất nhiều tiên tu dọa sợ. Âu Dương Long Quyền, ngươi thân là Thương Hải thành thành chủ, nhanh tổ chức lực lượng chống cự. Tiếp dẫn tiên sứ Lưu Vân Hổ đi vào trên đầu thành, nhìn thấy yêu tộc tới gần, vội vàng nói: "Đường nha tiên sứ đại nhân, không muốn như vậy cất nhắc ta không phải cái gì thành chủ a." Âu Dương Long Quyền âm dương quái khí nói ra, hiện tại chúng ta Thương Hải Thành thành chủ không phải Diệp Phong sao? Tiểu tử kia mới là chúng ta đại anh hùng, ta tính là gì nha? Lưu Vân Hổ nghe nói như thế, sạm mặt lại. Âu Dương thành chủ ngươi đừng nói giỡn, Diệp thiếu hiệp mặc dù tu vi người tiên, thế nhưng là không chịu nổi thành chủ chức trách lớn, bây giờ yêu tộc đến công, còn phải lấy ngài cầm đầu. Hồng Thương Tụ cũng nói theo. Trung Thực nói, mặc dù Diệp Phong đem bọn hắn 8 tên tiếp dẫn tiên sứ đánh bại, thế nhưng là 8 người cũng không tin tưởng Diệp Phong có thể tại thời khắc mấu chốt lực sắn cùng lan. Không chỉ có như thế, Lưu Vân Hổ liền Diệp Phong hồn tiên sư thân phận cũng hoài nghi. Nếu như không phải dược bất phàm ngăn đón, hắn đã sớm muốn điều tra thêm Diệp Phong đến cùng phải hay không thật hồn tiên sư. Nhìn thấy đám người nhao nhao thuyết phục chính mình nhanh gánh vác thành chủ trách nhiệm, tổ chức lực lượng chống cự yêu tộc tiến công, Âu Dương Long Quyền không những bất vi sở động, ngược lại càng thêm bình chân như vậy tạo ra bộ dáng. Mọi người không cần xin ta nữa, dù sao cầu ta cũng vô ích. Âu Dương Long Quyền trong lòng cười lạnh. Đã Diệp Phong cái kia hôn đã đem ta theo thành chủ trên ghế ngồi lột xuống tới, liền nên nhường hắn tự thực các quả. Hiện tại yêu tộc tiến công, ta nhìn hắn nên làm cái gì? Đột nhiên, đám người rối loạn tưng bừng. Diệp Phong tại mọi người chen chúc xuống tới đến trên đầu thành. Không phải liền là đánh lui yêu tộc sao? Đối bản thiếu tới nói, lại có gì khó? Diệp Phong lườm Âu Dương Long Quyền một chút, đạm mặt nói: "A, thật sự là khẩu khí thật lớn." Âu Dương Long Quyền âm dương quái khí nói ra: "Diệp thiếu hiệp, Gia Châu cũng không phải dạng này thôi. Xem ra Âu Dương gia chủ đối khoác lác rất có kinh nghiệm à, vậy ngươi nói một chút, Gia Châu làm như thế nào thôi?" Diệp Phong cười lạnh hỏi: "Hừ." Bị Diệp Phong đổi trở về, Âu Dương Long Quyền thịnh nộ không thôi, yêu tộc khí thế hung hùng, ngươi dong dạc nói dễ như trở bàn tay liền có thể đánh lui yêu tộc, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. "Tiểu bối, bổn thành chủ trung thực hỏi ngươi, ngươi hiểu được cái gì là bãi binh bố trận sao? Ngươi hiểu được cái gì là điều binh khiển tướng sao? Ngươi hiểu được cái gì là thống ngự toàn cục sao?" "Hừ, đối với hành quân đánh trận ngươi cái gì cũng đều không hiểu, vậy mà xuất khẩu của ngôn nói chặn đánh lui yêu tộc đại quân, thật sự là buồn cười đến cực điểm." Âu Dương Long Quyền lấy xa trường lao tướng giọng điệu khiển trách, thái độ vô cùng khinh miệt cùng ngạo mạn. Rất nhiều tiên tu bị Âu Dương Long Quyền loại này tư thế hù dọa, nhao nhao khuyên nhủ: "Âu Dương thành chủ, ngươi cũng đừng làm dáng, nhanh nói một chút nên làm cái gì, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Diệp Phong cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi không đáng tin cậy, hiện tại chúng ta coi như trông cậy vào ngươi. "Thành chủ đại nhân, ngươi ngàn bạn không thể tin một thành bách tính sinh tử tại không để ý a. Ngươi chớ cùng Diệp Phong tiểu tử kia chấp nhận, hắn ngoại trừ khoác lác vẫn là khoác lác." Đám người giống như kiến bò trên chảo nóng, một năm miệng mười cầu Âu Dương Long Quyền. Thế nhưng là kể từ đó, lại càng thêm nhường Âu Dương Long Quyền tính tình tăng gọn, tiêu ngạo càng lớn. "Muốn cho ta xuất thủ đối phó Hoa Quả Sơn yêu tộc đại quân, cũng không phải không có khả năng, trừ phi nhường Diệp Phong tiểu tử kia quỳ xuống cầu ta, nếu không mơ tưởng." Nghe nói như thế, Diệp Phong lông mày chăm chú nhíu một cái. Hắn biết, Âu Dương Long Quyền đây là lấy toàn thành bách tính sinh mệnh đến áp chế chính mình. Tốt một cái âm hiểm lão cầu. "Diệp thiếu, không bằng ngươi liền quỳ xuống ban cầu thành chủ đại nhân đi. Chúng ta một nhà lão tiểu mệnh đều trong tay ngươi đâu. Ngươi không thể thấy chết không cứu a." Mấy tên tiên tu quay đầu đi cầu Diệp Phong. Diệp Phong trên trán toát ra hắc tuyến. "Mờ, một đám tham sống sợ chết ra hỏa. Các ngươi bị Âu Dương Long Quyền làm vũ khí sử dụng á? Thật là ngu ngốc. Âu Dương Long Quyền, muốn cho bản thiếu quỳ xuống cầu ngươi." "Mơ mộng hao huyền." Diệp Phong quẳng xuống ngoan thoại, thân thể như tiêu thương đồng dạng thẳng tắp. Lâm Long Mánh, Phi Vũ Hàn, Diễm Hỏa Nhi mấy người cũng nhao nhao nói. Một cái chỉ là thủ hạ bại tướng, cũng nghĩ nhường Diệp thiếu quỳ xuống, thật sự là lẽ nào lại như vậy? "Âu Dương Long Quyền, ngươi tại sao không đi tệ dầm chính mình chiếu chiếu tấm gương? Ngươi có tư cách gì nhường Diệp thiếu cầu ngươi? Mọi người đừng bị Âu Dương Long Quyền lừa dối, lão tiểu tử này ông đâu?" Chương 102, Đại Nhật Kim Ô Vương. Âu Dương Long Quyền tức đến xanh mét cả mặt mày, "Tiểu hỗn đản, không cầu lão phu, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đánh lui yêu tộc đại quân. Không phải liền là bài binh bố trận, điều binh khiển tướng, thống ngự toàn cục sao? Âu Dương lão thất phu, bản thiếu nhường ngươi nhìn xem cái gì là chân chính tướng soái chi tài." Diệp Phong biểu lộ nghiêm túc, trên thân thản nhiên sinh ra một loại đại tướng chi phong, ánh mắt tang thương đều đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh: "Long Mãnh, ngươi cùng Lâm gia chủ xuất lĩnh Lâm gia tiên tu, công kích yêu tộc đại quân cánh trái. Bất Hưu, ngươi cùng Hàn gia chủ xuất lĩnh Hàn gia tiên tu công kích yêu tộc đại quân cánh phải. Phụ thân, ngươi dẫn theo lĩnh chúng ta Diệp gia tiên tu thừa dịp yêu tộc đặt chân chưa ổn, đem bọn hắn ngăn ở Tang Dạ hạ cửa sông." Tương đầu mệnh lệnh truyền đạt ra, ngay ngắn trật tự, hiểu được hành quân đánh trận người đều biết, Diệp Phong truyền đạt đi xuống ba cái mạng khiến vừa vặn đánh trúng yêu tộc đại quân yếu hại. Đám người nhìn trận mắt hốt mồm, nhao nhao tán thưởng không thôi. Bổn thành chủ thật sự là xem nhẹ Diệp Phong tiểu tử này, đối với hành quân đánh trận, xem ra hắn thật đúng là hiểu được một chút. Âu Dương Long Quyền trong lòng âm thầm nói thầm. Lâm Chính Thông, Hàn Xá Ly cùng Diệp Thiên Hùng tam đại gia chủ xuất lĩnh riêng phần mình tộc nhân chấp hành Diệp Phong mệnh lệnh. Sau đó, Diệp Phong lại hạ đạt một đạo mệnh lệnh, cũng là mấu chốt nhất một cái: "Dương đại sư, các ngươi luyện đan sư công hội am hiểu điều khiển hỏa diễm, làm phiền ngươi vận dụng thiên hỏa, đem yêu tộc đại quân vây kín tại Tang Dạ hạ cửa sông. Lão phu cần tuân Diệp thiếu hiệu lệnh." Dư bất phàm không dám có chút qua loa. "Nhớ kỹ, những này yêu tộc chỉ có thể vây mà không giết, không muốn tổn thương tính mệnh." Diệp Phong liên tục khuyên bảo. Mặc dù Dư bất phàm không rõ đối yêu tộc vây mà không giết dụ ý, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, thi hành mệnh lệnh đi. Mười mấy vạn con đại yêu quần quật mà đến, như là yêu thú tạo thành thủy triều, hướng Thương Hải thành lan tràn. Bọn chúng xếp thành một đường, kéo dài mấy chục dặm, một mảnh đen kịt, phô thiên cái địa. Yêu thú gào thét, thổi lên tiếng công kèn lệnh, tựa như to do hành khúc, tại giữa thiên địa quanh quẩn. Lâm Chính Thông phụ tử xuất lĩnh Lâm gia tiên tu xuất kích, tựa như một cái sắc bén dao nhọn, cắm vào yêu tộc đại quân cánh trái. Hàn Xá Ly phụ tử xuất lĩnh Hàn gia tiên tu xuất kích, tựa như một đạo mũi tên, hung hăng bắn vào yêu tộc đại quân cánh phải. Diệp Thiên Hùng cùng Thái thượng trưởng lão Diệp Minh xuất lĩnh Diệp gia mấy vạn tên tiên tu trùng trùng điệp điệp đi vào Tang Dạ Hà cửa sông, bày ra đại trận, ngăn cản được yêu tộc tiên phong công kích. Diệp Phong hạ đạt ba đạo mệnh lệnh lập tức thấy hiệu quả, chỉ gặp yêu tộc đại quân bị chia cắt thành tam đoạn, cánh trái cùng cánh phải hoàn toàn mất đi liên hệ, liền liền tiến công sắc bén tiên phong đại quân, đều tại Tang Dạ Hà cửa sông dừng lại, lại khó tiến lên trước một bước. Âu Dương Long Quyền nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Đường đường yêu tộc đại quân lại bị ngăn ngừng lại tới. Làm sao có thể? Diệp thiếu chớ trách, là chúng ta trách oan ngươi. Chúng ta thật sự là có mắt không tròng, kém chút bị Âu Dương Long Quyền lừa. Bực này thần kỳ bày trận chỉ sợ cũng liền Âu Dương Long Quyền cũng sẽ không đi. Có người hướng Diệp Phong tỉnh tội. Bất quá đối với bực này tham sống sợ chết người tỉnh tội, Diệp Phong căn bản không thèm để ý, dù sao bọn hắn đều là một đám cỏ đầu tượng, loại người này thực sự không có rảnh cùng bọn hắn so đo. Trên đầu thành, khó xử nhất thuộc về Âu Dương Long Quyền. Phải biết, ngay tại vừa rồi, Âu Dương Long Quyền thế nhưng là bưng tiêu ngạo châm chọc Diệp Phong sẽ không bài binh bố trận, sẽ không điều binh kể tướng, sẽ không thống ngự toàn cục. Nhưng mà bây giờ tình thế lại giống như ba cái tát đồng dạng hung hăng đánh vào Âu Dương Long Quyền trên mặt, nhường hắn phi thường xấu hổ. Đại lượng cường giả yêu tộc hướng Tang Dạ Hà cửa sông dũng manh lao tới. Hiện tại, yêu tộc đại quân chỉ có một cái mục đích, đó chính là sẽ rách Tang Dạ Hà lỗ hổng, giết tiến Thương Hải thành. Cho nên, một cái nho nhỏ cửa sông chật ních yêu tộc đại quân, chừng mười mấy vạn chi chúng, giữa bất phàm chạy tới nơi này, xuất lĩnh luyện đan sư, lập tức điều động tiên hỏa, vây khốn yêu tộc đại quân. Trên bầu trời, từng viên tiên thạch thiêu đốt lên hỏa diễm bay lao xuống, hung hăng hướng mặt đất đập tới. Những cái này trên trời rơi xuống lưu hỏa chính là dược bất phàm đám người sở trường cho hay, thiên hỏa rơi xuống Tang Dạ Hà cửa sông bốn phía, hình thành một loại hỏa diễm đại trận, liệt diễm hừng hực bốc cháy lên. Bất quá, mặc dù thiên hỏa cường đại, nhưng là dược bất phàm lại ghi nhớ lấy Diệp Phong khuyên bảo, đối với mấy cái này yêu tộc chỉ là vây mà không giết, cũng không có đả thương tính mệnh. Có cường giả yêu tộc tự cao nhục thân cường hành, không để ý chết sống muốn xông ra thiên hỏa vây quanh, nhưng lại bị đốt kêu thảm lui trở về. Phải biết, mặc dù thiên hỏa không bằng linh hỏa cường đại, nhưng lại cũng không phải cường giả yêu tộc có thể xông phá. Cường giả yêu tộc cùng dược bất phàm xuất lĩnh luyện đan sư tại Tang Dạ Hà cửa sông rằng co một ngày, bọn chúng tạ xung hữu đột, từ đầu đến cuối đều không có xông phá thiên hỏa vây quanh. Trong vòng vây bộ có một tòa mô đất bên trên đóng giữ lấy yêu tộc thủ lĩnh cấp nhân vật. Trong đó, hầu tộc tứ đại kiện tướng đều ở nơi này. Năm đó, bọn chúng thế nhưng là đại thánh dưới trướng đắc lực chiến tướng. Trừ cái đó ra, còn có lục đại thái cổ yêu tộc một trong đại nhật kim ô vương. Đã từng thái cổ tuyết sơn chi đỉnh thời điểm, đại nhật kim ô vương cùng bạn hồ nữ vương các loại lục đại thái cổ yêu tộc vương tôn kính đại thánh vì bạn yêu vương, từ đó về sau liền khăng khăng một mực vì đại thánh hiệu lực. Thiên đình một trận chiến, đại thánh cùng bạn hồ nữ vương mấy vị yêu vương bị bắt, đại nhật kim ô vương cùng lưu ma vương bọn người may mắn chạy ra, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Xét thấy đại nhật kim ô vương cao thượng thân phận và địa vị, trở lại hoa quả sơn về sau liền triệu tập đông đảo yêu tộc chấn thủ nơi này đối kháng thiên đình. Đại nhật kim ô vương thân hình cao lớn, trường cao hơn 3 mét, mọc ra chim đầu lâu, người thân thể phía sau một cặp cánh chim màu vàng, lóe ra nhật diệu quang mang, phi thường sáng chói. Tứ đại kiện tướng ngồi tại xung quanh, còn có một số yêu tộc thủ lĩnh đều ở nơi này, mọi người ủ rũ, lộ ra phi thường mất tinh thần. Âu Dương Long Quyền lão tiểu tử kia khẳng định là mời cái gì giúp đỡ, bằng không hắn bài binh bố trận trình độ sẽ không cao như vậy. Chúng ta yêu tộc đại quân bị chia ra bao vây tại Tang Dạ Hà cửa sông, đây rõ ràng chính là binh pháp đại sư mới có thủ đoạn. Thương Hải Thành đúng trọng tâm nhất định là tới cái gì cao nhân, chúng ta được nhanh phá vây, không phải có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Trên gò núi, mấy tên yêu tộc thủ lĩnh hết sức lo lắng. Thử, đã giết tới Thương Hải Thành dưới, chúng ta liền việc không thể không công mà lui. Đại Nhật Kim Ô Vương mở miệng, thanh âm như sấm, chấn động mang nhị của mọi người, khí thế hùng hồn. Thương Hải Thành không phải có một vị binh thánh đại sư tọa trấn sao? Đối bản vương tới nói, diệt trừ hắn lại có gì khó? Nghe nói như thế, đám người tất cả đều là giật mình. Hiện tại mọi người đều bị bao vây, Đại Nhật Kim Ô Vương lại còn nghĩ đến diệt trừ Thương Hải Thành binh thánh đại sư. Bực này quyết đoán, không thể không phục a. Kim Ô Vương, ngươi có cao kiến gì? Tứ đại kiện tướng một trong mặt trắng hầu vương hỏi. Trước ổn định đối phương, sau đó tùy thời mà động, diệt trừ đối phương. Đại Nhật Kim Ô Vương ra lệnh, Ngân Ngô tướng, bản vương phái ngươi vì sứ giả, tiến về Thương Hải Thành, liền nói chúng ta yêu tộc đại quân muốn nghị hòa. Chương 103, nhường Đại Nhật Kim Ô Vương đến đây yết kiến bản thánh. Ngân Ngô tướng là một đầu đại yêu. Hắn mọc ra đầu người sọ, con rết thân thể, toàn thân giống như là ngân thủy đổ vào, cứng rắn mà có chất cảm giác. Đại Nhật Kim Ô Vương tức điên lên, hắn thực sự không nghĩ tới, đối phó một cái nho nhỏ Thương Hải Thành, vậy mà lại bị vây ở cửa sông. Phải biết, lấy Đại Nhật Kim Ô Vương thực lực, đi theo đại thánh giết tới thiên đình, đối phó mạn thiên thần Phật đều không đáng kể, bây giờ lại tại Thương Hải Thành cắm té ngã, buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Cho nên Đại Nhật Kim Ô Vương mới tại dưới cơn thịnh nộ phái ra Ngân Ngô tướng lấy nghị hòa danh nghĩa đột phá lỗ hổng, giết vào Thương Hải Thành, tìm cái kia cái gọi là binh thánh đại sư tính sổ sách. Ngân Ngô tướng nhận được mệnh lệnh, hỏa tốc xuất phát, hướng Thương Hải Thành tiến đến. Vây khốn cửa sông dược bất phàm nghe nói Ngân Ngô tướng muốn tìm Diệp Phong nghị hòa, cũng không có ngăn cản, thế là sảng khoái cho đi, cũng phái người đến Thương Hải Thành thông chi tin tức này. Trên đầu thành, khi mọi người nghe nói Ngân Ngô tướng đến đây nghị hòa tin tức, toàn bộ vui như điên. Nhất là thành chủ Âu Dương Long Quyền, càng là vui vô cùng, thương phấn không thôi. Lão phu thực sự không nghĩ tới yêu tộc vậy mà lại chủ động phái người đến đây nghị hòa, đó là cái cơ hội ngàn năm một thở, nhất định đừng bỏ qua. Âu Dương Long Quyền lập tức đạt được ủng hộ của mọi người nhao nhao gật đầu. Đã yêu tộc đến đây nghị hòa, chúng ta mau đáp ứng mới là. Mọi người hẳn là ra khỏi thành nên đón, mới có thể cho thấy thành ý của chúng ta. Không sai, yêu tộc sứ giả đến, chúng ta muốn tốt rượu thức ăn ngon chiêu đãi. Đám người mồm năm miệng mười nói, bọn gia hỏa này, tất cả đều là tham sống sợ chết chi đồ, cho nên mới sẽ như vậy tích cực ủng hộ Âu Dương Long Quyền. Các vị có thể hay không yên lặng một chút? Diễm Hỏa Nhi tức giận lườm những người kia một chút, nhắc nhở, Diệp Thiếu cũng không có nói muốn cùng yêu tộc nghị hòa. Diệp Thiếu? A, hắn tính là thứ gì? Âu Dương Long Quyền cười lạnh, chẳng lẽ Hỏa Nhi chất nữ thật đúng là coi hắn là thành chủ hay sao? Ta khuyên ngươi đối Diệp Thiếu khách khí một chút, nếu không, sẽ có ngươi quả ngon để ăn. Diễm Hỏa Nhi nhìn thấy Âu Dương Long Quyền đối Diệp Phong như thế bất kính, tức giận phi thường. Hừ, coi như Diệp Phong tiểu tử kia ở chỗ này, lão phu cũng giống vậy muốn cùng yêu tộc nghị hòa. Âu Dương Long Quyền nói, đối với chúng ta Thương Hải thành tới nói, chỉ có nghị hòa mới là đường ra duy nhất. Âu Dương thành chủ nói không sai, chúng ta cùng yêu tộc so sánh thực lực rất cách xa, nếu như gượng chống xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Có người phụ họa, ta đồng ý nghị hòa. Việc này đừng lại kéo, chúng ta được nhanh ra khỏi thành nên đón nghị hòa sứ giả. Đám người xôi trào, nhao nhao ủng hộ Âu Dương Long Quyền. Các ngươi những này tham sống sợ chết đồ vô sỉ, coi như muốn nghị hòa, cũng muốn các loại Diệp Thiếu tới rồi nói sau, bây giờ Diệp Thiếu ngay tại hậu đường nghỉ ngơi, các ngươi lại muốn dạng này cũng đúng lệnh bợ tiến đến nghị hòa, thật sự là đem Thương Hải thành mặt đều bị mất hết. Diễm Hỏa Nhi nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Phải biết, hai quân giao chiến, nhất là tại nghị hòa thời kỳ mấu chốt, nếu như chủ động yếu thế, tất nhiên sẽ làm cho đối phương công phu sư tử vọng, tại đàm phán thời điểm giao giá trên trời, mở ra một chút vô lễ điều kiện. Bây giờ, Diệp Phong thông qua xảo diệu bài binh bố trận, đem yêu tộc đại quân ngăn ở lá dâu sông cửa sông, chính là có thể bức bách đối phương đi vào khuôn khổ tốt đẹp thời cơ. Chỉ khi nào Âu Dương Long Quyền bọn người chủ động yếu thế, thế tất hội chôn vùi thật vất vả tích lũy ưu thế. Mọi người không cần để ý cái này tự cho là đúng vô tri nha đầu, chúng ta bây giờ liền ra khỏi thành nên đón yêu tộc sứ giả. Âu Dương Long Quyền hờ hững lườm Diễm Hỏa Nhi một chút, cười lạnh bay ra khỏi thành đi. Một chút hạng người ham sống sợ chết vội vàng đuổi theo, sợ đi chậm sẽ đối với sứ giả bất kính. Các ngươi những này đồ vô sỉ, ta hiện tại liền đi bẩm báo Phong ca. Diễm Hỏa Nhi tức giận đến chà chà chân nhỏ, vội vàng hướng về sau đường bay đi. Hậu đường, Diệp Phong ngay tại nghỉ ngơi. Nhìn thấy Diễm Hỏa Nhi đến, Diệp Phong đứng dậy. Đối phương nói do ý đồ đến, Diệp Phong nhướng mày. Sau đó cùng Diễm Hỏa Nhi đi vào đầu tường. Ngoài thành, Âu Dương Long Quyền mang theo Ngân Ngô tướng chính khuất ý phụ họa đi tới. Trung thực nói, Ngân Ngô tướng cũng không nghĩ tới Âu Dương Long Quyền vậy mà như thế cũng đúng. Thế là, hắn đòi hỏi nhiều mở ra điều kiện, chỉ cần giao ra vị kia hiểu được bài binh bố trận binh thánh đại sư, yêu tộc đại quân liền vô điều kiện lui về Hoa Quả Sơn, không còn tiến đánh Thương Hải thành. Nghe được tin tức này, Âu Dương Long Quyền đại hỉ. Nếu như đem Diệp Phong giao ra, không chỉ có thể am hiểu Thương Hải thành chi bay, hơn nữa còn có thể một lần nữa trưởng khống thành nội đại quyền. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Con mẹ nó chứ chính là cái thiên tài. Âu Dương Long Quyền vui vô cùng, trong lòng đắc ý. Hai người một đường trò chuyện, đi vào Thương Hải thành hạ. Diệp Phong đứng tại đầu tường, ánh mắt lạnh miệt nhìn chằm chằm phía dưới. Âu Dương Long Quyền, không có bản thiếu mệnh lệnh, ai bảo ngươi tự mình tiến đến nghị hòa? Diệp Phong đạm mạc hỏi. Chúng ta Thương Hải thành thế yếu, cùng yêu tộc đại quân nghị hòa, là ngàn năm một thở cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Âu Dương Long Quyền bậy lên thành chủ kiêu ngạo, lý trực khí chẳng nói. Hừ, ra vẻ đạo mạo đồ vô sỉ, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đánh cái gì tính toán. Nhìn ngươi kia cũng đúng nô tài tướng, Thương Hải thành mặt đều bị ngươi mất hết. Diệp Phong một tiếng này quát chói tai, giống như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên nổ vang, đem Âu Dương Long Quyền dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, kém chút ngã sấp xuống. Phải biết, Âu Dương Long Quyền mặc dù dám ở Diễm Hỏa Nhi trước mặt phép lối, nhưng là đối mặt Diệp Phong, lại sợ hãi như chuột. Dù sao, hắn là Diệp Phong thủ hạ bại tướng, biết thực lực của đối phương. Nếu như Diệp Phong thật muốn giết hắn, chính là động động ngón tay sự tình. Âu Dương Long Quyền rụt cổ một cái, mặc dù trong lòng có đầy ngập lửa giận, nhưng lại giận mà không dám nói gì, xám xịt cùng những cái kia tham sống sợ chết chi đổ lui sang một bên. Âu Dương thành chủ, trên đầu thành vị kia là ai? Nhìn thấy một cái tuổi trẻ khuôn mặt lại có uy thế như thế, Ngân Ngô tướng phi thường không hiểu hỏi đến bên cạnh Âu Dương Long Quyền. Vị kia chính là đem các ngươi yêu tộc vây khốn tại cửa sông binh thánh đại sư, ngươi muốn làm sao nghị hòa, vẫn là cùng hắn nói đi, hiện tại Thương Hải thành là hắn làm chủ. Âu Dương Long Quyền nhỏ giọng hướng Ngân Ngô tướng truyền âm. T. Ngân Ngô tướng ngược lại quất miệng hơi lạnh, tuổi còn nhỏ lại là một vị bài binh bố trận binh thánh đại sư. Cái này sao có thể? Ngân Ngô tướng chấn kinh. Sau khi hết khiếp sợ, Ngân Ngô tướng ra dáng, quát lạnh nói, bản tướng phụng đại nhật Kim Ô Vương chi mệnh, đến đây Thương Hải thành nghị hòa, các hạ cao cao tại thượng đứng tại đầu tường, thật sự là có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, nếu như thất thời, nhanh cho bản tướng lăn xuống đến. Cái này âm thanh quát lạnh, tại đầu tường quanh quẩn, vang vọng tại mỗi người bên hai. Rất nhiều người đều giật mình. Kia con giết tinh cũng dám nhường chúng ta Diệp thiếu lăn xuống đi. Ai cho hắn dũng khí? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đều là Âu Dương Long Quyền lão tiểu tử kia chủ động yếu thế, mới khiến cho yêu tướng lớn lối như thế. Hừ, Diệp Phong tiểu tặc, bây giờ Ngân Ngô tướng cùng ngươi đối đầu, ta nhìn ngươi đối phó thế nào. Âu Dương Long Quyền âm thầm cười lạnh, chuẩn bị nhìn Diệp Phong trò cười. Hô, một bàn tay lớn màu vàng nóng ấn theo trên đầu thành bay xuống, trực tiếp đem Ngân Ngô tướng đập bay. Diệp Phong nét miệng lên, lộ ra cười lạnh, hai viên con ngươi đen nhánh bắn ra lạnh lẽo khí tức bá đạo, hiện lên một vòng kiệt ngạo bất tuần tăng thương, một cái nho nhỏ yêu tướng cũng dám cùng bản thánh nói như vậy, mau mau cút trở về nhường đại Nhật Kim Ô Vương đến đây gặp ta. Chương 104, đạp phá Lăng Tiêu Tề Thiên Chí, không làm Phật môn đấu chiến tăng. Bá đạo thanh âm hùng hồn tại giữa thiên địa quanh quẩn, chấn kinh tất cả mọi người. Diệp Phong đứng sừng sững đầu tường, cho người ta ngưỡng mộ núi cao cảm giác, hắn tựa như bệ nghệ thương sinh quân vương, phảng phất dưới chân giẫm lên toàn bộ tam giới. Cô khí thế kia, chấn nhiếp chư thiên, bá đạo đến cực điểm. Nhất là đám người tận mắt thấy Đường Đường đại yêu Ngân Ngô tướng bị Diệp Phong một bàn tay quất bay, càng là cả kinh quai hàm đều rơi đầy đất. Ngân Ngô tướng rơi trên mặt đất, mặt đều bị rút đến biến hình, không ngừng ho ra máu. Âu Dương Long Quyền lúng túng hơn, hắn hấp tấp đem Ngân Ngô tướng đón về Thương Hải thành nghị hòa, lại bị Diệp Phong bá đạo một bàn tay đập bay. Một cái tát kia tựa như là đánh vào hắn trên mặt, đem hắn tại Thương Hải thành uy vọng tất cả đều đánh hết rồi. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Vừa rồi cái thanh âm kia, tựa hồ là đã từng vạn yêu vương. Ngân Ngô tướng sợ hãi không thôi, toàn thân run rẩy, tựa như là một cái bị hoảng sợ chim cút nhỏ, đâu còn có một chút đại yêu bộ dáng. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội chân thần, còn xin đại vương đừng nên trách. Ngân Ngô tướng dập đầu như dã tỏi, phanh phanh rung động. Đứng lên đi, bản thánh tha cho ngươi khỏi chết, nhanh lên cút về nhường đại Nhật Kim Ô Vương đến đây gặp ta. Diệp Phong khoát khoát tay, Ngân Ngô tướng dọa đến tè ra quần đứng dậy, cũng đôi hoảng hốt bỏ chạy. Nhìn thấy từng màn, mọi người không khỏi giật mình một bước. Bản thánh là ai? Diệp thiếu vì cái gì tự xưng bản thánh? Ngân Ngô tướng vì cái gì như vậy sợ hắn? Đơn giản tựa như chuột gặp mèo đồng dạng a. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp thiếu nhường đại Nhật Kim Ô Vương tới gặp hắn, Kim Ô Vương thật sẽ đến không? Đám người nghị luận ầm ĩ, Âu Dương Long Quyền âm thầm cười lạnh, Diệp Phong a Diệp Phong, ngươi thật sự là tự tìm đường chết, một khi đại Nhật Kim Ô Vương tự mình giá lâm, ngươi liền đợi đến bị chém thành muôn mảnh đi. Tại Âu Dương Long Quyền nhìn tới, Diệp Phong một bàn tay đập bay Ngân Ngô tướng, đơn giản là đang trăm bước. Về phần buông lời nhường đại Nhật Kim Ô Vương đến đây gặp hắn, càng là không biết đạo tiền cao điểm dạy thể hiện. Đại Nhật Kim Ô Vương là ai? Kia là thống lĩnh yêu tộc đại quân thủ lĩnh. Ngươi Diệp Phong tuổi còn nhỏ có tư cách gì cùng hắn đánh đồng? Âu Dương Long Quyền cho rằng, Diệp Phong ngoại trừ muốn chết, vẫn là đang tìm cái chết. Ngân Ngô tướng trở lại yêu tộc đại doanh, gương mặt sưng đỏ, có 5 cái rõ ràng thủ ấn. Ừm, đây là có chuyện gì? Đại Nhật Kim Ô Vương nhìn thấy Ngân Ngô tướng bộ này hình dạng, lúc này chau mày. Đại vương, tiểu nhân vô năng, không có hoàn thành ngài giao phó sứ mệnh của ta. Ngân Ngô tướng phủ phủ quỳ rạp xuống đất, như nói thật nói. Ngươi đây là bị người đánh? Đại Nhật Kim Ô Vương giận dữ hỏi. Không sai, tiểu nhân bị người thưởng một bàn tay. Ngân Ngô tướng nói. Ba. Đại Nhật Kim Ô Vương một bàn tay đem cái bàn một góc đập nát, bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị hỏi, ai to gan như vậy, lại dám đánh bản vương dưới trướng yêu tướng, hắn là ăn gan hùm mật gấu không thành? Tứ đại kiện tướng cùng cái khác các vị yêu vương nhao nhao giận dữ không thôi. Người kia tự xưng bản thánh, ta nghe hắn thanh âm có điểm giống bạn yêu vương. Lời này vừa nói ra, đám người con mắt trừng lớn, toàn bộ mở bức. Vạn vạn vạn, vạn yêu vương, làm sao có thể? Ngươi khẳng định là nghe lầm. Vạn yêu vương bị giam giữ tại ngũ hành thiên ngục, làm sao có thể tại Thương Hải thành? Không sai, tiểu tử ngươi nghe nhầm rồi đi. Đại Nhật Kim Ô Vương lắp ba lắp bắp hỏi cùng các vị yêu vương khiếp sợ không thôi. Các vị đại vương, tiểu nhân nghe được thật sự rõ ràng, tuyệt đối sẽ không là giả. Ngân Ngô tướng lại nói, hắn nói bằng vào ta thân phận, căn bản không có tư cách cùng hắn nghị hòa bàn điều kiện, nhất định phải nhường đại Nhật Kim Ô Vương tự mình đi gặp hắn mới được. Lại có chuyện như thế? Thiên chân vạn sắc, tiểu nhân không dám nói dối. Hừ, thật sự là hoang đường, một cái nho nhỏ nhân tộc thiếu niên dám giả mạo vạn yêu vương Tề Thiên đại thánh cục danh, bản vương không đem hắn chém thành muôn mảnh, thế không là người. Đại Nhật Kim Ô Vương nổi giận lấy, có ai không cùng ta một khối tiến về Thương Hải thành, gặp một lần cái này không biết trời cao đất rộng hôn trướng tiểu tử. Đại Nhật Kim Ô Vương nhanh chân lưu tinh đi ra ngoài. Tứ đại kiện tướng cùng các vị yêu vương theo thật sát. Trên đầu thành, Diệp Phong bình tĩnh lại tâm thần, cùng đại thánh giao lưu. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhân cơ hội này cùng đại Nhật Kim Ô Vương bọn người độc thủ? 500 năm đi qua, không biết ta những bộ hạ kia đối bản thánh còn có hay không lòng kính sợ, hôm nay thừa cơ hội này gõ bọn hắn một chút cũng không tệ. Đại thánh thanh âm bên trong mang theo trải qua kiếp bà tang thương. Phải biết, từ khi 500 năm trước, đại thánh bị nhốt, hắn những bộ hạ kia liền sụp đổ. Bây giờ đại thánh lại lần nữa xuất thế, đại Nhật Kim Ô Vương đối với hắn ôm lấy như thế nào thái độ vẫn là ân số. Cho nên, nhân cơ hội này gõ một cái đại Nhật Kim Ô Vương bọn người, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn sáng suốt. Thế là, Diệp Phong đem lục thân tặng cho đại thánh, nhường cái sau hoàn toàn trưởng khống thân thể. Đại Nhật Kim Ô Vương kích động hai cánh, cánh chim màu vàng nóng triển khai trường dài 5-6 mét, ở trên mặt đất bỏ ra màu đen bóng ma. Tứ đại kiện tướng cùng các vị yêu vương đi vào Thương Hải thành dưới, tản ra cực kỳ bá đạo hung hãn khí tức. Nhìn thấy bực này trận thế, rất nhiều tiên tu sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Yêu vương giá lâm, những này đều là nhân vật hung ác ca. Ta xem bọn hắn không phải đến đàm phán, giống như là đến báo thủ. Hoàng bét, Diệp thiếu đùa với lửa đến rồi. Nếu như đông đảo yêu vương đồng loạt xuất thủ, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Đám người âm thầm kinh hãi, có còn tại đoán trách Diệp Phong. Âu Dương Long Quyền trong lòng cười lạnh, bây giờ đông đảo yêu vương đi vào Thương Hải thành dưới, Diệp Phong tiểu tặc, lão phu nhìn ngươi kết cục như thế nào. Đại Nhật Kim Ô Vương thu nạp hai cánh, hung hãn khí tức ba động lại đi, tựa như vô hình sóng biển, tầng tầng lớp lớp áp chế đám người. Hắn trên thân loại kia thượng vị giả khí tức cực kỳ lăng lệ cùng bá đạo, một ánh mắt liền có thể làm cho lòng người gan lạnh lẽo. Bản vương nghe nói có người chỉ mặt gọi tên muốn gặp ta, thử. Ta ngược lại muốn xem cái này không biết trời cao đất rộng hôn tiểu tử đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Đại Nhật Kim Ô Vương thanh âm phi thường hùng hồn, như hồng trung đại lữ, quanh quẩn thiên địa. Trái tim mọi người đều đi theo rung động. Đạp phá Lăng Tiêu Tể thiên chí, không làm Phật môn đấu chiến tăng. Tiểu Kim Tử, bản thánh điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, không biết có hay không tư cách nhường người quay lại đây gặp ta. Trên đầu thành, chậm rãi đi ra một người. Hắn nói ra, nhường Đại Nhật Kim Ô Vương đột nhiên giật mình, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Đạp phá Lăng Tiêu Tể thiên chí, không làm Phật môn đấu chiến tăng. Đây chính là Vạn Yêu Vương năm đó lời dặn a. Con mẹ nó, chẳng lẽ Vạn Yêu Vương thật một lần nữa hiện thế rồi? Đại Nhật Kim Ô Vương hai chân như nhũ ra, khỏe mắt không cầm được cuồng loạn. Chương 105, yêu bên trong chi yêu, vương trung chi vương, vạn yêu chi vương. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ hội tụ đến Diệp Phong trên thân, đám người trăm mối vẫn không có cách giải, Diệp Phong làm sao lại bật thốt lên nói ra năm đó Tề Thiên Đại Thánh lời lẽ chí lý? Còn có câu kia tiểu kim tử, ngươi vậy mà xưng hô Đại Nhật Kim Ô Vương vì tiểu kim tử, thật sự là ngưu xoa đại phát. Tiếng kinh hô vang lên liên miên. Tứ đại kiện tướng cùng sư đà vương, Ngu Nhung Vương các chư vị yêu vương khiếp sợ không thôi nhìn qua Diệp Phong, phi thường nghi hoặc không hiểu. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn thật sự là Vạn Yêu Vương? Không thể nào. Tiểu tử thối, ngươi ít tại bản vương trước mặt cố lộng huyền hư. Đại Nhật Kim Ô Vương nghiêm nghị nói, ngươi đến cùng có phải hay không Vạn Yêu Vương, ta thử một lần liền biết. Ô Xà Vương, ngươi tiến đến chiếu cố tiểu tử này, vạch trần hắn bộ mặt thật. Đại Nhật Kim Ô Vương lúc này ra lệnh, nhường Ô Xà Vương xuất thủ, thăm dò Diệp Phong hư thực. Ô Xà Vương cũng là lục đại thái cổ yêu tộc yêu vương một trong, là ba thủ xà ô tộc thủ lĩnh, hắn mọc ra ba viên đầu người cùng hai đầu cánh tay, có được tự xà thân thể, vô cùng khôi ngô cùng cao lớn. Ô Xà Vương trồn người lên, dùng đôi rắn đi đường, chừng ba tầng lầu cao như vậy, tay hắn nắm hai thanh khai thiên cự phủ, như bạc nước phẩm chất thân rắn bao trùm lấy lớn chừng bàn tay dày đặc lân thiến, hắn phun tinh hồng sắc lưỡi rắn, màu hoàng kim dựng thẳng đồng bắn ra âm tàn độc ác quan mang. Đồ hỗn trướng, ngươi dám giả mạo Vạn Yêu Vương, thật sự là tội đáng chết vạn lần, an ta một bữa. Ô Xà Vương vung lên hai thanh cự phủ, cuồng bạo hướng trên đầu thành Diệp Phong chém tới. Giang giáp, tường thành bị chặt đứt, đá vụn bắn bay, thành lâu biến thành phế tích. Nhìn thấy Ô Xà Vương có được khủng bố như thế lực phá hoại, đám người kinh hãi không thôi. Xong đời, Diệp thiếu khẳng định chết chắc, Ô Xà Vương quá lợi hại. Lâm Long Mánh, Diễm Hòa Nhi, Phi Vũ Hàn bọn người âm thầm vì Diệp Phong lau một vệt mồ hôi. Hừ, Diệp Phong tự tìm đường chết, chính mình làm chấm dứt. Âu Dương Long Quyền cười lạnh. Bá, một bóng người nhanh chóng như điện theo phế tích bên trong bay ra, nhảy đến khai sơn cự phủ bên trên, dọc theo Ô Xà Vương hai đầu cánh tay, vọt tới bả vai của đối phương bên trên, nâng lên một cước, vạch ra lăng lệ thiểm điện quang hồ, đá trúng Ô Xà Vương cái cằm, cái sau kêu thảm một tiếng, răng bắn bay, phun ra ngụm lớn máu tươi, miệng bị đá được vỡ nát, ngửa mặt ngã quỵ. Ầm ầm, Ô Xà Vương thân thể cao lớn ngã xuống đất, phát ra nổ rung trời, đại địa đều bị chấn khai từng đạo khe hở, chậm rãi lan tràn ra. Diệp Phong đứng tại Ô Xà Vương ngực, vỗ tay một cái, kiệt ngạo bất tuần cười lạnh, thật lâu không có cùng người động thủ, một lần nữa trưởng khống một bộ thân thể mới thật đúng là không quen. Đồ hỗn trướng, ngươi lại dám đánh lén bản vương, ta muốn tiêu diệt ngươi. Ô Xà Vương gầm thét, vung mạnh cự phủ, hướng trên ngực Diệp Phong chém tới. Cự phủ nổi lên hiện ra từng đầu màu đỏ minh văn, lóe ra lăng lệ huyết mang. Hầu Vương diệt thế quyền. Diệp Phong cánh tay đột nhiên trắng kiện, trở nên so vạc nước còn muốn lớn hơn, hai cái nắm đấm vàng oanh ra ngoài, mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng, cùng hai thanh khai sơn cự phủ lầm vàng va chạm. Tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt đờ đẫn bên trong, nắm đấm vàng sắp mở sơn cự phủ đánh bay, hai thanh lưới búa bay ra hơn ngàn mét xa, xoay tròn lấy đem hai ngọn núi chặn ngang chặt đứt. Tê, khí khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Đám người rung động không thôi. Ngoa tạo, Diệp thiếu nắm đấm vậy mà so khai sơn cự phủ còn cứng rắn, lưỡi búa đều bị sụp ra bỏ ra. Khai sơn cự phủ có thể chặn ngang chặt đứt hai ngọn núi, lại cầm Diệp thiếu không thể làm gì à? Mọi người mau nhìn, Diệp thiếu trên nắm tay liền một cái bạch đấn đều không có, thật mẹ hắn không thể tưởng tượng nổi à? Ô Xà Vương tức giận đến ngao ngao bạo gọi. Có thể nói, một trận chiến này, hắn đánh cho tương đương mất mặt. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, thế mà liền một cái mười mấy tuổi nhóc con đều không có giải quyết, ngược lại bị Diệp Phong đè lên đánh, đơn giản rất mất mặt. Giống, giống. Ô Xà Vương gầm thét, đung đưa mặt khác hai viên to lớn đầu, mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng Diệp Phong mánh phệ mà đến. Trong mồm phun ra màu đỏ lưỡi rắn, tựa như một cái dài hơn ba trượng hùng lăng, phun ra màu trắng cầu khí, tanh hôi khó ngửi. Đại Thánh bung lên hai tay, tả hữu khai cung, hung hăng quạt tới. Ba ba. Bàn tay lớn màu vàng nóng quạt đến Ô Xà Vương trên mặt, đánh cho hắn máu mũi chảy ngang, ánh mắt đô lên, xương gò má đều bị quạt nát. Ghê tởm. Ô Xà Vương vạn phần tức giận. Siêu. Đôi rắn khổng lồ quét ngang mà đến, lưu lại một mảng lớn màu đen vết cắt, giống như tiềm điện, đánh về phía Diệp Phong phía sau lưng. Chiêu này đánh lén, Ô Xà Vương làm được xuất kỳ bất ý. Hắn thấy, lần này dù sao cũng nên có thể trọng thương Diệp Phong, cứu danh dự đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, Diệp Phong rối ra bàn tay lớn màu vàng nóng, bắt lấy Ô Xà Vương đôi rắn, trực tiếp đem cái sau vung mạnh, chuyển ba vòng về sau, hung hăng ném ra ngoài. A, Ô Xà Vương kêu thảm, thân thể bay ra 4-5 cây số, rớt xuống Đông Hải trong biển, vẽ lên hơn 200 mét cao to lớn bọt nước. Ánh mắt mọi người ngốc trệ, ánh mắt rơi mất một chỗ, quai hàm đều rơi đầy đất. Hắn mèo, đường đường Ô Xà Vương cứ như vậy bị đùa chơi chết rồi. Diệp thiếu cũng quá biến thái đi. Đơn giản toàn bộ hành trình treo lên đánh không ai bị nổi Ô Xà Vương a. Diệp Phong đạm mạc lường các vị yêu vương một chút, một cái nho nhỏ Ô Xà Vương thực sự quá cùi bắp, như vậy đi, các ngươi một khối bên trên, bản thánh hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Từ Lực đại Nhật Kim Ô Vương hung hăng nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Tứ đại kiện tướng lấy mặt trắng Hầu Vương cầm đầu, tất cả đều e ngại nhìn xem Diệp Phong. Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương càng là theo Diệp Phong trên thân cảm nhận được đại thánh mới có không ai bị nổi bá khí. Cái gọi là chiến thiên đấu địa, đạp nát lang tiêu, quét ngang hoàn vũ loại này phách tuyệt tam giới sự tình cũng chỉ có đại thánh mới dám làm đi, nhưng mà Đông Đảo Yêu Vương nhưng từ Diệp Phong trên thân cảm nhận được cô khí tức kia. Không có khả năng. Đại Nhật Kim Ô Vương lắc đầu, chúng ta Vạn Yêu Vương sớm tại 500 năm trước liền đã vẫn lạc tại Thiên Đình, hắn làm sao có thể hiện thế? Tiểu tử này khẳng định có cái gì chướng nhãn pháp. Mọi người đoàn kết, bản vương cũng không tin tiểu tử này còn có thể lật trời không thành. Đại Nhật Kim Ô Vương vung tay lên, tứ đại kiệt tướng, Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương, Ngân Nguyệt Lang Vương 12 vị yêu vương tập thể xuất động, vây quanh Diệp Phong. Bực này đội hình, có thể xưng xa hoa bên trong xa hoa. Ngoại trừ tọa trấn Hoa Quả Sơn Như Ma Vương không đến bên ngoài, đại thánh tàn quân tất cả cường giả cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. 12 vị yêu vương, là yêu bên trong vương trung trì vương, luận thực lực luận địa vị gần với Vạn Yêu Vương Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Nhưng mà hiện thực tình huống lại là 12 vị yêu vương vây quanh đại thánh Đoạt Xá Chi Thân, học trò cưng của Hàn Diệp Phong. Ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái. Bị 12 vị yêu vương kích phát ra trong lòng hào phong khí phách, đại thánh lên tiếng cùng thiếu, tiếng cười sông trời cao, quanh quần thiên địa, 500 năm, bản thánh chưa bao giờ có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, hôm nay gặp được các ngươi cứ việc buông tay đánh cược một lần, bản thánh ngược lại muốn xem, thực lực của các ngươi so với 500 năm trước, đến tột cùng là tiến bộ vẫn là thoái hóa. Dầm dầm dầm. 12 vị yêu vương bộc phát ra trùng tiên khí thế, tế ra cường hoành thần thông, đồng loạt hướng đại thánh đánh tới. Chương 106, lấy lực lượng một người đối cứng 12 đại yêu vương. Trên bầu trời, kinh thiên đại chiến bộc phát, chiến đấu cực kỳ nóng nảy. Đại thánh lấy lực lượng một người độc chiến 12 vị yêu vương, hào tình vạn trượng. Đại Nhật Kim Ô Vương mở ra hai cánh, sau lưng thiêu đốt lên hỏa cầu khổng lồ, tựa như một vòng liệt nhật nắng gắt. Lệ. Đại Nhật Kim Ô Vương thét dài một tiếng, như là hạc rẽ tiểu thiên, lao xuống, tựa như một vệ kim quang, chém vụt mà đến. Đại Nhật Kim Ô Vương hai cánh phi thường sắc bén, tựa như hai thanh cỡ lớn kim sắc trường đao, cánh chim biên giới chạy xuôi sắc bén qua mang, đủ để thiết kim đoạn ngọc. Đại thánh rội ra hai tay, đồng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, hình thành hai cái bàn tay lớn màu vàng nóng. Giang giác. Giang giác. Đại Nhật Kim Ô Vương hai cánh đem hai cái bàn tay lớn màu vàng nóng cắt đứt, cùng lúc đó, từng mảnh kim sắc lông vũ hỗn hợp có vết máu cũng đi theo lộn xộn rơi xuống. Nhìn thấy Đại Nhật Kim Ô Vương bực này biểu hiện, đại thánh hài lòng gật gật đầu. Không sai không sai, ngươi kim dược chém thế mà phá vỡ bản thánh đại hoang thiên thủ ấn, mặc dù bản thân ngươi cũng bị trọng thương, nhưng là tiến bộ hay là vô cùng rõ ràng. Giống. Sư Đà Vương gầm hét, tiếng giống chấn động thiên địa, hắn hiện ra chân thân, lắc mình biến hóa trở thành một đầu toàn thân mọc đầy màu xanh lông dài lớn sư tử. Sư Đà Vương tựa như một mảnh thanh vân, chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời, liền mặt trời đều cho che khuất. Hắn chân tựa như bốn cái đỉnh thiên lập địa của đá, đầu so cung điện còn muốn to lớn, hai mắt tựa như hai cái màu xanh đèn lồng, bắn ra xanh mơn mởn qua mang, trên lưng trở đi một tòa núi nhỏ, thần lực kinh người. Sư Hống Cổn Cương. Sư Đà Vương mở ra miệng lớn, kinh khủng sóng âm tựa như màu trắng gợn sóng từ miệng trong núi phun ra ngoài, hóa thành cương phong hình thành cường đại lực phá hoại, đem từng tòa sông núi thổi nát, trên bầu trời lùng vân đều bị càn quét không còn. Rất nhiều tu vi thấp tiên tu bị chấn động đến miệng mũi đổ máu, ôm đầu thống khổ ngã xuống đất. Đại thánh đón Sư Đà Vương Sư Hống Cổn Cương bay lượn mà đến, kim sắc cự quyền đánh ra ngoài, đem màu trắng hình cung sóng âm từng cái chấn vỡ. Treo núi ấn. Sư Đà Vương quát lên một tiếng lớn, trên lưng màu xanh đại sơn lăng không bay lên, xoay chuyển hai lần, trấn áp mà đến. Lôi bạo thiên cương. Đại thánh rội ra hai tay, triệu hồi ra lôi điện lực lượng. Cửu Tiêu Thương Cung. Từng cây tráng kiện màu lam lôi điện theo tầng mây bên trong chui ra, đan vào một chỗ, hình thành lôi điện lưới lớn, giữ được tòa kia màu xanh đại sơn. Nắt. Lôi điện lưới lớn có vào, càng siết càng chặt, trực tiếp đem màu xanh đại sơn cắt chém thành từng khối đá vụn. Sư Đà Vương giật nảy cả mình, nhìn qua đứng ở đằng xa trên bầu trời thiếu niên, kinh hãi không thôi. Tiểu gia hỏa kia liên tiếp phá mất bản vương Sư Hống Cổn Cương cùng trèo núi ấn hai đại thần thông, đơn giản mỹ tiên. Chẳng lẽ hắn thật sự là Vạn Yêu Vương chuyển thế, dẫn đầu chúng ta yêu tộc một lần nữa đi đến phục hưng tuyệt thế thiên tài? Sư Đà Vương trong lòng âm thầm đoán thầm. Và anh. Đại thánh sau lưng, không khí rung động kịch liệt. Chỉ gặp tứ đại kiện tướng một trong mặt trắng Hầu Vương nắm lên hai cây tham thiên cổ thụ, quăng nện mà đến. Phải biết, mặt trắng Hầu Vương là đại thánh dòng chính một trong, là đại thánh năm đó tiến đánh thiên đỉnh hoàn toàn xứng đáng bộ hạ cũ, có thể đáng giá phó thác tân phúc. Hiện tại, mặt trắng Hầu Vương hoài nghi Diệp Phong giả mạo đại thánh uy danh ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, cho nên hắn đối Diệp Phong oán niệm phi thường lớn. Đại thánh duỗi ra hai tay, đánh ra đi qua, hai gốc tham thiên cổ thụ bị chặn ngang bẻ gãy. Mặt trắng Hầu Vương giận dữ, nhai răng nết miệng nắm lấy tham thiên cổ thụ dễ cây, nhắm ngay đại thánh đầu liền đệm. Đại thánh nết miệng lên, cười lạnh, hóa thành một đạo lưu quang bay qua, trầm xuống đầu bay, trực tiếp đụng vào mặt trắng Hầu Vương trong ngực. Mặt trắng Hầu Vương ngực bị đại thánh thiết kiên đụng lõm, kêu thảm một tiếng, như là một khóa thiên thạch, thẳng tắp rơi xuống. Vâng. Mặt trắng Hầu Vương rơi vào một cái đại hà bên trong, ném ra một cái hố to, nước sông tràn vào, rất nhanh biến thành to lớn hồ nước. Nhìn thấy Đại Nhật Kim Ô Vương, Sư Đà Vương cùng mặt trắng Hầu Vương đều không có tại Diệp Phong trong tay chiếm được tiện nghi gì, cái khác cựu vị yêu vương toàn bộ vỡ tổ. Ngân Nguyệt Lang Vương gào thét một tiếng, phía sau xuất hiện một vầng trăng hư ảnh, bên trong bay ra vô số đao quang kiếm ảnh, hình thành một cái ngân hà. Độc Giác Quỷ Vương tế ra một thanh màu xanh đại đao, đứng sừng sững cửu thiên, màu xanh quỷ đầu đại đao đánh xuống, lôi ra dài hơn 200 thước đao quang, tựa như một đạo màu xanh thác nước từ trên trời giáng xuống. Tứ đại kiện tướng bên trong mặt khác ba tên hầu vương liên thủ, điều khiển một kiện kim tẩm ti dệt thành người lớn, phong tỏa thiên địa. Trên bầu trời nóng nảy chiến đấu lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, càng thêm kinh tâm động phách. Thương Hải thành bên trong, mặc kệ là trên nóc nhà, vẫn là trên đường cái, hay là trên ngọn cây, tất cả đều đứng đầy người. Tương đạo lửa nóng ánh mắt nhìn về phía thiên cung, nhìn xem trận kia bóng người tiềm lực kinh thiên đại chiến, ai cũng không nghĩ tới, đã từng không thể mở ra tiên mạch tuổi mục Diệp Phong, lại có thể lấy lực lượng một người độc chiến 12 đại yêu vương. Mẹ, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nguyên lai Diệp thiếu mới là chúng ta Thương Hải thành lớn nhất thiên tài. Thiên tài? Hừ, ta nhìn dùng yêu nghiệt đến xưng hô hắn thích hợp hơn. Rất nhiều đã từng xem thường Diệp Phong người nghị luận ầm ĩ nhìn thấy Diệp Phong lấp lánh cửu thiên, Âu Dương Lan tình càng thêm vắng vẻ. Đã từng, cái này nam nhân có thể là chính mình bị hôn phu à, lại bởi vì chính mình tầm nhìn hạn hẹp mà cùng hắn gặp thoáng qua. Ảo não hề bại hối hận Âu Dương Lan tình trong lòng ngũ vị tạp trần, phi thường cảm giác khó chịu. Tiểu tử này cực hạn đến cùng ở nơi nào a? Âu Dương Lan tình phát ra cảm thán. Giờ phút này, một cái khác phi thường hối hận người không phải người khác, chính là Âu Dương Long Quyền. Cái này đã từng tiền nhiệm thành chủ đều nhanh điên rồi. Lúc đầu, Âu Dương Long Quyền hy vọng lấy Đại Nhật Kim Ô Vương cầm đầu đại yêu có thể liên thủ diệt trừ Diệp Phong, nhường hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đoạt lại thành chủ bảo tọa. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Diệp Phong tại cùng 12 đại yêu vương đối cứng ở trong cũng không rơi xuống hạ phong, Âu Dương Long Quyền con mắt đều nhanh trừng rơi mất. Mũ nội nó, Diệp Phong cũng quá biến thái đi. Đây là người sao? Hẳn là thần đi. Thao, Thương Hải thành vậy mà ra một cái thần. Tiếng than phủ câm liên tiếp, bên hai không dứt. Trên bầu trời, đại chiến còn tại tiếp tục. Bởi vì đại thánh cùng 12 đại yêu vương bộc phát ra kinh thiên chiến lực, màu lam thương khung tựa như là mặt kính đồng dạng bị đánh được vỡ vụn lái đi, lộ ra sâu không thấy đáy hắc động. Bầu trời bị đánh xuyên, lại dần dần chữa trị, nhưng mà chữa trị vẫn chưa hoàn thành, lại bị đánh xuyên qua. Cho nên, đánh tới cuối cùng, liên liên thương khung đều là cảnh hoàng tàn khắp nơi, không thể thừa nhận đại thánh cùng 12 đại yêu vương bộc phát ra chiến lực. Mọi người thêm chút sức, nếu như chúng ta các vị yêu vương liên thủ, đều không thể đánh bại cái này yêu nôn hoặc chúng tiểu tử đuối, vậy chúng ta yêu tộc mặt mũi đặt ở nơi nào? Tề Thiên đại thánh thật vất vả xuất lĩnh yêu tộc đánh ra uy danh đều sẽ bị chúng ta mất đi hầu như không còn. Đại Nhật Kim Ô Vương liên tục hướng cái khác 11 vị yêu vương truyền âm. Kim Ô Vương, ngươi yên tâm đi, hôm nay bản vương chính là chiến tử, cũng muốn nhường tiểu tử thúi này biết yêu tộc lợi hại. Sư Đả Vương rỗi ra lợi chảo, hung ác hướng Diệp Phong chụp tới. Màu xanh móng đuốt trở nên phi thường to lớn, tựa như màu xanh năm ngón tay đám mây, giá thiên tế nhật. Hầu Vương diệt thế quyền. Diệp Phong cười lớn một tiếng, vung ra kim sắc quyền ấn, trực tiếp đánh xuyên Sư Đả Vương cự chảo, đánh cho cánh tay hắn gãy xương, chật vật quằn bay ra ngoài. Chương 107, Ngao Bính Tam Thái Tử. Sư Đả Vương là bại, nhường các vị yêu vương hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này vậy mà đem bạn yêu vương Hầu Vương diệt thế quyền vận dụng lô hỏa thuần thành, hắn đến cùng là Diệp Phong vẫn là Tề Thiên đại thánh? Không ít yêu vương hồ nghi. Diệp Phong, Tề Thiên đại thánh, thật là khờ ngốc điểm không hiểu rõ. Sau đó, Độc Giác Quỷ Vương cùng Tam Đại Kiện Tướng cùng với các yêu vương phát động càng thêm cuồng bạo thế công. Trên bầu trời, tiên khí khuấy động, chiến đấu ba động như gió táp mưa rào. Mặc dù Đại Nhật Kim Ô Vương rất tưởng tất công tại chiến dịch, đem Diệp Phong đánh bại, nhưng là càng như vậy, càng là luôn cuống tay chân. Vâng. Độc Giác Quỷ Vương bị đại thánh nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào mặt bên trên, đánh cho cái trước mắt bốc tiểu tinh tinh, quẳng xuống bầu trời. Lôi Bạo Tiên Cương bị đại thánh vận dụng phi thường cuồng bạo. Trên bầu trời lôi điện xen lẫn, hình thành lôi hải, đem Tam Đại Kiện Tướng đánh cho kinh ngạc, trên thân lông khỉ đứng đấy, toàn thân cháy đen. 12 đại yêu vương nhao nhao từ trên bầu trời bất lạc, bại vào đại thánh chi thủ. Mặc dù Đại Nhật Kim Ô Vương vạn phần sốt ruột, nhưng lại cũng không thể tránh được. Dù sao, đại thánh thực lực há lại hắn có thể so sánh. Kim Dực Trạm. Đại Nhật Kim Ô Vương lần nữa tê ra thần thông, hai cánh triển khai, dài đến hơn 20 mét, phía trên tiêu đốt lên tam muội chân hỏa, thường ngực hư không. Bá, kim dược chẳng cực tốc mà đến, bầu trời bị vạch ra hai đạo màu đen vết tích. Đại La Toái Tinh Thủ, đại thánh một trưởng bố ra, bầu trời trong nháy mắt đen xuống, vô số tinh thần tại đại thủ lớn bên trên thoáng hiện, thần lực kinh thiên. Bành, Đại Nhật Kim Ô Vương bị đại thánh vận dụng Đại La Toái Tinh Thủ một bàn tay đập bay, lông vũ lộn xộn bay xuống bầu trời, máu tươi hắt vấy. Đại Nhật Kim Ô Vương đụng vào một tòa trên ngọn núi lớn, đất rung núi chuyển, tòa kia đại sơn bị chặn ngang ba sụp, đem Đại Nhật Kim Ô Vương chôn sống. Còn sót lại mấy tên yêu vương hai mặt nhìn nhau, vạn phần chấn kinh. Giờ này khắc này, không ai còn dám cùng đại thánh động thủ, bởi vì cái kia Đại La Toái Tinh Thủ đã nói rõ cái gì. Cái này mười mấy tuổi thiếu niên vô cùng có khả năng cùng Tề Thiên đại thánh có không tầm thường quan hệ. Không phải lời nói, hắn không có khả năng đem đại thánh thần thông sử dụng lô hỏa thuần thanh. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Ai, ta cảm thấy chúng ta đắc tội không nên đắc tội với người. Mấy tên yêu vương trong lòng oán hận, thấp giọng truyền âm. Tiếp tục động thủ a, thế nào? Tất cả đều sợ. Đại thánh đứng tại bầu trời, kiên nạo cười, liếc nhìn mấy vị yêu vương. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội các hạ, còn xin chớ trách. Trong đó một tên yêu vương đội vàng nói. Hắc hắc, bản thánh đánh cho chính đã nghiền, các ngươi vậy mà sợ, thật sự là không có ý nghĩa. Đại thánh lắc đầu, không vui. Chán. Mấy tên yêu vương sạm mặt lại. Ngươi xác thực đã nghiền. Thế nhưng là chúng ta khổ a, bị ngươi hoàn ngược. Tư vị này có thể dễ chịu. Phía dưới, Đại Nhật Kim Ô Vương theo đống loạn thạch bên trong bay ra đến, xoa xoa khỏe miệng vết máu, e ngại nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Phong. Thủ đoạn của các hạ cao siêu, vậy mà học xong bạn yêu vương tất cả thần thông, nhưng là nếu như ngươi muốn bằng này để chúng ta nhận ngươi làm tân nhiệm bạn yêu vương,
lại là không cần nghĩ. Thanh âm quanh quần thiên địa, vang vọng màng nhĩ. Ừm, có cốt khí. Đại thánh gật gật đầu, biểu thị khen ngợi. Không hổ là bản thánh mang ra binh, không dễ dàng nhận chủ. Không biết các hạ có hứng thú hay không cùng chúng ta tiến về Hoa Quả Sơn. Nếu như ngươi thật cùng Tề Thiên Đại Thánh có thiên ti vạn lũ liên hệ, lão hủ cảm thấy ngươi hẳn là sẽ đối Thủy Liêm Động cảm thấy hứng thú. Mặt trắng lao khỉ theo trong hồ nước bay lên không trung, toàn thân nước sũng, đứng tại Đại Thánh đối diện, thanh âm khàn khàn nói: Ồ, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Hắc hắc, ngươi còn khỏi phải nói, bản thánh đối nơi đó là thật có hứng thú. Đại Thánh hít mắt, nhiều hứng thú nói: Tốt, đã như vậy, ngươi lập tức cùng chúng ta một khối tiến về Hoa Quả Sơn. Đại Nhật Kim Ô Vương nói. Diệp Phong đi xuống bầu trời, chuẩn bị cùng 12 vị yêu vương cùng nhau đi Thủy Liêm Động nhìn xem. Phong ca, tuyệt đối không thể a. Hoa Quả Sơn liền là rồng đầm hang hổ, đi chỉ có một con đường chết. Đại Nhật Kim Ô Vương không có ý tốt, Diệp thiếu, ngươi ngàn bạn không thể đi. Lâm Long Mánh, Diễm Hòa Nhi, Phi Vũ Hàn các chư vị thiên kiêu liền đội vàng quyết đủ. Không chỉ có là bọn hắn, liên liên Thương Hải Thành các phụ lão hương thân đều không hy vọng Diệp Phong đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao, một khi Diệp Phong bị vây ở Hoa Quả Sơn, ai đến bảo hộ Thương Hải Thành? Hiện tại, Diệp Phong thế nhưng là Thương Hải Thành tất cả mọi người hy vọng a. Các vị không muốn vì ta lo lắng quá mức, ta không có việc gì. Diệp Phong vừa cười vừa nói, phong khinh vân đạm. Đang lúc Diệp Phong chuẩn bị cùng Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người trở về Hoa Quả Sơn thời điểm, Đông Hải trên mặt biển đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Từng chiếc chiến hạm màu đen từ đáy biển lao ra, bong tàu bên trên đứng đầy mặc áo giáp, cầm binh khí lính tôm tướng cua. Trong đó một chiếc chiến hạm đầu thuyền áp lấy một tên đại yêu, kia đại yêu không phải người khác, chính là thụ thương Ô Xà Vương. Ha ha, Diệp Phong thiếu hiệp thật sự là kỳ tài ngút trời, vậy mà lấy lực lượng một người đánh cho 12 đại yêu vương quân lính tăng dã. Nếu như Diệp thiếu hiệp có thể cho chúng ta Đông Hải Long Cung hiệu lực, tất nhiên sẽ đạt được vô tận binh hòa phú quý. Tam thái tử Ngao Bính người mặc ngân nón trụ ngân giáp, trên trán mọc ra hai cái sừng rồng, mặt như con ngọc, tuấn lãng thần tú, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy những này xảy ra bất ngờ khách không mời mà đến, Diệp Phong cau mày, phi thường phản cảm. Ai cũng biết, Đông Hải Long Cung là thiên đình chó săn. Năm đó, đại thánh chỉ huy bạn yêu giết tới thiên đình, lão Long Vương không ít cho Ngọc Đế xuất lực. Bây giờ nhìn thấy Tam thái tử Ngao Bính, chẳng khác gì là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bản thánh không hứng thú cho Đông Hải Long Cung hiệu lực, thức thời lời nói, đem Ô Xà Vương thả, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đại thánh trực tiếp cự tuyệt Tam thái tử thịnh tình mời. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều phi thường không hiểu. Phải biết, Đông Hải Long Cung là Thương Hải Thành hàng xóm cũ, nếu như có thể bị Long tộc cường giả nhìn trúng, tất nhiên sẽ đạt được vô số tài nguyên tu luyện, cái này so tiến về Tử Dương Tiên Tông tu hành còn muốn dụ hoặc. Nhưng mà Diệp Phong không hề nghĩ ngợi vậy mà cự tuyệt. Rất nhiều người đều vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Diệp thiếu hiệp không muốn như vậy vội vã cự tuyệt nha. Tam thái tử Ngao Bính em hiểm cười nói, bây giờ Hoa Quả Sơn yêu tộc đã toàn bộ đi vào Thương Hải Thành dưới, nếu như ngươi giúp đỡ bản thái tử đem bọn hắn một mẹ hút gọn, đồng dạng là một cái công lớn. Nghe nói như thế, Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người luống cuống. Phải biết, bây giờ 12 đại yêu vương đều có thương tích trong người, mà lại yêu tộc đại quân còn bị dược bất phàm tiên hỏa đại trận vây khốn, nếu như Diệp Phong cùng Tam thái tử Ngao Bính liên thủ, tất nhiên sẽ đem bọn hắn yêu tộc một mẹ hút gọn. Diệp thiếu hiệp, bản vương kính ngươi là tên hán tử, mới mời ngươi đến Hoa Quả Sơn làm khách, nếu như ngươi thật cùng những này tiên đỉnh chó săn cùng mở ruộng, bản vương đối ngươi coi như thật quá thất vọng rồi. Đại Nhật Kim Ô Vương nói. Nghe nói như thế, Diệp Phong bất vi sở động, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn chằm chằm đứng ở đầu thuyền Tam thái tử Ngao Bính, bản thánh lặp lại lần nữa, đem Ô Xà Vương cho ta thả, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Chương 108, Đông Hải thủ hộ giả Minh Hồn Tổ Long. Chẳng lẽ ngươi thật không giúp chúng ta đối phó Hoa Quả Sơn yêu tộc? Tam thái tử Ngao Bính không thể tin được chính mình lỗ tai. Nhìn thấy đối phương nghe không hiểu tiếng người, đại thánh không dài dòng nữa, cất bước hướng Ô Xà Vương đi đến. Đã Tam thái tử không thả người, hắn liền trực tiếp động thủ. Diệp Phong, Ô Xà Vương chính là thiên đình truy nã trọng phạm, là ngỗ nghịch chi đồ, ngươi muốn cứu hắn, chẳng lẽ cũng muốn phản kháng thiên đình hay sao? Tam thái tử Ngao Bính quát lạnh. Hừ, bản thánh cả đời đấu chiến, chỉ vì chiến ra cái càn khôn sáng sủa, đã thiên đình ép ta, ta vì sao không phản? Đại thánh nói trải qua Diệp Phong miệng nói ra, mười phần kiệt ngạo bất tuần. Nhanh ngăn lại hắn, tiểu tử này điên rồi. Nghe được Diệp Phong nói ra đại nghịch bất đạo lời nói, Ngao Bính Tam thái tử vội vàng sai người ngăn cản. Hai tên dạ xoa cơ phân thủy thứ hướng Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong đưa tay, một người thưởng một bàn tay, trực tiếp đem nó quay thành huyết vụ. Phải biết, đại thánh đối Hoa Quả Sơn yêu tộc thủ hạ lưu tình, bởi vì những cái kia đều là bộ hạ mình cùng tộc nhân. Giờ phút này đối mặt Đông Hải Long Cung thủy tộc, hắn đại khai sát giới, lại không chỗ cố kỵ. Chụp chết hai tên dạ xoa về sau, Diệp Phong vượt biển mà đến, nhảy đến bong tàu bên trên, cứu lên Ô Xà Vương. Giờ phút này, Ô Xà Vương làm một bước, hắn hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng. Đả thương ta là ngươi, bây giờ cứu ta cũng là ngươi, đến cùng tình huống như thế nào a? Đại thánh nhấc lên ba đầu Ô Xà Vương cái cổ, hướng Thương Hải Thành bay đi. Ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho Diệp Phong cứu đi Hoa Quả Sơn phản địch. Tam thái tử Ngao Bính tức đến xanh mét cả mặt mày, vội vàng ra lệnh. Hoa. Trong biển rộng, chọc lãng ngập trời, sóng cả lăn lộn, một chiếc chiến hạm màu đen theo trong nước biển lao ra, thẳng tắp dọc tại trên bầu trời, ngăn lại Diệp Phong đường đi. Hai tên thân người đầu rồng cường giả theo chiến hạm bên trong nổ bắn ra mà ra, rũa ra long trảo, bộc phát ra cường đại thế công. Đại thánh một tay nhấc lấy Ô Xà Vương, một tay đối cứng hai tên long tộc cường giả, chiến đấu ba động trùng kích ra đi, khiến cho trên biển càng thêm cuồng phong gào thét.
8 chiếc chiến hạm màu đen phá không mà đến, mỗi tàu chiến hạm đầu thuyền đều có một cái cự đại đầu rồng, cái này 8 chiếc phi hành chiến hạm đã là phi hành bảo khí, cũng là công kích giết người pháp bảo. Tam thái tử Ngao Bính chỉ huy trên chiến hạm lính tôn tướng cua, thế ra Huyền Long phân thủy trận, dự định đem Diệp Phong cùng Ô Xà Vương vây chết tại Đông Hải lên. Long tộc tiểu nhi, ngươi thật lấn ta Hoa Quả Sơn không có ai sao? Đại Nhật Kim Ô Vương gầm thét một tiếng, xuất lĩnh cái khác yêu vương, nhao nhao tế ra thần hùng, bạo cướp mà đến. Đại chiến lần nữa bộc phát. Huyền Long phân thủy trong trận, nóng nảy chiến đấu đánh cho mặt biển xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Thương Hải thành trên đầu thành, Lâm Long Mạnh, Diễm Hỏa Nhi, Phi Vũ Hàn bọn người ngạc nhiên nhìn xem Đông Hải trên mặt biển bộc phát ra chiến đấu kịch liệt, có chút mơ hồ vọng. Ta dựa vào Diệp thiếu cùng người đánh nhau, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Cầm vũ khí, ít mẹ hắn. Đây chính là Đông Hải Long cung Tam thái tử Ngao Bính a. Ngao Bính thì thế nào? Chiếu không lầm. Bản công tử còn không có làm qua rồng đâu. Mẹ, không thèm đếm xỉa. Gọi hắn. Lâm Long Mạnh, Diễm Hỏa Nhi, Phi Vũ Hàn, Hàn Xá Ly các loại Thương Hải thành Đông Đảo Thiên Kiêu trùng trùng điệp điệp khống chế pháp bảo, hướng trong biển rộng bay đi, tràn diện vạn phần hùng vĩ. Nhìn thấy nhiều như vậy Thiên Kiêu vì Diệp Phong phấn đấu quên mình bộ dáng, Lâm Chính Thông, Hàn Xá Ly, Dược Bất Phàm các loại Đông Đảo thế hệ trước cường giả phi thường động dung. Lâm Chính Thông hỏi, chư vị có muốn hay không cùng một chỗ điên cuồng một cái? Hàn Xá Ly nói, làm một trận mẹ hắn. Dược Bất Phàm nói, đi lên. Và bà bá. Thương Hải thành thế hệ trước tiên tu nhau nhau tế ra pháp bảo, đàng không mà lên, khí thế hùng hồn hướng Đông Hải đánh tới. Diệp Thiên Hùng nước mắt tuôn đầy mặt, ta Phong Nhi lại có khổng lồ như thế lực hiệu triệu, lão phu thật sự là vui mừng a. Tộc trưởng, hoa tàn lại không xuân, người già không nhiệt huyết, nhưng là hôm nay thiếu chủ lại làm cho lão hủ lần nữa có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh kích động nói ra, chúng ta cũng buông tay buông chân cả đi, cùng Lâm Chính Thông mấy cái kia lão giả một khối điên cuồng. Diệp Thiên Hùng gật gật đầu, 10 năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết, ta Phong Nhi lại để cho lão phu thấy được lúc tuổi còn trẻ hình ảnh. Thái thượng trưởng lão lập tức triệu tập trong tộc cường giả, theo ta một khối giết tiến Đông Hải, trợ Phong Nhi một chút sức lực. Thương Hải thành tam đại gia tộc tu tiên cường giả tạo thành đại quân, trùng trùng điệp điệp đi đến tiến Đông Hải hải vực. Không chỉ có như thế, bởi vì Dược Bất Phàm triệt tiêu thiên hỏa đại trận duyên cớ, bị vây nốt mười mấy vạn yêu tộc đại quân cũng phô thiên cái địa giết tiến Đông Hải, uy thế chấn thiên. Lúc đầu, Ngao Bính tam thái tử có hy vọng bằng vào Huyền Long phân thủy trận vây khốn Diệp Phong, nhưng là bây giờ, thế cục nghịch chuyển, hắn bị yêu tộc đại quân cùng Thương Hải thành tiên tu đại quân vây đánh tại Đông Hải trên mặt biển. Tại nhà mình địa bàn bị người khác vây quanh, cái mặt này, thế nhưng là ném đi được rồi. Diệp Phong, tiểu tử ngươi làm sao có như thế to lớn lực hiệu triệu? Ngao Bính tam thái tử thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát chói tai. Bây giờ, 12 đại yêu vương, Thương Hải thành tam đại gia tộc cùng luyện đan sư công hội cường giả đứng tại Diệp Phong sau lưng, loại này cực độ biến thái đội hình đủ để quét ngang Ngao Bính long tộc đại quân. Nhưng mà đem cái này hai cố đại thế lực vật đến cùng một chỗ không phải người khác, chính là Diệp Phong. Cho nên, Diệp Phong lực hiệu triệu liền Ngao Bính tam thái tử đều vạn phần ghen ghét. Ngao Bính tiểu nhi, lúc đầu bản thánh không có ý định giết ngươi, nhưng đã ngươi không biết tự lượng sức mình làm tức giận bản thánh, vậy liền nỗ lực tương ứng đại giới đi. Diệp Phong vung tay lên, 12 đại yêu vương xuất lĩnh mười mấy vạn yêu tộc đại quân, Lã Hàn Lâm tam đại gia tộc tộc trưởng xuất lĩnh Thương Hải thành tu tiên đại quân trùng trùng điệp điệp giết tiến Huyền Long Vân Thủy trong trận, lấy nghiền ép trạng thái đánh tan lấy Ngao Bính thủ hạ long tộc đại quân. Ngao Bính dọa phát sợ. Tại yêu tộc đại quân cùng tu tiên đại quân trước mặt, dưới trướng hắn long tộc đại quân căn bản không có sức hoàn thủ. Dù sao địch nhiều ta ít, Ngao Bính chỉ có bị động bị đánh phần. Điên rồi. Diệp Phong khẳng định là điên rồi. Ngao Bính nhìn xem dưới tay mình quân đội từng nhánh bị tiêu diệt, 8 chiếc hình rồng chiến hạm bị giết thủng trăm ngàn lỗ, hắn hai mắt huyết hồng, điên cuồng kêu to, "Đắc tội ta Đông Hải Long tộc, các ngươi nhất định sẽ trả giá đắt." "Khác đạo, ngươi tận thế cũng muốn đến, lên đường đi." Diệp Phong thần sắc đạm mạc, nhìn qua Ngao Bính, trực tiếp xuất thủ. Đại La Toái tinh thủ cuồng bạo đánh ra tới, sang chói tinh quang ngưng tụ thành một cái đại thủ lớn theo trên mặt biển lướt qua, cuồng bạo hành kích lực tướng mặt biển ép ra một đạo sâu đạt ngàn trượng khe rãnh. "A, lão tổ cứu ta." Ngao Bính cả người bị Đại La Toái tinh thủ bao phủ, tâm hắn gan lạnh lẽo, một mặt kêu to, một mặt tranh thủ thời gian bóp nát trong tay hình rồng ngọc bội. Oeng, Ngao Bính bị đánh bay, cả người giống như là tan thành từng mảnh giống như, tung xuống mảng lớn long huyết. Hình rồng ngọc bội bị bóp nát, một cỗ thần bí tin tức trực tiếp truyền đến đáy biển. Một cái ẩn nút màu đen cự long cảm ứng được kia cỗ tin tức, mở hai mắt ra trở nên nổi giận muốn điên. Khổng lồ thân rồng bay vút lên, theo vạn trượng đáy biển sâu vọt thẳng hướng hải mặt, phá không mà ra, thanh âm cuồng loạn quát, ai dám làm tổn thương ta Bính, để mặc lại. Long hống âm thanh theo trên mặt biển truyền đi, bao trùm toàn bộ Đông Hải hải vực. Đám người bị kia âm thanh long hống cả kinh xoay đầu lại, ngạc nhiên nhìn thấy một cái màu đen cự long đứng sừng sững giữa không trung, mấy vạn mét trường long thân thể tựa như màu đen sắt thép trường thành chiếm cứ tại trên mặt biển, tản mát ra không gì sánh kịp cường đại uy thế. Chán. Đông Hải thủ hộ giả Minh Hồn Tổ Long. Chương 109, ai dám giết hắn, ta liền với ai liều mạng. Minh Hồn Tổ Long xuất thế, vạn chúng phải sợ hãi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đánh giết Ngao Bính tam thái tử thế mà đem Minh Hồn Tổ Long kinh động đến. Hỏng. Tổ Long xuất thế, chúng ta đều muốn hỏng bét. Phải biết Minh Hồn Tổ Long chính là toàn bộ Đông Hải Long tộc lão tổ, sống mấy ngàn năm tồn tại, có được vô biên pháp lực, kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Mọi người tại trong mắt của hắn, giống như sâu kiến, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cho dù Đại Nhật Kim Ô Vương các loại các vị yêu vương, cùng hắn cũng không phải cùng một cái lựa cấp. Rất nhiều lòng người gan lạnh lẽo. Làm sao bây giờ? Nho nhỏ Long tộc con lệm, bản thánh giết cũng liền giết, không cần hướng ngươi bàn giao. Đại Thánh đứng tại sóng biển bên trên, phóng xuất ra hùng hồn bá đạo khí thế, nhìn chằm chằm xa xa Minh Hồn Tổ Long lạnh lùng nói: "Tiểu bối, ta nhìn ngươi là sống dính nhau." Minh Hồn Tổ Long nổi giận: "Hôm nay phạm ta Đông Hải người, một cái đều đi không được. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Đại Thánh kiệt ngạo bất tuần, cười lạnh: "Bản rồng nghiền chết ngươi như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản, để mạng lại đi." Minh Hồn Tổ Long dong đưa đuôi rồng, hung hăng hướng Đại Thánh rút đi. Màu đen đuôi rồng nhấc lên kinh thiên sóng biển, tựa như lớp kính sắt thép trưởng thành theo trên mặt biển trượt mà qua, bộc phát ra to lớn oanh minh tiếng vang, giống như vạn mã bốn đằng. Nhìn thấy Minh Hồn Tổ Long bực này cuồng bạo thế công, rất nhiều người nhao nhao chấn kinh. Xong, Diệp Thiếu hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn khẳng định không phải Minh Hồn Tổ Long đối thủ. Đại Thánh điều động Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch bên trong thiên khí, tế ra một bộ mạnh nhất thần thông, bộc phát ra không gì sánh kịp hùng uy. Lôi hỏa tam thiên nộ, lôi điện tung hành, hỏa diễm cuồn cuộn, nổi giận khí tức tràn ngập đại hải. Đại Thánh bị lôi điện hỏa diễm ra thân, như là viễn cổ đi ra thần ma, đem đại hải giẫm đến sụp đổ. Hai bàn tay to đánh ra ngoài, ẩn chứa lôi hỏa tam thiên nộ kinh khủng uy năng, đánh trúng Minh Hồn Tổ Long cái đuôi lớn, đem cái sau đánh cho rút lui ra hơn 3 mét. Đám người cái cằm ánh mắt rơi mất một chỗ. Tập thể một bước. Nam đóa. Diệp Thiếu thế mà đánh lui Minh Hồn Tổ Long. Mẹ, thật giả? Ta không có nhìn lầm đi. Niu Phi, Niu Phi. Diệp Thiếu cực hạn đến cùng ở nơi nào? Nương. Đơn giản bất hắc. Diệp Phong chiến lực vượt xa khỏi đám người tưởng tượng. Ta coi là đánh bại Đại Nhật Kim Ô Vương 12 vị yêu vương đã là Diệp Thiếu cực hạn. Nguyên lai, ta sai rồi. Cái kia Diệp Phong thế mà sử xuất Lôi Hỏa Tam Tiên Lộ, đây chính là đại thánh chiêu bài thần thông, hắn làm sao cũng biết. Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người vạn phần không hiểu. Ta có dự cảm, cái kia gọi Diệp Phong giá hỏa tuyệt đối chính là Vạn Yêu Vương chuyển thế hóa thân. Bạch Diện Hầu Vương khẳng định nói. Minh Hồn Tổ Long phi thường phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhân tộc thiếu niên thế mà vận dụng thần thông đem hắn đánh lui, bực này sỉ nhục, đã mấy ngàn năm không có được qua. Giống Minh Hồn Tổ Long gào thét một tiếng, ngóc đầu trở lại, cuộn trào uy áp phóng thích lái đi, tại trên mặt biển nhấc lên cao tới hơn ngàn mét thao thiên cự lãng. Minh Hồn Tổ Long dài đến hơn vạn mét thân rồng hiện lên nét hình, có một nửa đứng tại trong biển, mà đổi thành một nửa thì tại trên mặt biển thao thiên cự lãng bên trong như ẩn như hiện. Hai viên đường kính đạt hơn 90 mét to lớn ánh mắt nhìn chằm chằm đứng tại trên mặt biển Diệp Phong, bắn ra nổi giận tàn nhẫn quan mang. Yêu hầu, 500 năm không thấy, ngươi có phải hay không nên hiện thân? Minh Hồn Tổ Long miệng nói tiếng người, hùng hồn thanh âm quanh quẩn tại thao thiên cự lãng bên trong, chấn động thiên địa. Hắc hắc, già con rể, ngươi ánh mắt quả nhiên độc ác, vậy mà đã nhìn ra. Đại Thánh kiệt ngạo cười, một cái bóng mở theo Diệp Phong thức hải bên trong bay ra, hiện ra chân thân. Cái bóng mở kia đầu đội cánh phượng tử kim quan, người mặc khóa tử hoàng kim giáp, chân đạp tơ trắng bước mây dày, phía sau phiêu đãng đỏ áo choàng, phi thường oai hùng cùng hùng ngạo. Cái này hư ảnh không phải người khác, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đại Thánh hiện thân, vạn chúng quỳ lạy. Đại Nhật Kim Ô Vương, Sư Đà Vương, Bạch Diện Hầu Vương 12 vị yêu vương đội vàng quỳ xuống, kích động khóc ròng ròng. Vạn Yêu Vương ở trên, xin nhận chúng ta ba bái. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, vậy mà cùng Vạn Yêu Vương động thủ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Mời Vạn Yêu Vương thứ tội. Mười mấy vạn yêu tộc tập thể quỳ lạy, như vậy đại hải trên mặt đen nghịt quỳ xuống một mảng lớn. Mặc dù điên cuồng phong nộ lãng nuốt yêu tộc đại quân thân thể, nhưng là bọn hắn thành kính quỳ rạp xuống đại thánh trước mặt, thân thể như tượng nặng, vạn phần cung kính. Bản thánh tha thứ các ngươi vô tội, đứng lên đi. Đại Thánh vung tay lên, hùng nạo nói: "Vị kia thật sự là Tề Thiên Đại Thánh." Nam đóa. Diệp Thiếu lúc nào cùng Tề Thiên Đại Thánh dính líu quan hệ, khó trách hắn sẽ như vậy biến thái. Lâm Long Mạnh, Diễm Hòa Nhi, Phi Vũ Hàn bọn người giật mình nói thầm, phi thường hâm mộ. Nếu như lão phu đoán không lầm lời nói, con ta Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch khẳng định là Tề Thiên Đại Thánh giúp hắn mở ra, con ta được cơ duyên này là hắn tạo hóa, lão phu vì hắn cảm thấy cao hứng. Diệp Thiên Hùng vui mừng tự lẩm bẩm: "Yêu hầu, thật không nghĩ tới, ngươi thần hồn vậy mà theo ngũ hành thiên mục bên trong trốn ra được, hơn nữa còn tránh thoát Thiên Đình thần tướng truy tra." Minh Hồn Tổ Long nói: "Đây hết thảy được nhiều thua lỗ bản thánh Đồ Nhi, nếu như không có hắn, ta lão tôn không có khả năng ẩn nấp hành tung." Đại Thánh vô vô Diệp Phong bà bay, đắc ý nói: "Ồ, vị này là ngươi đồ đệ?" Minh Hồn Tổ Long kinh ngạc: "Không sai, không thể giả được đồ đệ." Đại Thánh vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn ngập tự đắc: "Hắn có gì chỗ hơn người?" Minh Hồn Tổ Long hỏi: "Đồ Nhi này của ta, mở ra Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch, chính là vạn người không được một Hồng Hoang thần thể, chờ hắn trưởng thành, thầy cho chúng ta hai người đánh lên Thiên Đình, Ngọc Đế Lao Nhi biểu lộ khẳng định sẽ rất đặc sắc đi." Ha 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 tê. Minh Hồn Tổ Long hung hăng ngược lại quất miệng hơi lạnh, hai mắt chấn kinh nhìn qua Diệp Phong: "Ngươi mở ra Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch, ngươi là Hồng Hoang thần thể. Nếu như Hồng Hoang thần thể trưởng thành, cùng Hồng Hoang thần viên liên thủ, đối Thiên Đình tới nói, chính là tai nạn. Lao giả, 500 năm trước, các ngươi ép sư tôn ta, 500 năm về sau, ta muốn nhường các ngươi nợ máu trả bằng máu." Diệp Phong nghiêm nghị quát lạnh, bá đạo thanh âm vang vọng thiên địa. "Lại là một cái kiệt ngạo bất tuần gia hỏa, ngươi cùng ngươi sư phụ thật sự là quá giống." Minh Hồn Tổ Long cảm thán nói: "Tiểu Phong, tốt lắm, có ngươi câu nói này, vi sư liền thỏa mãn." Đại Thánh nhìn xem Diệp Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi thần sắc. "Mặc dù Hồng Hoang thần thể rất uy tiên, nhưng là ngươi đừng cao hứng quá sớm." Minh Hồn Tổ Long nhìn chằm chằm Đại Thánh, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng hắn có thể trưởng thành sao? Bản thánh ái đồ, ai dám giết hắn, ta liền với ai liều mạng." Chương 110, 500 năm trước nợ cũ. Trung Thực nói: "Đại Thánh rất bao che cho con. Một khi hắn nhận định đồ đệ, đó chính là hắn cục cưng quý giá. Bất quá nói đi thì nói lại, Diệp Phong cũng rất không chịu thua kém. Hắn làm mầm mống tốt. đại thánh mới có thể như thế chân quý. Bản Long Bính Nhi bị ngươi trọng thương, ta muốn nhường Diệp Phong đền mạng. Minh Hồn Tổ Long oán độc nói. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đại thánh hai mắt hiện lên sắc cơ, lạnh lẽo nói. Yêu hầu, ngươi đừng muốn cản rỡ. Bây giờ ngươi thần hồn chạy ra ngũ hành thiên ngục sự tình đã là ai ai cũng biết, chỉ sợ không bao lâu, thiên đình liền sẽ điều động 100.000 ngày binh đến đây bắt ngươi. Đến lúc đó, các ngươi sư đổ chắp cánh khó thoát. Minh Hồn Tổ Long cười lạnh nói. Ra con rệp, ngươi yên tâm, bản thánh hiện thân sự tình, tuyệt sẽ không có người nói ra ngoài. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn chặn đám người ung dung miệng hay sao? Ngươi nghe nói qua thời gian lịch chuyển sao? Cái gì? Minh Hồn Tổ Long con ngươi bỗng nhiên co vào. Ngươi lại có thể lịch chuyển thời không? Minh Hồn Tổ Long vạn phần chấn kinh, nghẹn ngào hỏi. Đối ta lão tôn tới nói, đây chỉ là việc rất nhỏ. Đại thánh hờ hững cười lạnh. Phải biết, mặc dù Minh Hồn Tổ Long biết đại thánh thần thông quảng đại, nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không thể nghĩ đến đại thánh lại có lịch chuyển thời không bản sự. Lão Long ta trước hết giết Diệp Phong, lại ngăn cản ngươi lịch chuyển thời không, ta cũng không tin, ngươi còn có thể lật trời hay sao? Minh Hồn Tổ Long giống giận, đong đưa đôi rồng, hung hăng hướng Diệp Phong quất kích đi qua. Cùng lúc đó, Minh Hồn Tổ Long mở ra to lớn miệng rồng, phun ra đường kính đạt trăm trượng của nước, phun về phía đại thánh. Đại thánh trên thân lấp lóe kim quang, trung quanh giống như có vô hình bình chướng, cột nước phun tới, đều bị chết xạ lái đi. Càn khôn nhập định, thời không lịch chuyển. Đại thánh hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một cái thời gian bánh răng, không gian lập tức yên lặng. Thao Thiên Cự Lãng phảng phất ngưng kết, đứng im bất động. Trong không khí lơ lửng gió mưa, cũng không còn hạ lạc. Minh Hồn Tổ Long cái đuôi lớn quất đánh tới Diệp Phong trước mặt, Diệp Phong đang chuẩn bị vận dụng phần Thiên Dung Địa Thủ tới nghịch kháng, nhưng là thời gian lại dừng lại trong nháy mắt này. Đại Nhật Kim Ô Vương, Diệp Thiên Hùng, Lâm Chính Thông bọn người chấn kinh biểu lộ toàn bộ ngưng kết, động tác cử chỉ cũng trong nháy mắt dừng lại. Thiên địa yên lặng, càn khôn nhập định, hết thảy toàn bộ dừng lại. Vòng quay thời gian tại đại thánh trong tay bắt đầu phương hướng ngược xoay tròn, phát ra két 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 lên tiếng âm. Sau đó, để cho người ta chấn kinh sự tình phát sinh. Minh Hồn Tổ Long phun ra cột nước lại về tới chính mình miệng bên trong. Vãi ra cái đuôi lớn lại rụt trở về, chiếm cứ đến dưới thân. Đại Nhật Kim Ô Vương 12 vị yêu vương lại bay ngược về Thương Hải thành xuống. Diệp gia, Hàn gia, Lâm gia tiên tu lại lần nữa lui trở về trong thành. Ngao Bính Tam thái tử khởi tử hoàn sinh, lại biến trở về vừa mang theo Long tộc hạm đội mới xuất hiện bộ dáng. Hết thảy, tựa như phim ngược lại mang, một lần nữa trở lại lúc ban đầu bộ dáng. Đông Hải bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Khối này không gian bị đại thánh phong bế, vòng xoáy đi theo vòng quay thời gian cùng nhau phương hướng ngược xoay tròn. Minh Hồn Tổ Long ra sức dây dưa, rất muốn thoát khỏi lịch chuyển thời không đối với hắn không chế. Nhưng là, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, thời gian vẫn là đang kéo dài phương hướng ngược đảo ngược, tất cả mọi người liên quan tới đại thánh ký ức bị toàn bộ xóa đi. Tôn Ngộ Không, khó trách ngươi năm đó có thể xuất lĩnh bạn yêu giết tới thiên đình, ngươi đạo hạnh thực sự thật là đáng sợ. Minh Hồn Tổ Long phi thường kinh hãi. Năm đó thiên đình một trận chiến, hại bản thánh vẫn lạc, cũng có ngươi một phần. Minh Hồn Tổ Long, có chút nợ cũ, chúng ta là thời điểm tính toán. Yêu hầu, hiện tại ngươi chỉ là một sợi tàn hồn, cùng bản Long tính nợ cũ, ngươi còn chưa xứng. Ha ha, tại Đông Hải trên mặt biển, bản thánh xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu như đến Càn Khôn nội thế giới, chỉ sợ ngươi tính mệnh liền từ ta lão tôn nói được rồi. Thối hầu tử, ngươi muốn làm gì? Minh Hồn Long tộc hai mắt tuôn ra nồng đậm ý sợ hãi. Bá, Càn Khôn giới theo Diệp Phong trên tay bay ra, lơ lửng bầu trời. Một khe hở không gian bị Càn Khôn giới mở ra, bắn ra một cái bạch sắc quang mang, đem đại thánh cùng Minh Hồn Tổ Long hấp thu đi vào. Tiểu Phong, vi sư nghịch chuyển thời không đã xáo trộn thiên đạo trật tự, nơi đây không nên ở lâu, ngươi mang lên Càn Khôn giới nhanh tiến về Thủy Liêm động địa tâm thần truyền, nếu không, khẳng định sẽ bị thiên đình thái mắt chính chi. Đại thánh nói xong, thanh âm liền biến mất ở nội thế giới ở trong. Càn Khôn giới rơi xuống trong tay, Diệp Phong không dám dừng lại, lập tức khống chế tường vân, hướng Hoa Quả Sơn bay lượn. Lúc này, Đại Nhật Kim Ô Vương, Diệp Thiên Hùng, Dược Bất Phàm, Ngao Bính Tam thái tử đám người mới từ nghịch chuyển thời không hỗn loạn trạng thái dưới tỉnh táo lại, bọn hắn mộng bức nhìn xem quanh mình hết thảy, luôn cảm giác có một đoạn ký ức thiếu thốn. Đông Hải trên không, xoay ngược chiều vòng xoáy nhanh chóng sụp đổ, bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít màu đen bết dạng, nước biển chảy ngược, hướng thiên khung dũng mãnh lao tới, hào quang rơi xuống, vùi vào biển sâu, đây chính là đại thánh lịch chuyển thời không lưu lại di chứng. Cửu Thiên Chi Thượng, từng đôi thiên nhãn bắn ra vạn trượng kim quang, tại Đông Hải hải vực vừa đi vừa về quét nhìn, xem xét mảnh này thiên vực thời không tiến độ. Nhưng mà đại thánh có dự kiến trước, sớm đã ẩn thân tại Càn Khôn giới bên trong, nhiều Diệp Phong mang theo hắn chạy tới Hoa Quả Sơn địa tâm thần truyền. Diệp Phong một đường lao vùn vụt, thể nội tiên khí liên tục không ngừng tiêu hao. Bất quá, cũng may Diệp Phong mở ra Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch, có thể hấp thu thiên địa linh khí kịp thời bổ sung. Cho nên, hắn tốc độ phi hành một chút cũng không có giảm bớt. Càn Khôn nội thế giới, đại thánh cùng Minh Hồn Tổ Long đứng ở trên bầu trời, hiện lên thế giằng co. Yêu hầu, đừng tưởng rằng ở chỗ này, ngươi liền có thể trấn áp bản long. Minh Hồn Tổ Long lạnh giọng quát chói tai, thanh âm chấn động thiên địa. Bớt nói nhảm, 500 năm nợ cũ, chúng ta là thời điểm thanh toán. Đại thánh một trường quạt ra, bàn tay lớn màu vàng nóng mang theo cuồng bạo cương phong, lướt qua thiên vực. Minh Hồn Tổ Long vung vẩy cái đuôi lớn, đối cứng đi qua. Oeng! Đuôi rồng cùng bàn tay lớn màu vàng nóng va chạm, bộc phát ra nổ rung trời. Từng khối long lân rơi xuống, máu tươi màu đen rải đầy thiên vực. Minh Hồn Tổ Long đuôi rồng bị đại thánh quạt thủng trăm ngàn lỗ, huyết nhục nát giữa, lộ ra bên trong bạch cốt. To lớn cảm giác đau đớn truyền đến, Minh Hồn Tổ Long con ngươi nhăn co lại, tại Càn Khôn nội thế giới thực lực ngươi lại có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Ra con rệp, mang theo những nghi vấn này, xuống địa ngục đi. Đại Thánh không có rảnh trả lời Minh Hồn Tổ Long những vấn đề này, bởi vì hắn cảm thấy căn bản không cần thiết trả lời. Ngươi không phải nói nhảm sao? Ta lão tôn là Càn Khôn nội thế giới sáng thế chủ, ở chỗ này cùng ngươi động thủ, thực lực mức độ lớn gia tăng không phải rất bình thường sao? Bá. Đại Thánh bàn chân một điểm hư không, dẫm ra mảng lớn vận sóng, cả người biến mất không thấy gì nữa. Minh Hồn Tổ Long sau lưng hư không kịch liệt bật mèo, Đại Thánh bả vai va chạm, từ bên trong bật ra, triệu hồi ra Lôi Bạo Thiên Cương, hung hăng đánh tới. Minh Hồn Tổ Long không dám kinh thường, vội vàng tế ra thần thông, cùng Đại Thánh cùng nhau. Trên bầu trời, bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Hư không bị đánh nát, lộ ra hắc động. Chương 111, Địa Tâm Thần Tuyển. Phải biết, ở phía ngoài thế giới, Minh Hồn Tổ Long có được hoàn chỉnh lục thân, Đại Thánh chỉ là một sợi thần hồn, cho nên căn bản không phải cái trước đối thủ. Nhưng là đi vào Càn Khôn nội thế giới về sau, hai người tình cảnh phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Đại Thánh thân là nơi này sáng thế chủ, có thể điều động hết thảy, liền liền không gian cùng thời gian đều sẽ bị tùy ý thúc đẩy. Cho nên, cho dù Đại Thánh là một sợi tàn hồn, bằng vào nội thế giới sáng thế chủ thân phận, cũng có rất lớn nắm chắc chấn áp Minh Hồn Tổ Long. Giống Minh Hồn Tổ Long gào thét, tiếng giống quanh quần thiên vực. Yêu hầu, an ta một chảo. Minh Hồn Tổ Long giỗi ra long chảo, cánh tay kéo dài hơn ngàn mét, long chảo to lớn, tựa như một mảnh mây đen, tung bay mà tới. Đại Thánh bàn tay vỗ hư không, to lớn gợn sóng lưu động lái đi, đem Minh Hồn Tổ Long long chảo bắn bay. Không gian chống chất. Đại Thánh quát chói hai một tiếng, hai tay bung lên, đem bầu trời từng tầng gấp lại. Minh Hồn Tổ Long thân hình khổng lồ tựa như là tham ăn rắn, được xếp đến cùng một chỗ, bản thành một đoàn. Giống Minh Hồn Tổ Long phi thường nổi giận. Thân phận của hắn cao quý cỡ nào, mà ở Càn Khôn nội thế giới, lại khắp nơi bị Đại Thánh áp chế. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bản Long nhất định phải lao ra. Chỉ cần rời đi Càn Khôn nội thế giới, liền có thể gọi đến tiên binh thiên tướng, cầm nạn yêu hầu. Minh Hồn Tổ Long giỗi ra to lớn móng vuốt, điên cuồng xé rách bầu trời, long chảo những nơi đi qua, hư không giống như trăng giấy, vỡ vụn lại đi. Nhìn thấy Minh Hồn Tổ Long điên cuồng như vậy, Đại Thánh làm sao có thể không do nó ý? Muốn từ Càn Khôn nội thế giới chạy đi. Hắc hắc, tiếp sau đi. Đại Thánh hai tay vung lên, hai tòa đại sơn lăng không bay lên, rơi xuống Minh Hồn Tổ Long trên lưng. Sau đó, Đại Thánh lại điều khiển một cái đại hạ, giống như là như giải lụa cơ múa, cuốn lấy Minh Hồn Tổ Long hơn vạn mét long thân. Minh Hồn Tổ Long giãy giụa lấy, nhưng mà vẫn là bị Đại Thánh hung hăng trấn áp xuống dưới. Càn Khôn giới run rẩy, phát ra kịch liệt vang lên. Mặc dù Minh Hồn Tổ Long bị hai tòa đại sơn trấn áp, bị một cái đại hạ cuốn lấy long thân, nhưng là hắn đạo hạnh thực sự rất cường đại, vẫn có chạy thoát khả năng. Diệp Phong nhanh chóng hướng Hoa Quả Sơn bay lượn, hắn biết Càn Khôn nội thế giới chiến đấu tất nhiên phi thường kịch liệt, cho nên hắn một lát không dám trì hoãn. Lúc này Đông Hải trên không đã tới không ít thiên binh thiên tướng, tại bốn chỗ dò xét, nhìn xem đến cùng là người phương nào nghịch chuyển thời không, làm rối loạn thiên đạo trật tự. Mà Đại Nhật Kim Ô Vương xuất lĩnh yêu tộc đại quân tại Thương Hải thành đánh lâu không xong về sau, cũng nhanh chóng hướng Hoa Quả Sơn rút lui. Ngao Bính Tam Thái tử mang theo dưới trướng Long tộc đại quân không có mò được tiện nghi gì, liền xám xịt lui trở về Đông Hải Long Cung. Thương Hải thành đông đảo tiên tu nhìn thấy yêu tộc rút lui, tự nhiên cũng là tất cả đều vui vẻ, giữa bất phàm cùng tam đại gia tộc cường giả xuất lĩnh đại quân rút về đến thành nội Hoa Quả Sơn. Trước kia là chim hót hoa nở, quý hiếm dị thú khắp nơi trên đất, nhưng mà lần này Diệp Phong đi vào Hoa Quả Sơn, nhìn thấy lại là cảnh hoang tàn khắp nơi. Bá, Diệp Phong hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Hoa Quả Sơn liên miên bên trong dãy núi bộ, dựa theo Đại Thánh chỉ dẫn, trực tiếp hướng Thủy Liêm động phóng đi. Mặc dù có tiểu yêu muốn ngăn cản Diệp Phong, nhưng là hiện tại hắn dù sao cũng là cựu giai thiên tiên, tiểu yêu sao có thể ngăn được? Địa Tâm Thần Tuyển là Hoa Quả Sơn một chỗ cấm địa, này suối xâm nhập địa tâm, ngưng tụ nhật nguyệt tinh hoa, danh xưng không tử thần suối, có thể trốn qua thiên đỉnh thiên nhãn dò xét. Diệp Phong xe nhẹ đường quen, xâm nhập Thủy Liêm động, liền một mực hướng động phủ chỗ sâu nhất và mạnh. Giờ phút này, Cửu Thiên Chi Thượng, một đôi thiên nhãn bắn ra kim quang tựa hồ đã nhận ra Càn Khôn nội thế giới bên trong dị dạng, thế là vượt qua dãy núi và khe, đuổi sát theo. Diệp Phong kinh hãi, bởi vì cặp kia thiên nhãn đã đem hắn khóa chặt. Càn Khôn giới càng thêm kịch liệt rung động. Minh Hồn Tổ Long tựa hồ cũng cảm ứng được thiên nhãn ngay tại thăm dò Càn Khôn nội thế giới, thế là trở nên càng thêm điên cuồng. Phía trước, xuất hiện một ngụm lấp lóe thất thải quang hoa thần tuyển. Diệp Phong liều lĩnh, tựa như một đạo thiểm điện, mau lẹ vô cùng mà vào. Phù phù, nhảy vào Địa Tâm Thần Tuyển về sau, mảng lớn thất thải bọt nước vẩy ra đi ra. Một chút bọt nước tung tóe đến thiên nhãn bắn ra kim sắc cổ sáng bên trên, phát ra tư tư thanh âm, bước lên thất thải sương mù, giống như là trong chảo dầu tiến vào nước lạnh giống như. Thiên nhãn bị đốt bị thương, tranh thủ thời gian nhắm lại, mà kia hai cây truy tung Diệp Phong đến đây kim sắc cổ sáng cũng trong nháy mắt biến mất. Nước suối băng lãnh thấu xương, nhưng là Diệp Phong cắn răng, hướng suối ngọn nguồn mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Phong cảm giác được Càn Khôn giới nội bộ yên tĩnh trở lại. Chẳng lẽ sư phụ đã đem Minh Hồn Tổ Long chế phục? Mang theo dạng này nghi vấn, Diệp Phong tiến vào Càn Khôn nội thế giới, mà viên kia Càn Khôn giới thì tại Địa Tâm Thần Tuyển bên trong tự do hạ lạc. Diệp Phong đi vào nội thế giới, phát hiện nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại Thánh mặc dù là Càn Khôn giới khí linh, nhưng là vì trấn áp Minh Hồn Tổ Long cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Đại địa bên trên xuất hiện một cái to lớn thâm viên khe hở, mà trong vực sâu mai táng không phải người khác, chính là Minh Hồn Tổ Long. Sư phụ, Minh Hồn Tổ Long chết rồi. Diệp Phong đi vào Đại Thánh bên người, hỏi. Giờ phút này, Đại Thánh ngồi chung một chỗ trên tảng đá, cả người lộ ra phi thường mọi bệnh. Đầu này già con rể có được vô biên pháp lực, muốn đánh giết hắn, quá khó khăn. Đại Thánh nói tiếp, ta chỉ là đem hắn chấn áp thôi. đại thánh lúc nói chuyện hết sức yếu ớt. Phải biết, đại thánh bản thân liền là một sợi tàn hồn, cùng minh hồn tổ long đối cứng đại chiến, hao phí hắn cực lớn tâm lực. Tiểu Phong, vi sư có thể muốn tạm thời tiến vào bế quan trạng thái, về sau một đoạn thời gian, ta khả năng không cách nào giúp ngươi. Đại thánh tiểu tùy nói. Sư phụ, thân thể ngươi quan trọng, đồ nhi hiện tại tu vi đã đạt đến thiên tiên cảnh giới, ta hội chính mình chiếu cố tốt chính mình. Diệp Phong nói. Đại thánh gật gật đầu, trải qua một trận chiến này, thân thể ngươi tiêu hao cũng phi thường to lớn, địa tâm thần tuyển là một chút bảo tuyển, ngươi có thể ở chỗ này khôi phục nhục thân. Giao phó xong, đại thánh bay thẳng tiến thâm nguyên, bế quan đi. Phải biết, vừa rồi đại thánh có thể tránh thoát thiên nhãn dò xét, đã đúng là vận hạnh, tại loại kia vạn phần nguy cấp tình huống dưới, đại thánh lại còn có thể đem minh hồn tổ long gắt gao chấn áp tại trong vực sâu, càng phi thường đáng quý. Cho nên, đại thánh hao hết tâm lực cũng không kỳ quái. Diệp Phong rời đi càn khôn nội thế giới, trở về địa tâm thần tuyển bên trong, đem càn khôn giới đeo lên trên tay, tiếp tục lặn xuống. Không biết lặn xuống bao lâu, Diệp Phong loáng thoáng nhìn thấy một cái bệ đá xuất hiện ở phía dưới. Bệ đá trình viên hình trụ, thẳng tắp đứng sừng sững ở địa tâm thần tuyển bên trong, phi thường đột ngột. Diệp Phong đi qua, tại trên bệ đá ngồi xuống. Thần quang bảy màu phun ra nuốt vào, cây rong tới lui, Diệp Phong lúc này mới thấy rõ, địa tâm thần tuyển lại là một mảnh mỹ lệ nhiều màu thế giới. Hiện tại thân thể ta cũng phi thường suy yếu, nhất định phải nhanh hấp thu thần tuyển tinh hoa an dưỡng thương thế mới đúng. Diệp Phong tự lẩm bẩm nói. Phải biết, tại Thương Hải thành cùng Đông Hải trên mặt biển thời điểm, Diệp Phong trải qua luân phiên đại chiến, thể nội tiên khí đã nghiêm trọng hao tổn. Chương 112, nên trang bức thời điểm tuyệt đối đừng phạm sợ. Không chỉ có như thế, đại thánh đoạt xá Diệp Phong nhục thân, thao túng cỗ thân thể này liên tiếp đối cứng minh hồn tổ long, nếu như không phải hồng hoang thần thể cường hành phi thường, căn bản không có khả năng trèo chống đến bây giờ. Cho nên, đại thánh cũng chính là nhìn ra điểm này, mới nhắc nhở Diệp Phong, nhường hắn tại địa tâm thần tuyển bên trong an dưỡng tương thế. Diệp Phong ngồi xếp bằng tại trên bệ đá, vận chuyển lên đại phẩm tu tiên quyết, tiến vào trạng thái tu luyện. Trên thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra, hấp thu địa tâm thần tuyển bên trong tinh hoa. Thất thải quang mang phun ra nuốt vào, thần lực liên tục không ngừng chuyển vận tới. Lúc này Diệp Phong tựa như đưa thân vào tiên thai bên trong, trên thân giác quan toàn bộ mở ra, cơ hồ cùng địa tâm thần tuyển hòa làm một thể. Phải biết, Diệp Phong vừa tiến vào địa tâm thần tuyển thời điểm, nước suối lạnh leo thấu xương. Thế nhưng là đến Diệp Phong hiện tại vị trí chỗ ở, chung quanh một mảnh ấm áp, đồng thời có đại lượng nhật nguyệt tinh hoa tại trong suối nước tuôn ra đãng. Không chỉ có như thế, đến từ địa tâm thần kỳ năng lượng cũng bị Diệp Phong hấp thu đi qua, khiến cho hắn vốn là thụ thương nhục thân nhanh chóng phục hồi như cũ. Hồng hoang cửu tuyệt mạch bên trong, tiên khí một lần nữa tràn đầy, khô quắc tiên hải cũng một lần nữa tràn ngập năng lượng. Diệp Phong toàn thân trong suốt, tựa như lung đỏ lưu ly, đang phát sinh lấy kinh người dị biến. Từ ngực chung quanh toát ra mảng lớn bong bóng. Nhiệt độ nước cũng nhanh chóng bốc lên. Tu luyện một ngày sau đó, Diệp Phong phát hiện chính mình vậy mà tìm được đột phá thời cơ. Địa tâm thần tuyển quả nhiên bất phàm, khó trách sẽ trở thành hoa quả sơn cấm địa, nếu như ta không có đoán sai lời nói, năm đó sư tôn cũng là thường xuyên đến nơi này tu luyện đi. Diệp Phong trong lòng suy tư. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không đột phá. Bây giờ, Diệp Phong tu vi đã đạt tới cửu giai thiên tiên, lại đột phá lời nói, chính là thiên tiên đỉnh phong. Đó là cái phi thường lớn dụ hoặc. Không chỉ có như thế, hiện tại Diệp Phong tại địa tâm thần tuyển bên trong tu luyện, nếu như đột phá, khó tránh khỏi sẽ kinh động hoa quả sơn bên trong đại yêu. Cần biết, đại nhật kim ô vương đám người đã xuất lĩnh yêu tộc đại quân quay trở về hoa quả sơn, mà lại đại thánh lịch chuyển thời không về sau, đại nhật kim ô vương đám người cũng không biết Diệp Phong chính là đại thánh đồ đệ, bọn hắn chỉ biết là Thương Hải thành một trận chiến, 12 đại yêu vương bại vào Diệp Phong chi thủ. Nếu như lúc này bị đại nhật kim ô vương bọn người ở tại địa tâm thần tuyển bên trong tìm tới chính mình, kia việc vui nhưng lớn lắm. Suy đi nghĩ lại, Diệp Phong cân nhắc lợi hại, cuối cùng hắn quyết định đột phá. Địa tâm thần tuyển là một khối phúc địa, nếu như lúc này không đột phá, về sau sẽ rất khó tìm tới đột phá đỉnh phong thiên tiên cơ hội. Sau khi quyết định, Diệp Phong gia tốc vận chuyển đại phẩm tu tiên quyết, điên cuồng hấp thu địa tâm thần tuyển bên trong năng lượng tinh hoa. Thần quang bảy màu tựa như bảy đầu tấm lụa, quay chung quanh tại Diệp Phong chung quanh, thông qua lỗ chân lông, tiến vào thể nội. Hồng hoang cửu tuyệt mạch tựa như chín đầu chạm tay, phàm là Diệp Phong có thể lợi dụng năng lượng, đều bị bổ lấy đến thể nội. Oeng! Diệp Phong thể nội truyền ra tiếng vang, hắn xương cốt cùng huyết nhục dị biến, lóe ra lóa mắt quang huy. Phải biết, đỉnh phong thiên tiên không giống với cựu giai thiên tiên, loại tầng thứ này cường giả cơ hồ là sừng sững tại thiên tiên đỉnh phong, là cùng cảnh giới cái khác tiên tu căn bản là không có cách bằng được. Cho nên, đột phá trước điểm báo trước cũng tới phi thường mãnh liệt. Trong đan điền, tiên hải tiến một bước mở rộng, thất thải tinh hoa nhanh chóng tràn vào tiến đến, không ngừng mở ra. Diệp Phong cắn chặt răng, lần nữa vận chuyển ba cái đại chu thiên, đem đại phẩm tu tiên quyết vận chuyển tới cực hạn. Ầm ầm, một đạo quang trụ theo tiên trong biển bắn ra, cuồng bạo vô cùng lao ra. Địa tâm thần truyền dâng trào ra thất thải nước suối, hướng thủy liêm động bên trong lan tràn. Đỉnh phong tiên tiên, Diệp Phong nhất cử đột phá thành công. Đại phẩm tu tiên quyết còn tại nhanh chóng vận chuyển, lúc này Diệp Phong vừa thở dài một hơi, đột nhiên, hắn cảm giác tiên trong biển có một cô năng lượng lần nữa đánh thẳng vào nhục thân. Nếu như lúc này Diệp Phong nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể thử nghiệm xung kích tiên quân cảnh giới. Thế nhưng là, Diệp Phong chống lại dụ hoặc, không có lần nữa đột phá, mà là ổn định lại tâm thần, nền vững chắc căn cơ. Hoa quả sơn đất rung núi chuyển. Bởi vì Diệp Phong đột phá, thủy liêm động bên trong khắp nơi đều là thất thải sắc nước suối. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy loại tình huống này, đại nhật kim ô vương tức điên lên. Bởi vì tại hoa quả sơn thời điểm, hắn vừa bị Diệp Phong đánh bại, thủ hạ mười mấy vạn yêu tộc đại quân đều đến mùi thất bại, tâm tình chính hỏng bét đây, trở lại Hoa Quả Sơn vậy mà nhìn thấy Thủy Liêm động phát lũ lụt. Kỳ Mộ Vương, việc lớn không tốt, có người thừa dịp ngươi không tại, vọt vào Địa Tâm Thần Tuyển. Một tên khỉ nhỏ vội vàng chạy tới bẩm báo.
Cái gì? Lại có loại sự tình này?
Đại Nhật Kim Ô Vương bạo khiêu mà lên, tức giận hỏi.
Nhỏ lời nói câu câu là thật, Kim Ô Vương ngươi mau đi xem một chút đi, đi trễ chỉ sợ bạn yêu vương lưu lại Địa Tâm Thần Tuyển cũng có thể bị hủy.
Tiểu Yêu một cái nước mũi một cái nước mắt nói,
thật sự là phế vật, mau dẫn ta tiến về Địa Tâm Thần Tuyển.
Đại Nhật Kim Ô Vương vô cùng lo lắng lập tức đi theo.
Sư Đà Vương, Bạch Diện Hầu Vương, Ô Xả Vương các loại các vị yêu vương ổ nổi giận trong bụng.
Bọn hắn cùng Đại Nhật Kim Ô Vương, lúc đầu tại Thương Hải Thành nếm mùi thất bại đã đủ không xong, trở lại Hoa Quả Sơn vậy mà phát hiện nội bộ mâu thuẫn, có thể nào không giận?
Đột phá sau khi thành công,
Diệp Phong không dám ở Địa Tâm Thần Tuyển bên trong ở lâu, liền vội vàng đứng lên, bay lên trên cước, dự định rời đi nơi này.
Không chỉ có như thế,
Diệp Phong tiện thể xuất ra ngọc tịch bình, rót đầy dòng dã một bình Địa Tâm Thần Tuyển nước suối. Những này đều là đồ tốt, so tiên tinh còn muốn chân quý. Về sau Diệp Phong tu luyện, không thể thiếu phải dùng đến.
Bành!
Diệp Phong xông ra Địa Tâm Thần Tuyển, mang theo mảng lớn bọt nước. Khi hắn rơi xuống đất, vừa hay nhìn thấy Đại Nhật Kim Ô Vương, Sư Đả Vương bọn người chính vô cùng lo lắng chạy tới.
Tiểu tử thúi, lại là ngươi!
Đại Nhật Kim Ô Vương cắt chư vị yêu vương cùng Diệp Phong đụng thẳng, tựa như cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt giống như, nhất thời nổi giận.
Ngạch!
Kim Ô Vương, chúng ta lại gặp mặt.
Diệp Phong xấu hổ gãi đầu, ngượng ngùng nói.
Hỏng hỏng!
Diệp Phong trong lòng âm thầm gấp.
Phải biết, giờ phút này Đại Thánh đã bế quan, căn bản không có khả năng hiện thân. Mà Diệp Phong tu vi mặc dù đột phá đến đỉnh phong thiên tiên, nhưng là hắn làm sao có thể là Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người đối thủ?
Trong lúc nhất thời,
Diệp Phong vậy mà rơi xuống đầm rồng hang hổ ở trong.
Dưới mắt tình cảnh, quả nhiên là bốn bề thọ địch đa bất quá.
Mặc dù tình huống có ổn, nhưng là Diệp Phong lại phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện, làm chính mình đã từng bại tướng dưới tay, Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người nhìn thấy hắn về sau lộ ra phi thường e ngại, rõ ràng không dám động thủ.
Hắc hắc, đã dạng này,
vậy thì dễ làm rồi. Diệp Phong hai tay chắp sau lưng, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, trang bức khí thế thản nhiên mà ra.
Đại Nhật Kim Ô Vương, nếu như các ngươi hôm nay rượu ngon thức ăn ngon khoản đãi bản thiếu thì cũng thôi đi, nếu không, ta liền san bằng Hoa Quả Sơn, đem các ngươi mười mấy vạn yêu tộc đại quân toàn bộ tiêu diệt.
Lời nói này được bá đạo đến cực điểm,
cũng trang bức đến cực điểm.
Không sợ trời không sợ đất, Đại Nhật Kim Ô Vương lại bị hù dọa.
Chương 113, ngươi thế nào không lên trời ạ?
San bằng Hoa Quả Sơn, tiêu diệt mười mấy vạn yêu tộc đại quân.
Nếu như trước kia Đại Nhật Kim Ô Vương nghe được loại này uy hiếp nói, đã sớm nổi trận lôi đình, đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, lời này theo Diệp Phong miệng bên trong nói ra, lại đem Đại Nhật Kim Ô Vương kinh hãi.
Dù sao,
Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người là Diệp Phong bại tướng dưới tay.
Lời này đã hắn dám nói ra, liền nhất định có thể làm được.
Cho nên,
Đại Nhật Kim Ô Vương cho rằng, có thể không gây Diệp Phong, liền tốt nhất chớ trọng.
Huống chi,
Diệp Phong cùng Đại Thánh có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, đã hắn dám độc thân mạo hiểm đi vào Địa Tâm Thần Tuyển, khẳng định có không ít át chủ bài.
Nghĩ thông suốt điểm này,
Đại Nhật Kim Ô Vương trên mặt tươi cười, vung tay lên, nói ra, không phải liền là dừng lại rượu ngon thức ăn ngon nhà, có ai không? Hôm nay chúng ta Hoa Quả Sơn xếp đặt buổi tiệc, hảo hảo chiêu đãi Diệp Phong Diệp thiếu hiệp.
Hầu nghe nói như thế,
Diệp Phong thở nhẹ nhõm một cái thật dài.
Tại đầm rồng hang hổ thành công trăng bước, đơn giản không nên quá thoải mái.
Phải biết, nếu như vừa rồi Diệp Phong phạm sợ, khẳng định sẽ bị Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người loạn đao phân thây.
Đến lúc đó, coi như Đại Thánh có nghịch chuyển thời không bản sự, cũng vô pháp cứu sống chính mình ái đồ.
Nhưng mà,
Diệp Phong dồn vào tử điểm mà trăng bước, vậy mà thành công kinh hãi Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người.
Cảm giác này,
đơn giản đắc ý.
Diệp Phong bị các vị yêu vương hộ tống ra thủy liêm động, tạm thời tại ngoài động nghỉ ngơi.
Mà Đại Nhật Kim Ô Vương một mặt sai người thanh lý Địa Tâm Thần Tuyển tuân ra nước động, một mặt sai người xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi Diệp Phong.
Ngoài động,
Diệp Phong ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, hỏi bên cạnh một cái tiểu yêu, vì sao không thấy Nưu Ma Vương?
Thiếu hiệp ngươi có chỗ không biết, đoạn thời gian trước Nưu Ma Vương cùng Đông Hải Long cung thủy tộc lúc tác chiến lợi, bị Tà Long đuôi gai đâm đả thương má trái, bây giờ còn đang trong động nghỉ ngơi đâu.
Tiểu yêu chi tiết đáp.
Diệp Phong gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tiến đánh Thương Hải thành yêu tộc là từ Đại Nhật Kim Ô Vương xuất lĩnh, nguyên lai Nưu Ma Vương vậy mà thụ thương.
Thủy Liêm động bên trong,
một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh.
Sư Đả Vương tức giận bất bình, chẳng lẽ chúng ta thật muốn thịnh tình khoản đãi Diệp Phong tiểu tử thúi kia hay sao?
Diệp Phong cùng bạn yêu vương có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, lai lịch người này bất phàm, chúng ta trước thiết tiến khoản đãi ổn định hắn, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Đại Nhật Kim Ô Vương đáp lại nói,
nếu như tiểu tử kia hơi lộ ra chút dấu vết, chúng ta liền cùng nhau tiến lên, đem hắn bắt.
Ô Xả Vương nói,
dù sao tại Thủy Liêm động, chúng ta mở ra hộ sơn đại trận, không sợ tiểu tử kia bay lên trời.
Bạch Diện Hầu Vương cũng nói,
12 vị yêu vương thâm trầm mưu đồ bí mật, thương lượng làm sao đối phó Diệp Phong.
Nơi xa trên đường núi,
bốn tên đồng tử vây quanh một cái lão giả, vênh báo tự đắc hướng Thủy Liêm động mà tới.
Lão giả kia mọc ra tam giác nhãn, dưới hàm xúc một túm tròm râu dê, hắn mặc rộng lớn trường bào, đi đường nện bước bát tự bước, thật là không bị phong.
"Tiểu tử, chó ngoan không cản đường, ngươi ngăn cản lão phu đường, nhanh lên cút ngay cho ta."
Lão giả đi vào Thủy Liêm động, nhìn thấy Diệp Phong tại cửa hang ngồi, lúc này âm dương quái khí mở miệng quát lớn.
"Lão giả, ngươi há miệng ngậm miệng đều là chó, chó là ngươi cha ruột, vẫn là nhà ngươi tổ tông?"
Diệp Phong trợn trừng mắt, không khách khí đối trở về.
"Mẹ trứng."
Bản thiếu ngồi tại trên tảng đá nghỉ chân một chút,
đều có người chạy tới tìm đánh. Ngươi nha có phải bị bệnh hay không? Đường rộng như vậy, ngươi nằm ngang dựng thẳng đều có thể vào động. Nhất định phải mắng ta chó ngoan không cản đường, nhường bản thiếu lăn, con mẹ nó ngươi làm sao không lên điên? Hảo tiểu tử, ngươi dám cãi lại? Lão giả giận không chỗ phát tiết, chỉ vào Diệp Phong cái mũi quát hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi là ai mẹ đóng ta lông sự tình, thừa dịp bản thiếu tâm tình tốt, cút nhanh lên. Diệp Phong thực sự lười nhác cùng loại này cậy ra lên mặt ra hỏa tốn nhiều miệng lưỡi. Hừ, lão phu thế nhưng là đường đường tứ tinh luyện đan sư, gác tội ta, cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo. Lão giả chính mình cho biết tên họ, hai tay chắp sau lưng, tựa ngực ngang đầu, trong giọng nói mang theo hết sức đắc ý vị đạo. Chỉ là tứ tinh luyện đan sư cũng dám chạy đến bản thiếu trước mặt làm ra vẻ lao sói bấy đuôi, thật sự là thế phong nhật hạng, nhỏ ma cà bông cũng dám cầm lông gà làm lễ tiễn. Diệp Phong túi đầu sửa sang lấy ống tay áo, lạnh lùng nói. Lão giả hai mắt trợn tròn, khí sợi râu run rẩy. Tên khốn này tiểu tử là ai a? Lão phu đường đường tứ tinh luyện đan sư vậy mà tại trong mắt của hắn thành nhỏ ma cà bông. Rất mẹ hắn có thể trăng bước. Hôm nay nếu là không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ta cũng không phải là tứ tinh luyện đan sư phí lao. Ngươi đi đem đại nhật kim ô vương gọi tới, lão phu cũng phải hảo hảo hỏi một chút cái này hỗn đản tiểu tử đến cùng cái gì lai lịch. Luyện đan sư phí lao chỉ vào một tên hầu tộc tiểu yêu, lớn tiếng ra lệnh. Hồi bẩm đại sư, nhà chúng ta đại vương ngay tại trong động phủ xếp đặt buổi tiệc, chỉ sợ không thể đến đây trả lời ngươi vấn đề. Tên kia hầu yêu như nói thật nói. Ha ha, đại nhật kim ô vương xếp đặt buổi tiệc khẳng định là chuẩn bị nên đón ta. Phí lao vớt cầm lên núi dê sợi dâu, đáp ý nói ra. Tiểu tử túi, thấy được chưa? Đây chính là tứ tinh luyện đan sư mỹ lực. Hôm nay ngươi đắc tội ta, ta liền để ngươi trở thành các vị yêu vương đổ nhắm. Lão giả, mọi thứ không nên cao hứng quá sớm, miễn cho đến cuối cùng bị người đánh mặt. Diệp Phong đạm mặt nói. Hừ, cái mạng nhỏ ngươi đều nhanh không có, vẫn là tự cầu phúc đi. Phí Lao trợn nhìn Diệp Phong một chút, tức giận nói. Đang lúc hai người ngôn từ kịch liệt giao phong thời điểm, đại nhật kim ô vương xuất lĩnh 12 vị yêu vương mặt mũi tràn đầy cười làm lành ra đón. Diệp thiếu hiệp, tiến hội đã dọn xong, mau mời vào động hưởng dụng đi. Kim ô vương, vừa rồi có người nói muốn bắt ta khi các ngươi đổ nhắm, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Diệp Phong lườm Phí Lao một chút, đạm mặt nói. Như thế đại bất kính nói là ai nói? Bản vương giết hắn. Đại nhật kim ô vương đại mã kim đao quẳng xuống ngoan thoại, cả giận nói. Lời này là lão phu nói, kim ô vương, ngươi qua đây diệt ta đi. Phí Lao tức giận đến dựng râu trừng mắt, hừ lạnh nói. A Phí đại sư, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến? Đại nhật kim ô vương ngoài ý muốn nói. Hừ, lão phu đứng ở chỗ này đã nửa ngày, thương hại các ngươi các vị yêu vương trong mắt chỉ có cái này ngôn đản tiểu tử, căn bản không có đem bản sư để vào mắt, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phí Lao ra dáng, một bộ lão phu tức giận, lão phu không vui bộ dáng. Phí đại sư đừng hiểu lầm, Diệp thiếu là quý khách, ngươi đương nhiên cũng là quý khách, nhanh mời vào bên trong. Đại nhật kim ô vương căn cứ hai bên đều không được tội nguyên tắc, vừa cười vừa nói. Y tại trước mặt lão phu ba phải, hôm nay có hắn không có ta, có ta không có hắn, nếu như các ngươi không đem tiểu tử này diệt, lão phu cái này rời đi, như ma vương sống hay chết, lại không đóng chuyện ta. Luyện đan sư Phí Lao nổi giận đùng đùng ném ngoan thoại, uy hiếp đại nhật kim ô vương. Hắn thấy, một cái chỉ là hoàng mao tiểu tử, rõ ràng chính là không quan trọng gì mặt hàng, sao có thể cùng hắn cái này đan thuật thông thiên luyện đan đại sư so. Chương 114, biến thành đầu heo như ma vương. Thế nhưng là nhường Phí Lao không nghĩ tới là, đại nhật kim ô vương nghe xong hắn nói về sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phí đại sư, ngươi nếu là muốn xéo đi, hiện tại liền cút nhanh lên, không ai ngăn đón. Đại nhật kim ô vương quẳng xuống ngoan thoại, trực tiếp ra lệnh chủ khách. Phí Lao mông quyền. Lao phu không có nghe lầm chứ? Kim ô vương, ngươi vậy mà để cho ta xéo đi. Phí Lao nghi hoặc hỏi. Không sai. Cút nhanh lên, đàng vân giá vũ cút. Phí Lao hai mắt biến thành màu đen, thân thể lung lay, kém chút ngã sắp xuống. Mẹ nó. Lao phu tốt xấu là đường đường tứ tinh luyện đan sư, ngươi không cho kia lời trẻ con thẳng nhãi danh xéo đi, vậy mà đối ta ra lệnh chủ khách. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Thật sự là tức chết lão phu. Diệp thiếu, không biết bản vương làm ra quyết định, ngươi có thể hài lòng. Đại nhật kim ô vương mặt mũi tràn đầy cười làm lành, hỏi Diệp Phong nói. Ừm, miễn cưỡng còn có thể đi. Diệp Phong mặt không biểu tình nói. Đã dạng này, vậy liền nhanh theo ta đi vào dự tiệc đi, đồ ăn đều lạnh. Đại nhật kim ô vương đưa tay làm ra mời được làm, mời Diệp Phong đi vào. Chấm đã. Đúng lúc này, Phí Lao gào to nói, kim ô vương, chẳng lẽ ngươi thật mặc kệ như ma vương chết sống sao? Cái này không nhọc phí đại sư quan tâm, có ai không, tiễn khách. Đại nhật kim ô vương hất lên ống tay áo, mặt âm trầm đem tứ tinh luyện đan sư đánh ra. Sau đó, hắn cười rạng rỡ, đem Diệp Phong đón vào thủy liêm động bên trong. Vô cùng nhục nhã, thật sự là vô cùng nhục nhã. Phí Lao bụng đều sắp tức giận nổ. Hắn lúc đến đợi, vênh báo tự đắc, nhưng là bây giờ lại bị người quét rác ra cửa. Cái này một trước một sau chênh lệch thực sự quá lớn. Nhường Phí Lao căn bản là không có cách tiếp thu. Đều là bởi vì Diệp Phong tiểu tử thối kia, hắn đến cùng cái gì lai lịch? Phí Lao nghiến răng nghiến lợi nghi vấn hỏi. Phí đại sư, thực không dám giấu giếm, ngài đắc tội Diệp thiếu, còn có thể bảo trụ mạng nhỏ, đã không tệ. Ở bên cạnh nhìn hồi lâu, Ngân Ngô tướng rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện. Ồ, Diệp Phong tiểu tử kia đáng sợ như vậy? Phí Lao hỏi. Ngươi nhìn thấy ta gương mặt này sao? Ngân Ngô tướng chỉ vào chính mình xương gò má bị đánh nát mặt, đối Phí Lao nói ra, ta sở dĩ biến thành hiện tại cái này quỷ dạng, tất cả đều là bái Diệp thiếu ban tặng, cho nên ngài liền thỏa mãn đi. T. Phí Lao hút miệng khí lạnh, bị cả kinh hướng về sau rút lui hai bước. Ngân Ngô tướng mặt bị Diệp Phong một bàn tay tát đến lom sùm dưới, xương gò má đều bị đập nát, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, xấu so sánh. Tiểu tử kia cũng dám đối ngươi dạng này đại tướng xuất thủ, thực sự quá càn rỡ. Chẳng lẽ Đại Nhật Kim Ô Vương mắt thấy dưới tay mình ăn thiệt thòi, đều không báo thủ cho người Tuyết Hận sao? Báo đáp cái cọp lông thủ à? Kim Ô Vương cùng cái khác 12 vị yêu vương cũng bị Diệp Thiếu đánh cùng cháu trai giống như, bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nào dám đối kia nhỏ sát tinh nói nửa chứ không? Nghe nói như thế, Phí Lao hai mắt biến thành màu đen, thân thể lay động, phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Sư phụ ngài làm sao rồi? Nhìn thấy Phí Lao bộ dáng này, bên cạnh bốn tên đồng tử vội vàng vây quanh, ba chân bốn cẳng đem Phí Lao dịu lên. Liên Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người bị Diệp Phong tiểu tử kia nào? Cái này sao có thể? Phí Lao trừng lớn hai mắt, không thể tin được. Phí đại sư, theo ta thời à, ngài cũng đừng tại cái này mù suy nghĩ, Diệp Thiếu loại kia cấp bậc yêu nghiệt, ngươi tuyệt đối không thể trêu bảo. Phí Lao trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn tới, Lao Phu hôm nay đúng là đá trúng thiết bản. Nghe ta một lời khuyên, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút rời đi Hoa Quả Sơn, không phải lời nói, Diệp Thiếu một khi cùng ngươi so đo, chỉ sợ ngươi mạng già đều phải chơi xong. Ngân Mô tướng lời nói này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gần, mà là hắn theo cùng Diệp Phong giao thủ quá trình bên trong tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn. Bất quá, lời nói này mặc dù trung nôn, nhưng lại khó nghe, nghe được Phí Lao trong lỗ tai thấy thế nào đều là Ngân Ngô tướng tại nâng lên Diệp Phong rèm pha hắn. Phải biết, đường đường luyện đan sư đều có chính mình ngạo khí. Nghe được Ngân Ngô tướng nói như vậy, Phí Lao dứt khoát lưu lại, còn liền không đi. Lão phu cũng không tin, bằng ta hàng thật giá thật tứ tinh luyện đan sư, hội đấu không lại một cọng lông đều không có giải đủ lời trẻ con thằng nhãi danh. Phí Lao dựng râu trừng mắt lần nữa bưng lên luyện đan sư kiêu ngạo. Phí đại sư, ngài làm cái gì vậy? Ngân Ngô tướng nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn theo Diệp Thiếu Ngọc Thạch câu phần hay sao? Hừ, coi như Diệp Phong lại nhu xoa, hắn cuối cùng không thể trị tốt như Ma Vương trên thân tổn thương à? Kia là tự nhiên, Diệp Thiếu cũng không phải luyện đan sư, chỉ cần Lao Phu trợ giúp như Ma Vương khu trừ trái trên mặt Tà Long Ma Độc, đến lúc đó bằng hắn bản sự muốn tiêu diệt Diệp Phong, còn không phải dễ như trở bàn tay. Kiệt kiệt kiệt! Phí Lao đại sư âm hiểm cười lạnh. Thủy Liêm động bên trong, Đại Nhật Kim Ô Vương bày xuống yến hội phi thường phong phú, sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon, trái cây lê đảo cái gì cần có đều có. Diệp Phong ngồi tại thượng vị, bị hơn 10 người yêu vương thịnh tình khoản đãi. Mặc dù mọi người mặt ngoài chuyện trò vui vẻ hòa thuận, nhưng là Diệp Phong hiểu rõ, một khi nhường Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người biết chính mình chỉ có thiên tiên cấp độ thực lực, chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ trở mặt không nhận người, từ đó tập thể xuất thủ, đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Cho nên mọi người nâng cốc luôn hoan phía sau trên thực tế là ám lưu hung dũng, hơi không cẩn thận, liền có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây là Hồng Môn Yến, Diệp Phong nhất định phải cẩn thận một chút. Báo. Một tên tiểu yêu chạy tới bẩm báo, khởi bẩm đại vương, Phí Lao Phi đại sư tại ngoài động cầu kiến. Lao giả này vẫn còn chưa đi. Đại Nhật Kim Ô Vương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, hỏi: "Phí Lao đại sư nói lúc trước có nhiều đắc tội, là hắn không đúng, hiện tại hắn dự định làm trước mặt mọi người vì Như Ma Vương trận trị trên mặt độc thương, coi như là cho đại vương cùng Diệp Thiếu bồi tội." "Ha ha, lại có chuyện tốt bực này, mau mời hắn tiến đến." Đại Nhật Kim Ô Vương đại hỉ nói. "Lao tiểu tử này cùng ta chơi sáo lộ a?" Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Phí Lao loại kia tâm cao khí ngạo luyện đan sư vừa rồi đụng phải một cái mũi bụi, hắn hội hảo tâm như vậy vì Như Ma Vương trị thương, nói ra quỷ đều không tin, làm sao có thể giấu giếm được Diệp Phong? Phí Lao tiến vào Thủy Liêm động, đầu tiên là giả mù sa mưa cho Diệp Phong xin lỗi, sau đó làm như có thật thừa nhận một phen sai lầm, cuối cùng quay bộ ngược nói, Như Ma Vương tổn thương túi tại Lao Phu trên thân. Nhìn thấy Phí Lao lần này tỏ thái độ, Đại Nhật Kim Ô Vương cao hứng không ngậm miệng được, lúc này mệnh lệnh bốn tên tiểu yêu đem thụ thương Như Ma Vương từ sau trong động mang ra ngoài. Đại danh đỉnh đỉnh Như Ma Vương ngồi tại một trương hắt trên ghế gỗ, bất quá lúc này hắn bộ dáng lại phi thường doan người. Kể từ cùng Đông Hải Long Cung đại chiến qua đi, hắn má trái liền bị Tà Long đuôi gai đốt tổn thương, bây giờ cả người xương cùng đầu heo giống như, căn bản nhìn không ra một điểm lao như bộ dáng. Nếu như không phải là bởi vì Như Ma Vương đỉnh đầu có hai cây sừng tú, khẳng định sẽ bị rất nhiều người ngộ nhận là hắn chính là một con lợn. Thao, đây là Như Ma Vương. Diệp Phong rất im lặng, nhìn một điểm như dạng đều không có tốt ta. Chương 115, thưởng ngươi to mồm. Kim Ô lao đệ, nghe nói ngươi mời tới một tên tứ tinh luyện đan sư phải cho ta lão Như trị thương. Như Ma Vương thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, màu đen cơ bắp tựa như khối sắt giống như, bây giờ hắn ngồi trên ghế, nhìn xem Đại Nhật Kim Ô Vương, hỏi: "Ngưu ca, cái này Phí Lao đại sư là một vị lừng lẫy nổi danh luyện đan sư, ngươi độc thương với hắn mà nói chính là một bữa ăn sáng, từ hắn giúp ngươi trị liệu khẳng định hội thuốc đến bệnh trừ." Đại Nhật Kim Ô Vương chỉ vào đứng tại trên đất chống Phí Lao, cho Như Ma Vương giới thiệu nói: "Ừm, không sai không sai, hưởng cho ngươi có phần này hiếu tâm." Như Ma Vương rất hài lòng. Phải biết, từ khi đại thánh bị bắt về sau, dưới trướng hắn tàn quân liền lui giữ Hoa Quả Sơn. Mà tại những này tàn quân bên trong, quyền lực lớn nhất đương nhiên liền số Như Ma Vương, tiếp theo chính là Đại Nhật Kim Ô Vương. Hiện đệ, ngồi tại chính vị bên trên tiểu tử này là ai? Như Ma Vương đánh giá một vòng, nhìn thấy Đại Nhật Kim Ô Vương ngay tại xếp đặt buổi tiệc, mà ngồi ở chính vị bên trên không phải cái gì thái to mặt lớn nhân vật, lại là một tên ngoài miệng không có lông tuổi trẻ tiểu tử. "Như ca, quên giới thiệu cho ngươi, vị này là Diệp Phong Diệp thiếu hiệp." Đại Nhật Kim Ô Vương đội vàng từ đó làm lấy dẫn tiến. Nhìn thấy Như Ma Vương đối chính mình hờ hững bộ dáng, Diệp Phong cũng lười phản ứng. Dù sao mặt nóng dán người mông lạnh sự tình, Diệp Phong tuyệt đối làm không được. "Tiểu tử túi, đến ta Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động làm khách, hoặc là trên trời đại tiên, hoặc là yêu tộc bên trong bá chủ, ngươi thì tính là cái gì, vậy mà cũng dám công khai ngồi tại thượng vị. Nhu Ma Vương nhìn thấy Diệp Phong không thèm để ý chính mình, lúc này giận tái mặt đến, nghiêm nghị quát lớn: "Lỗ Mùi Châu, bản thiếu không muốn cùng ngươi chấp nhặt, ngươi khác tận lực tìm đánh, nếu không lời nói, ta không ngại thưởng ngươi một cái miệng độc tử." Diệp Phong giương lên bàn tay của mình, đạm mạc liếc qua Nhu Ma Vương nói: "A." Nhu Ma Vương sững sờ, hắn không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà bá đạo như vậy, ngay trước nhiều như vậy yêu gương mặt, cũng dám quất chính mình, thật sự là phản thiên. Ma Vương đại nhân bất giận. Bên cạnh Phí Lao xem xét cơ hội đến đến, vội vàng âm hiểm khuyên nói ra: "Khả năng ngươi có chỗ không biết, cái này gọi là Diệp Phong thiếu hiệp Nhu Xoa đây." "Ồ, làm sao Nhu Xoa rồi?" Nhu Ma Vương hỏi. "Kim Ô Vương 12 vị yêu vương tất cả đều là bại tướng dưới tay hắn, không chỉ có như thế, các ngươi Thủy Liêm động bên trong địa tâm thần tuyển cũng bị hắn làm hỏng, ngài nói tiểu tử này Nhu Xoa không Nhu Xoa?" Phí Lao lão tiểu tử này tặc âm hiểm, trên danh nghĩa khen Diệp Phong Nhu Xoa, kỳ thật chính là tại cho Diệp Phong kéo cừu hận, đem Nhu Ma Vương lửa giận câu đi ra, sau đó phát tiết đến Diệp Phong trên thân. "Con mẹ nó, lại có chuyện như thế." Nhu Ma Vương trừng mắt một đôi mắt trâu, lửa giận ngút trời, trong lỗ mũi phun ra hai ống mạch khí, thịnh nộ không thôi. "Nhu ca, đây đều là một hồi hiểu lầm, ngươi đừng nghe Phí Lao nói hiệu nói vượng." Đại Nhật Kim Ô Vương đội vàng giải thích nói, đồng thời oán trách nhìn chằm chằm Phí Lao một chút, thấp giọng truyền âm: "Phí đại sư, ngươi không phải phải cho ta Nhu ca trị thương sao, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bây giờ Nhu Ma Vương trọng thương chưa lành, nếu là hắn cùng Diệp thiếu độc thủ, chẳng phải là một con đường chết." Tại Đại Nhật Kim Ô Vương trong mắt, Diệp Phong căn bản không thể chơi vào. Kim Ô Vương chớ trách, là ta lắm mồm. Nhìn thấy cừu hận đã gieo xuống, âm Nhu đạt được Phí Lao âm hiểm cười một tiếng, hãy nay nói: "Nhu ca, việc này không nên chậm trễ, trước hết để cho Phí đại sư cho ngài trị thương." Đại Nhật Kim Ô Vương vung tay lên, ra hiệu Phí Lao tranh thủ thời gian trị thương, miễn cho lại phức tạp. Phí Lao đi vào Nhu Ma Vương trước mặt, trước quan sát một phen cái sau trên mặt thương thế, nhìn thấy xương giống như đầu heo Nhu Ma Vương, Phí Lao cũng có chút khó giải quyết. Phải biết, Tà Long Ma độc cũng không phải bình thường độc thương. Nếu như là tiên vương trở xuống tiên tu bên trong loại độc này, 89 phần 10 muốn làm trận vẫn lạc. Nhưng mà Nhu Ma Vương dựa vào sâu xa tu vi chống đến hiện tại, đã tương đương không dễ. Quan sát sau một hồi lâu, Phí Lao vung tay lên, mệnh lệnh Đồng Nhi đem một cái phỉ thúy ngọc hộp lấy tới. Mở ra phỉ thúy ngọc hộp, từ bên trong lấy ra một cái đan dược. Đây là Đại Nguyên Đan, là một loại phẩm giai đạt đến ngũ phẩm cấp độ cao giai đan dược, Ma Vương đại nhân, ngày trước đem nó ăn vào. Phí Lao nói, đem Đại Nguyên Đan đưa tới. Nhu Ma Vương, nếu như ngươi không muốn chết, liền ăn hết mình cái này mai Đại Nguyên Đan. Một cái đột ngột thanh âm đột nhiên tại trong đại điện vang lên. Đám người lần theo thanh âm nhìn sang, phát hiện nói lời này không phải người khác, chính là dựa vào ghế, nghiêng chân Diệp Phong. "Tiểu tử ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Phí Lao lúc này giận dữ mắng mỏ, "Lão phu Đại Nguyên Đan làm sao lại hại người?" "Ha ha, hại không sợ người, ăn liền biết." Diệp Phong ngón tay đập mặt bàn, Phong Khinh Vân đảm nói: "Diệp thiếu, bản vương kính trọng ngươi là người, rượu ngon thức ăn ngon chiều đãi ngươi, bây giờ Phí Lao đại sư tại cho ta đại ca trị thương, còn xin ngươi không muốn phải dối." Đại Nhật Kim Ô Vương đè ép lửa giận, sắc mặt khó coi: "Nếu như không phải xem ở các ngươi là Tề Thiên Đại Thánh bộ hạ phần bên trên, bản thiếu mới lười nhác quản các ngươi chết sống." Diệp Phong lắc đầu cười nói ra: "Đáng thương bản thiếu có hảo ý, lại bị các ngươi xuyên tạc, thật là khiến người ta trái tim băng giá." Nhìn thấy Diệp Phong chứng trạc đàng hoàng, không giống như là quấy rối bộ dáng, Nhu Ma Vương cũng do dự. Cái này mai Đại Nguyên Đan ăn hay là không ăn? Nếu như không ăn lời nói, rõ ràng sẽ để cho Phí Lao khó coi. Nhưng là nếu như ăn lời nói, mạng nhỏ thật chơi xong làm sao bây giờ? Nhu Ma Vương bối rối: "Ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Ma Vương đại nhân, Kim Ô Vương, các ngươi cũng quá xem thường Lao Phu đi, ta thế nhưng là đường đường tứ tinh luyện đan sư, tên hôn đảng kia Diệp Phong hắn tính là thứ gì, hắn nói vậy mà cũng làm cho các ngươi như thế xoắn xuýt." Phí Lao thẹn quá hóa giận, quẳng xuống ngoan thoại: "Đã các ngươi như vậy tin tưởng Diệp Phong, Ma Vương đại nhân tổn thương, dứt khoát nhường hắn đi chữa khỏi." Phí Lao thở phì phì ngồi vào một bên, dứt khoát ra dáng, chẳng quan tâm. Đại Nhật Kim Ô Vương các loại các vị yêu vương đội vàng tiến lên khuyên bảo, nhưng là bất kể thế nào khuyên, Phí Lao chính là không đồng ý, trừ phi nhường Diệp Phong quỳ xuống đi cầu cầu lão phu, ta mới có thể miễn cưỡng đáp ứng giúp các ngươi tiếp tục trị liệu Ma Vương đại nhân. Bị Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người khổ khuyên phía dưới, Phí Lao rốt cục mở ra điều kiện. "A, thật sự là cho cười, Phí Lao chó, ngươi thì tính là cái gì, cũng có để cho ta quỳ xuống muốn nhờ tư cách?" Diệp Phong cười lạnh: "Không phải liền là Tà Long Ma độc nhà, một chút vết thương nhỏ, đối bản thiếu tới nói lại có gì khó? Thật sự là khẩu khí thật là lớn, đã như vậy, liền mời Diệp đại thiếu hiệp rượu thủ hồi xuân đi." Phí Lao châm chọc khiêu khích, nói ngồi châm chọc. Diệp Phong hai ba bước vọt tới Nhu Ma Vương trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng: "Xem ở đại thánh trên mặt, hôm nay bản thiếu liền miễn cưỡng xuất thủ, giúp ngươi trừ độc chữa thương đi, chỉ là muốn nhường ngươi cái này lỗ mũi châu hủy khuất một chút." Nói xong, mặc kệ Nhu Ma Vương có nguyện ý hay không, Diệp Phong một bàn tay quạt tới. "Ba, thường ngươi cái thứ nhất to mồm, nhường ngươi có mắt không trọng. Ba, thường ngươi cái thứ hai to mồm, nhường ngươi đối bản thiếu bất kính. Ba, thường ngươi cái thứ ba to mồm, nhường ngươi nhu khí hống hống. Ba, thường ngươi cái thứ tư to mồm, đánh cho ngươi nửa người trên bất toại. Ba, thường ngươi cái thứ năm to mồm, đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ba, thường ngươi cái thứ sáu to mồm, đánh cho cha mẹ của ngươi đều không nhận ra. Ba, cái thứ bảy to mồm, cái thứ tám to mồm." Diệp Phong một hơi quạt 10 cái tát đánh vào Như Ma Vương trên mặt, thủy liêm động bên trong vang lên 333 thanh âm, phi thường có cảm giác tiết tấu. Đám người mở bức, dưới ánh mắt bà rơi mất một chỗ. Tàn dựa vào, cái này không phải trị thương a? Rõ ràng chính là muốn đánh cho tàn phế ta Như Ca. Nhanh lên ngăn lại Diệp Phong tiểu tử này, hắn dắp tâm không tốt. Đại Nhật Kim Ô Vương các loại Đông Đảo Yêu Vương cùng nhau tiến lên toàn nào tới. Chương 116, hắn không phải trăm bức, hắn là thực nữ bức. Đám người dốc hết sức bình sinh mới đem Diệp Phong kéo ra. 12 vị yêu vương tức điên lên. Mẹ, chúng ta đều bị Diệp Phong hỗn đản này uổng định. Hắn căn bản không phải tại cho Như Ma Vương chữa bệnh, rõ ràng chính là mang tư trả thù. Không sai. Tắt hai cạch cạch hướng trên mặt quạt, đều nhanh đem người đánh cho tàn phế. Tiểu tử này thực sự quá độc ác, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Các vị yêu vương lòng đầy căm phẫn, hai mắt huyết hồng. Phí Lao cười lạnh, phi thường đắc ý. Diệp Phong tiểu tặc, ngươi thật sự là muốn chết. Ma Vương đại nhân là nhân vật bậc nào? Ngươi dám lên mặt và miệng quát hắn, thật sự là phát rồ. Ngươi tuyệt đối chết chắc. Không để ý tới đám người kêu gào, quát mắng cùng chỉ trích, Diệp Phong đạm mạc chỉnh lý xong ống tay áo, ngẩng đầu quát lạnh nói, các ngươi mù ồn ào cái gì? Không phải liền là thưởng Như Ma Vương mấy cái và miệng sao? Các ngươi về phần giống như chết cha mẹ giống như hô to gọi nhỏ. Mũ nội nó, tiểu tử này thực sự quá phết lối, đều phải chết đến trước mắt, lại còn đang trăng bức. Gặp qua cuồng vọng chưa thấy qua cuồng vọng như vậy. Ngươi nha thế nào không lên trời ạ? Các vị yêu vương hai mắt phun lửa, tức giận đến giận sôi lên. Các ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút? Coi như muốn tìm bản thiếu tính sổ sách, cũng phải xem trước một chút Như Ma Vương đến cùng có hay không bị bản thiếu chữa khỏi đi. Diệp Phong đạm mạc liếc qua mấy cái đầu não đơn giản tứ chi phát triển yêu vương, tức giận nói: "Mẹ nó, ngươi đều sắp bị ngươi quạt chết rồi, còn thế nào quá tốt rồi. Tiểu tử ngươi thật sự là rõ ràng. Lừa dối, tiếp lấy lừa dối. Mọi người chớ cùng tiểu tử này nhiều lời, một khối động thủ chặn hắn đi." Sư Đạp Vương, Ô Xà Vương, Ngân Nguyệt Lang Vương bọn người nhao nhao rút ra bảo binh, tế ra thần thông, liền phải đem Diệp Phong loạn đao phân thây. Chấm đã. Đại Nhật Kim Ô Vương truyền lời tới, mọi người mau nhìn, Như Ca thế mà tốt. Các vị yêu vương nhao nhao quay đầu, hướng Như Ma Vương nhìn lại. Chỉ gặp Như Ma Vương mặt cũng không sưng lên, đầu cũng không đau, con mắt không đỏ lên, cái mũi cũng không thanh. Eo tốt, thật tốt, đi đứng cũng trôi chảy. Thậm chí Như Ma Vương ngay trước các vị yêu vương mặt còn theo trên ghế nằm xuống tới đi hai bước. Lại cạch, lại cạch, lại cạch. Đám người ánh mắt cái cầm lần nữa rơi mất một chỗ. Mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Diệp Phong to mồm đập tới đi chẳng những không có đem Như Ca đánh cho tàn phế, ngược lại đem hắn độc thương toàn bộ chữa khỏi. Đây cũng quá nói nhảm đi. Bản thiếu nói qua, Như Ma Vương điểm này vết thương nhỏ với ta mà nói, đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Diệp Phong hai tay chắp sau lưng, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hiển thị rõ cao nhân phong phạm, lỗ mũi trâu, bản thiếu không có nuốt lời à? Không có không có. Như Ma Vương liền nói, nếu như không phải thiếu hiệp thân xuất biệt thủ, lão Như ta khả năng thật muốn một mệnh ô hô. Lúc trước lão Như ta có mắt không biết Thái Sơn, mạ phạm Diệp thiếu, còn xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ ta vô tri. Như Ma Vương quỳ một gối xuống tại Diệp Phong trước mặt, vui lòng phục tùng nói. Thấy cảnh này, rất nhiều người một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Mẹ nó, đường đường Như Ma Vương thế mà cho Diệp Phong quỳ xuống nói xin lỗi. Đứng lên đi, người không biết không tội. Diệp Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Như Ma Vương một chút, liền ngưỡng mộ núi cao nói ra, bản thiếu là bực nào thân phận, sao lại chấp nhặt với ngươi. Nghe nói như thế, lúc đầu kém chút ngã sắp xuống đám người tập thể bị vùi dập giữa chợ. Trung thực nói, nếu như đặt ở trước đó, Diệp Phong nói ra lời như vậy, khẳng định sẽ bị đám người cho rằng là đang trăng bức. Thế nhưng là Diệp Phong mười cái to mồm quạt đến Như Ma Vương trên mặt, thật trợ giúp cái sau đem trên mặt tà long ma độc bước đi ra, lại liên tưởng đến trước đó Diệp Phong lấy lực lượng một người đánh bại Đại Nhật Kim Ô Vương mười mấy vị yêu vương, ai còn dám cho là hắn là đang trăng bức. Hắn không phải trăng bức, hắn là thực Như Bức A. Sư Đà Vương, Ô Xà Vương, Ngân Nguyệt Lang Vương, Diệp thiếu cứu ta tính mệnh, các ngươi thế mà muốn đem hắn loạn đao phân thây, phải bị tội gì? Như Ma Vương quay đầu, Như nhãn chừng một cái, uy nghiêm mười phần hỏi, chúng ta trách oan Diệp thiếu, là chúng ta có mắt không trọng. Diệp thiếu không muốn cùng chúng ta chấp nhận. Sư Đà Vương, Ô Xà Vương, Ngân Nguyệt Lang Vương bọn người vội vàng nói, được rồi, bản thiếu sẽ không trách tội Như Ma Vương, đương nhiên sẽ không giận lây sang các ngươi, đều đứng lên đi. Diệp Phong khoát tay áo, Phong Khinh Vân đạm nói, Ma Vương đại nhân, ngươi trên mặt dư độc còn không có thanh trừ sạch sẽ, lão hủ bất tài, nguyện ý xung phong nhận việc thưởng ngươi mấy cái to mồm, triệt để đem tà long ma độc bước đi ra. Phí Lao nhìn thấy Diệp Phong quạt Như Ma Vương mười cái to mồm thắng được các vị yêu vương tôn kính, cũng nghĩ theo hồ lô hòa bầu, giúp Như Ma Vương trừ độc. Nghe nói như thế, Như Ma Vương cái mũi đều sắp tức điên. Con mẹ nó. Ba. Như Ma Vương vung tay một bàn tay quạt ra ngoài, đem Phí Lao đánh cho bộ mặt lo biến hình, nguyên địa xoay tròn ba vòng nữa. Lão Như ta kém chút chết tại ngươi đại nguyên đan phía dưới, ngươi còn có mặt mũi giúp ta trừ độc. Người ta Diệp thiếu thưởng ta lão Như cái tát, kia là vận dụng đặc biệt trừ độc thủ pháp, ngươi cái lao tiểu tử cũng nghĩ theo hồ lô hòa bầu, có thể ngươi có bản lĩnh đó sao? Y tại lão Như trước mặt ta mất mặt xấu hổ, không phải ta xem thường ngươi, ngươi lão tiểu tử này chính là luyện đan sư bên trong tên giả mạo. Như Ma Vương một trận cuồng phún, trực tiếp đem Phí Lao phun ngu bê. Miệng thủy mạn tiên bay tới, rơi xuống Phí Lao trên mặt, cái này tự cho là âm hiểm xảo trá muốn bằng vào hơn người mưu kế hãm hại Diệp Phong tứ tinh luyện đan sư bị phun giống như là ướp sũng giống như, thê thảm vô cùng. không có chỉ ngã Diệp Phong, Phí Lao chính mình lại rơi cái trúng mũi tên kết cục, thật sự là hại người không thành phản hại mình a. Phí Lao hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại cầm Diệp Phong không có cách nào. Trung Thực nói, người ta Diệp Phong lên mặt tát hai quạt Như Ma Vương đầu heo mặt. Nếu là hắn theo Hồ Lô Hoa Bầu, không chừng thật đem Như Ma Vương đã tiêu mặt xương lần nữa đánh thành đầu heo. Như Ma Vương mới không đốc, căn bản sẽ không nhường Phí Lao làm ẩu. Diệp thiếu, bản vương không rõ, vì cái gì người kia tát hai rõ ràng tát đến rất dùng sức, lại có thể giúp ta Như Ca đem Tà Long Ma Độc bước đi ra đâu? Đại Nhật Kim Ô Vương không hiểu hỏi, chẳng lẽ ở trong đó thật có huyền cơ gì hay sao? Bản thiếu đã sớm biết các ngươi sẽ có câu hỏi như thế, nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi đều muốn biết đáp án à? Diệp Phong quét đám người một chút, nói: "Không sai, lão phu đại nguyên đan rõ ràng là trừ độc linh đan diệu dược, ngươi lại nói có thể gây nên Ma Vương đại nhân vào chỗ chết, lão phu trăm mối vẫn không có cách giải, còn xin ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này chỉ giáo." Phí Lao không phục hừ lạnh: "Phí Lao, đã ngươi ngu xuẩn đến có thể, kia bản thiếu liền nói ra thật nhân, nhường ngươi triệt để tâm phục khẩu phục đi." Diệp Phong đại mã kim đao hướng trên ghế một tòa, thế ngoại cao nhân phong phạm thản nhiên mà ra. Chương 117, tìm đường chết Phí Lao. Nguyên lai, đại nguyên đan mặc dù là thuốc bổ, nhưng là luyện chế loại này đan dược thời điểm có một vị dược tài gọi là Hỏa Lưu Tán. Thật tình không biết, Hỏa Lưu Tán cùng Tà Long Ma Độc chính là hai chủng tương xung phản vật. Nếu như tùy tiện ăn, tất nhiên sẽ nhường Như Ma Vương trên mặt ma độc ra tốc bành trướng, tiến tới hình thành độc âm, toàn bộ nổ tung. Phải biết, Như Ma Vương mặt vốn là xương cùng đầu heo giống như, nếu như trên mặt ma độc lại nổ tung lên, bộ dáng sẽ càng thêm vô cùng thê thảm. Đến lúc đó, chỉ sợ liền mạng nhỏ đều phải chơi xong. Nghe xong Diệp Phong giảng giải, Như Ma Vương trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Con mẹ nó, thật là nguy hiểm a, lão Như ta kém chút xong đời. Như Ma Vương tim đập nhanh không thôi, phía sau lưng dâng lên ác hàn, cảm thấy nghĩ mà sợ. Lời trẻ con thằng ngãi danh, ngươi nói hiệu nói vượng, một phải nói bậy. Phí Lao đánh chết không muốn tin tưởng Diệp Phong lời nói, lão phu luyện chế đại nguyên đan có thể làm thiên tiên khởi tử hồi sinh, làm sao lại cùng Tà Long Ma Độc tương xung? Lao tiểu tử, xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Diệp Phong đạm mạc cười, dù sao ngươi là ngậm máu phun người, muốn cho lão phu hết hy vọng, mơ tưởng. Phí Lao đại sư phi thường mạnh miệng, đánh chết không muốn thừa nhận chính mình đại nguyên đan có vấn đề. Ha ha, đã dạng này, ngươi có dám hay không nhường bản thiếu làm thí nghiệm? Thí nghiệm? Cái gì thí nghiệm? Không nên hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần trả lời có dám hay không. Lão phu đi được đường đường chính chính, có cái gì không dám? Tốt, có ai không? Đem trên mặt đất Tà Long Ma Độc thu thập lại, bôi đến Phí Lao trên mặt. Diệp Phong vung tay lên, lúc này ra lệnh. Nghe nói như thế, Phí Lao nhất thời hoảng hốt. Diệp Phong tiểu tặc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn đem Tà Long Ma Độc bôi đến Lao phu trên mặt? Phí Lao chó, không cần phải sợ, cho ngươi thoa xong Tà Long Ma Độc, tiếp xuống tự nhiên là nhường ngươi đếm thử chính mình tự tay luyện chế đại nguyên đan. Đám người hai mặt nhìn nhau, ta dựa vào Diệp thiếu thật tổn hại, vậy mà làm như vậy thí nghiệm. Bạn nhất đại nguyên đan thật cùng Tà Long Ma Độc tương xung, Phí Lao đại sư chẳng phải là mất mạng? Coi như mất mạng cũng là đáng đời, ai bảo hắn ở không đi gây sự nhất định phải tìm Diệp Phong thiếu hiệp phiến phức đâu? Không sai, bản vương cũng rất tò mò, đại nguyên đan cùng Tà Long Ma Độc đến cùng có thể hay không tương xung đâu? Nếu như tương xung, liền có thể xác minh Diệp Phong lời nói câu câu là thật. Nếu như không có tương xung, vậy liền chứng minh Diệp Phong là nói hiệu nói vượng. Cho nên, mấu chốt là nhìn Phí Lao có dám đánh cược hay không. Phí Lao sắc mặt tái nhợt, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nếu như hắn cược thắng, Diệp Phong sẽ mất hết thể diện. Thua, mạng nhỏ mình khó giữ được. Lão phu thân là đường đường tứ tinh luyện đan sư, chưa từng có nghe nói qua đại nguyên đan sẽ cùng Tà Long Ma Độc tương xung. Diệp Phong tiểu tặc, ngươi đừng muốn đắc ý, lão phu đánh cược với ngươi. Phí Lao liều một cái, dứt khoát một con đường đi đến đen, cùng Diệp Phong vừa tới ngọn nguồn. Chỉ gặp Phí Lao đem cổ vươn ra, hung tợn nhìn xem Diệp Phong đồng thời, nhường hai tên tiểu yêu đem Tà Long Ma Độc bôi đến chính mình trên mặt. Tà Long Ma Độc là ngục hỏa Tà Long thú bài tiết ra một loại kịch độc chi vật, loại độc này sẽ ở tiên tu thể nội tiềm ẩn thật lâu, một khi bộc phát, sẽ ở trong thời gian ngắn thôn phệ tiên tu sinh mệnh cơ nguyên. Đây cũng là vì cái gì Như Ma Vương loại kia cấp bậc cường giả đối mặt Tà Long Ma Độc đều thúc thủ vô sách nguyên nhân một trong. Tà Long Ma Độc là chất lỏng màu đen, tản ra mùi hôi thối, bôi đến Phí Lao trên mặt tựa như là một đống đống màu đen cức, phi thường khó coi. Từng khối huyết nhục bị ăn mòn xuống tới, Phí Lao chịu đựng kịch liệt đau nhức, hai mắt bắn ra hung quang, ngoan độc nhìn xem Diệp Phong. Tiểu tử thúi, ngươi chờ xem, lão phu đại nguyên đan nhất định có thể đem Tà Long Ma Độc hoàn toàn khu trừ. Phí Lao mười phần tự tin, hắn muốn nhường Diệp Phong thua tâm phục khẩu phục. Hừ, cùng chúng ta luyện đan sư đấu, ngươi là không biết lượng sức. Phí Lao đoán độc hừ lạnh. Thoa xong Tà Long Ma Độc về sau, Phí Lao xuất ra viên kia đại nguyên đan, không chút do dự ném vào trong miệng. Đại nguyên đan cửa vào, lập tức hóa thành một cỗ thanh lương chất lỏng tán lượn toàn thân. Như Ma Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương, Sư Đả Vương cùng Đông Đảo Yêu Vương trừng to mắt nhìn xem Phí Lao đại sư thân thể phản ứng. Phí Lao khí định tần nhàn, ngồi trên ghế, điều động thể nội tiết khí, đem đại nguyên đan dược dịch bước đến trên mặt, chuẩn bị khu trừ Tà Long Ma Độc. Tan vào trong máu Tà Long Ma Độc bị ép đi ra, toàn bộ hướng Phí Lao đại sư trên mặt tụ tập. Thấy cảnh này, đám người nhao nhao kinh hô. Chẳng lẽ Diệp thiếu nói sai rồi? Nhìn, đại nguyên đan cùng Tà Long Ma Độc căn vốn không hội tương xung. Phí Lao không những sẽ không chết, ngược lại sẽ thành công khu trừ thể nội Tà Long Ma Độc. Nhìn thấy đám người nghị luận nói toàn bộ khuynh hướng chính mình, Phí Lao càng thêm đắc ý. Diệp Phong tiểu tặc, ngươi nói hiệu nói vượn hại lão phu, ngươi liền đợi đến bị hung hăng đánh mặt đi. Phí Lao tự tin đem đại nguyên đan năng lượng toàn bộ tụ tập đến bộ mặt, chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem tà long ma độc hoàn toàn khu trừ. Đột nhiên, một cái màu đen độc ngâm xông ra, theo sát lấy, cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều độc ngâm xuất hiện tại Phí Lao trên mặt. Phí Lao luống cuống, đây là có chuyện gì? Lao phu trên mặt tại sao có thể có nhiều như vậy độc ngâm? Mỗi cái độc ngâm đều có trứng bổ câu lớn nhỏ, bên trong ẩn chứa kịch độc, phi thường khủng bố. Bành! Đột nhiên, một cái độc ngâm nổ tung, nọc độc phun tung tóe đi ra, tung tóe đến Phí Lao trong mắt, hắc sát yên vụ xuất hiện, trực tiếp đem Phí Lao con mắt đốt bị thương. A! Phí Lao kêu thảm. Sau đó, cái thứ hai độc ngâm, cái thứ ba độc ngâm đi theo nổ tung, càng ngày càng nhiều nọc độc phun đến Phí Lao trên mặt, rất nhanh, trên mặt huyết nhục bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại một cái màu trắng đầu lâu. Ta đi, thật mẹ hắn kinh khủng. Rất nhiều người nao nao lui lại. Tà Long Ma độc cùng Đại Nguyên Đan phản xung về sau, hình thành càng càng mạnh mẽ nọc độc, cho dù là Phí Lao là tứ tinh luyện đan sư cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Con mẹ nó, còn tốt Diệp thiếu tại Thủy Liêm động, không phải lời nói, Phí Lao chính là ta lão Ngưu tấm gương. Ngưu Ma Vương âm thầm sắt trên trán mồ hôi lạnh. Phải biết, nếu như không phải Diệp Phong kịp thời ngăn cản, một khi hắn đem Đại Nguyên Đan ăn vào, khẳng định sẽ cùng Phí Lao biến thành màu trắng khô lâu. Bản sư không cam tâm a. Phí Lao một sợi thần hồn theo khô lâu bên trong bay ra, hóa độc tiêu to. Phí Lao chó, lúc đầu ngươi có thể sống, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác dụng tâm ác độc, cùng bản thiếu không qua được, ai, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống à. Diệp Phong lườm Phí Lao thần hồn một chút, đạm mạc nói: "Diệp thiếu hiệp, ngươi thật sự là thần, ánh mắt thực sự rất độc ác, lão Nưu ta bội phục tâm phục khẩu phục." Nưu Ma Vương cảm kích nói. Ầm ầm, to lớn tiếng vang đột nhiên theo Đông Hải đáy biển truyền đến, cả tòa Hoa Quả Sơn kịch liệt run rẩy. Nưu Ma Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương, Sư Đả Vương các loại các vị yêu vương đầu tiên là nhao nhao giật mình, sau đó liền mặt mũi tràn đầy đại hỉ. Đông Hải sóng lớn bạt trượng, khẳng định là đại thánh lệnh sắp xuất thế rồi. Nghe được đại thánh lệnh ba chữ, Diệp Phong hốc mắt đống nhiên thích chặt.